Chương 506, vậy hạ tỉnh, linh thần choáng. Chương 506, vậy hạ tỉnh, linh thần choáng. Linh thần vết thương trên người đều xử lý tốt. Linh thần đau một thân mồ hôi lạnh. Lâm Văn cũng mệt mỏi ra một thân mồ hôi. Vương gia, lão phu đi cho ngươi sắc thuốc, uống thuốc ngoại dụng tốt càng nhanh. Linh thần khẽ gật đầu, làm phiền Lâm Ngự Y. Kỳ thật linh thần còn có tổn thương không có xử lý xong, bên đùi mài đến máu thịt bé bét, nhưng hắn cũng không thể ngay trước những ngày vương công đại thần, hậu cung tần phi, hoàng tử công chúa mặt đem buồn thoát, cho nên tạm thời chỉ có thể cố nén. Hắn để cung nữ đánh tới một chậu nước, trên tay tất cả đều là vết máu, chờ tẩy xong, trong chậu nước đều biến thành màu đỏ. Văn võ đại thần mong mỏi nhìn xem dưỡng tâm điện, thỉnh thoảng lại nói nhỏ vài câu, nhưng linh thần ngăn ở cổng, bọn hắn căn bản không dám tiến lên. Khi sáng sớm kia nắng đầu tiên chiếu xạ tại linh thần tấm kia đen nhánh thô ráp trên mặt, dưỡng tâm điện bên trong truyền đến một trận tiếng ho khan. Mọi người đều là giật mình, người ở chỗ này thần sắc khác nhau. Tử Tô theo trong đại điện đi ra, khuôn mặt nhỏ tiểu thụy, thần sắc mỏi mệt, nhưng ánh mắt trong suốt bên trong lại mang vui mừng. Vậy hạ tỉnh. Linh thần không để ý tới văn võ bá quan phản ứng, thần sắc cũng hỉ, gàng đứng lên. Thần sắc hắn kích động nhìn xem Tử Tô, nói như vậy, vậy hạ không có việc gì rồi. Tử Tô hơi gật đầu, tỉnh, liền không sao. Quá tốt, quá tốt. Linh thần đại hỉ như điên, nhanh chân hướng dưỡng tâm điện bên trong đi đến. Kết quả, đầu góc bước ra một bước, chân không có bước ra. Trước mắt hắn tối sầm, một đầu mới ngã xuống đất. Linh thần, vương gia. Tử Tô dọa đến mặt đều chậm nhìn. Hắn thực tế quá mệt mỏi, hai ngày hai đêm không có chợp mắt, tăng thêm một thân tổn thương, lại tâm hệ huyền đế, thể xác tinh thần đều bệnh. Bây giờ biết được huyền đế không có việc gì, căng cứng thần kinh rốt cục lòng, cũng không chịu được nữa, một đầu ngã quỵ, ngất đi. Dưỡng tâm điện bên trong, huyền đế long sàng bên cạnh, an trí một cái giường. Linh thần liền nằm tại cái giường này bên trên. Một ngày trôi qua, linh thần còn không có tỉnh. Huyền đế tỉnh, tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Hôm nay uống hai bát cháo, còn uống một bát nấm tuyết canh hạt sen. Huyền đế tỉnh là tỉnh, nhưng muốn triệt để khôi phục, còn phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Linh thần liền tương đối thảm, cánh tay, trên thân, đùi đều quấn lấy lụa mỏng màu trắng. Huyền đế dựa vào tại đầu giường, chau mày, hắn làm sao còn không có tỉnh? Lâm Văn vội vàng nói, vậy hạ, vương gia thân thể không được gì, chính là quá mệt mỏi, chỉ là ngủ. Ngủ đủ liền tỉnh. Hắn đều ngủ một ngày. Huyền đế hiện tại không quá tin tưởng những này ngự y, hắn nhìn về phía Tử Tô. Tử Tô cúi đầu, vậy hạ, linh thần đích xác quá mệt mỏi, tỉnh ngủ liền không sao. Huyền đế hơi gật đầu. Tử Tô nói, vậy hạ, ngài cũng nghỉ ngơi một hồi đi, vừa thức tỉnh, thân thể suy yếu, đến thật tốt nghỉ ngơi. Huyền đế lắc đầu, chấm nằm quá lâu, một điểm buồn ngủ đều không có. Ngay vào lúc này, một cái tiểu thái giám đi tới, quỳ xuống nói, vậy hạ, cảnh tử ý cầu kiến. Huyền đế ngơ ngác một chút, để hắn tiến đến. Vâng. Tiểu thái giám lui ra ngoài, một lát sau, mang cảnh kinh đi đến. Thần, tham kiến bệ hạ. Đứng lên mà nói. Tạ bệ hạ. Cảnh kinh đứng dậy, cúi đầu nói, bệ hạ cảm giác thế nào? Chấm không có việc gì. Chính là ninh thần đến bây giờ đều không có tỉnh. Cảnh kinh do dự một chút, nói, cùng vương gia cùng một chỗ hồi kinh mấy người, đều tại giám sát sở dưỡng thương. Theo bọn hắn nói tới, vương gia một nhóm 10 người, 800 dặm khẩn cấp chạy về kinh thành. Dọc theo con đường này, to to nhỏ nhỏ ám sát kinh lịch mười mấy trận. Huyền đế sắc mặt đột nhiên trầm xuống, rồng nhan chấn giận. Thì ra là thế, chấm liền nói hắn làm sao lại mình đầy thương tích. Người nào làm? Cảnh kinh dọa đến bịch quỳ xuống, thần vẫn đang tra, tạm thời còn không có mặt mày. Cho chấm tra, muốn không tiếc bất cứ giá nào. Chấm ngược lại muốn xem là ai to gan như vậy, dám hành thích trấn quốc vương. Cảnh kinh nói, vậy hạ, theo Phan Ngọc Thành bọn người nói tới, những sát thủ kia mục tiêu hẳn là vô cấu băng liên. Huyền đế sắc mặt càng khó coi hơn. Ý của ngươi là, có người muốn chấm mệnh? Cảnh kinh cúi thấp đầu, không dám nói lời nào. Cái này rõ ràng sự tình. Huyền đế giận không kèm được, cảnh kinh, cho chấm tra, chấm nhất định phải biết người này là ai. Thần, tuân chỉ. Tử Tô dịu dàng cúi đầu, vậy hạ, ngài vừa thức tỉnh, thân thể còn rất yếu ớt, không nên tức giận, còn mời bảo trọng long thể. Huyền đế thở dài, khẽ gật đầu. Cảnh kinh, ngươi đứng lên đi. Cảnh kinh đứng người lên, nhìn xem linh thần, lo lắng nói, Tử Tô cô đường, vương gia không có sao chứ? Không có việc gì, chính là quá mệt mỏi, ngủ đủ rồi, cũng liền tỉnh. Cảnh kinh gật đầu, theo Phan Ngọc Thành nói, vương gia hai ngày hai đêm không có chợp mắt, mang một thân tổn thương, ngựa không dừng vó chạy về kinh thành, xác thực quá mệt mỏi. Bình thường người đã sớm đổ xuống. Huyền đế một mặt đau lòng nhìn xem linh thần, đứa nhỏ này, hai lần đem hắn theo Diêm Vương trong tay đoạt trở về. Ngay vào lúc này, linh thần rên rỉ một tiếng, từ từ mở mắt, há mồm ngáp một cái. Cái này ngủ một giấc đến quá thỏa mãn, hắn vô ý thức muốn dỗi người một cái, kết quả kéo tới vết thương trên người, đau đến nhe răng trợn mắt. Tử Tô mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, linh thần, ngươi tỉnh rồi. Tử Tô, ngươi không phải đang chiếu cố bệ hạ sao? Bệ hạ thế nào rồi? Bệ hạ không việc gì, chính là không việc gì liền tốt, không việc gì liền tốt. Nhanh giúp ta cầm cái bô. Hắn không phải tự nhiên tỉnh, là bị nghẹn nước tiểu tỉnh. Tử Tô biểu lộ cứng đờ, hung hăng hướng linh thần nháy mắt, trong lòng tự đủ ngươi thấy rõ ràng đây là địa phương nào. Nhanh a, ta nhanh không nhịn được. Tử Tô vừa sốt ruột, tranh thủ thời gian che linh thần miệng, hung hăng dùng ánh mắt ra hiệu nhìn bên cạnh. Linh thần nao nao, lúc này mới chú ý tới hoàn cảnh nơi này có chút quen mắt, hắn quay đầu nhìn lại, biểu lộ lập tức cứng đờ. Huyền đế, toàn công công, ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Cỏ, chính mình làm sao lại tại dưỡng tâm điện? Ha, vậy hạ ngài tỉnh rồi. Quá tốt, ông trời phù hộ, thần trên thân có tổn thương, thần ở trong lòng cho ngài dập đầu thỉnh an. Huyền Đế khẽ miệng có chút co lại, cho hắn cầm cái bô. Linh Thần giật nảy mình, trước mặt nhiều người như vậy, hắn làm sao nước tiểu được đi ra? Lại nói, nơi này chính là dưỡng tâm điện, ở trong này đi tiểu, kia là đại nghịch bất đạo. Những cái kia luôn có biết, lại nên nhảy dựng lên công kích hắn. Vậy hạ, thần đi bên ngoài là được. Linh Thần quay đầu, nhìn về phía Cảnh Kinh, Cảnh Tử ý đi, làm phiền giúp một chút, ôm ta ra ngoài. Huyền Đế nói, trên người ngươi có tổn thương, chấm tha thứ ngươi vô tội, ngay ở chỗ này giải quyết đi. Linh Thần cười khổ, bệ hạ, thần ở trong này không tiểu được a. Lại nói, lão đều xem đến, không chiếm được ti chết. Cảnh đại nhân, nhanh giúp đỡ chút, không nín được. Cảnh Kinh nhìn về phía Huyền Đế. Huyền Đế gật đầu một cái. Cảnh Kinh ôm lấy Linh Thần, nhanh chân hướng bên ngoài đi đến. Chương 507, rốt cục có thể trở về nhà. Chương 507, rốt cục có thể trở về nhà. Mấy ngày kế tiếp, Linh Thần cùng Huyền Đế cùng ăn cùng ở vô cấu băng liên đích sắc thần kỳ. Huyền Đế khôi phục rất nhanh, cũng không ho khan, bây giờ có thể ăn có thể ngủ. Mà lại, Huyền Đế đã có thể xuống giường đi một chút. Tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền có thể triệt để khỏi hẳn. Linh Thần thương thế tốt cũng rất nhanh. Trong cung chính là không bao giờ thiếu quý báo dược liệu. Tử Tô mỗi ngày biến đổi hoa văn dùng quý báo dược liệu cho Linh Thần sát thuốc. Cái gì người tố, linh chi, an Linh Thần đều lên lửa. Vậy hạ, thần có thể về nhà sao? Huyền Đế nói, thân thể ngươi còn chưa tốt, tốt lưu loát lại trở về. Linh Thần lưu lại, còn có thể cùng hắn giải buồn. Linh Thần vẻ mặt đau khổ, hắn muốn về nhà. Về nhà chẳng những thân thể có thể được đến chiếu cố, sinh lý cũng có thể được chiếu cố. Hắn gần nhất đồ tốt ăn quá nhiều, hỏa khí rất lớn. Huyền Đế liếc mắt nhìn Linh Thần, đây là ngươi lần thứ hai cứu chấm bệnh, muốn cái gì ban thưởng? Hoàng kim, thần muốn rất nhiều hoàng kim. Huyền Đế liếc xéo hắn liếc mắt, không có tiền đồ. Lần này chấm vốn cho rằng không chịu nổi, ngươi lại đem chấm theo quỷ môn quan kéo trở về. Linh Thần cười nói, bệ hạ hồng phúc tề thiên. Thần nói qua, không thể để cho bệ hạ trường sinh bất lão, nhưng nhất định sẽ cam đoan bệ hạ thọ hết chết giả. Huyền Đế mặt mũi tràn đầy vui mừng. Linh Thần, ngươi một đường này cựu tử nhất sinh, có cái gì mặt mày sao? Linh Thần lắc đầu, liền không có hoài nghi đối tượng. Không có. Huyền Đế hỏi, ngươi liền không có hoài nghi tới tứ hoàng tử? Bên cạnh, toàn công công tranh thủ thời gian cúi đầu, sắc mặt trắng bệnh. Bị bệ hạ hoài nghi người, đồng dạng đều không có gì tốt hạ tràng. Linh Thần nói, không có chứng cứ, thần sẽ không hoài nghi bất cứ người nào. Nhưng thần nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Thần sẽ không oan uổng một người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua một cái ý đồ tổn thương bệ hạ người xấu. Huyền Đế mặt mũi tràn đầy vui mừng, khẽ gật đầu. Linh Thần, có ngươi tại, trẫm tâm rất an. Đang nói, một cái tiểu thái giám đi tới, quỳ xuống nói, bệ hạ, thái tử cầu kiến. Để hắn tiến đến. Vâng. Tiểu thái giám lui ra về sau. Một lát sau, Lục hoàng tử cầm một sấp tấu chương đi đến. Nhi thần cho phụ hoàng thỉnh an. Đứng lên đi. Thái tử đứng người lên, quan tâm nói, phụ hoàng thân thể thế nào rồi? Chấm không có việc gì, không cần lo lắng. Thái tử nhìn về phía Linh Thần, tiên sinh thân thể như thế nào rồi? Linh Thần cười nói, tốt hơn nhiều rồi, đa tạ thái tử điện hạ quan tâm. Thái tử cúi người cúi đầu, tiên sinh vạn dặm bút tập, vi phụ hoàng lấy cứu mạng thánh dược, bảo đảm phụ hoàng long thể an khang. Xin nhận ta cúi đầu. Linh Thần vội vàng nói, thái tử điện hạ, cái này nhưng không được, mau mau xin đứng lên. Huyền Đế khẽ gật đầu, không sao, ngươi chịu đựng được lên hắn cúi đầu. Ngươi hai lần đem chấm theo quỷ môn quan kéo trở về, thái tử hẳn là quỷ tạ. Linh Thần giật mình, cái này không thể được, bệ hạ đừng hại ta. Thái tử quỷ ta, nếu như bị những cái kia luôn quan biết, ta lại nhiều một hạng tội danh. Thái tử đột nhiên nói, tiên sinh gần nhất mới tội danh, lại gia tăng không ít. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, hắn đã sớm đoán được. Hắn hồi kinh về sau đem văn võ bá quan cản ở ngoài dưỡng tâm điện, còn uy hiếp thái tử. Tuy tiện một kiện đều là đại nghịch bất đạo, những cái kia luôn quan làm sao có thể bỏ qua cái này vạch tội hắn cơ hội. Huyền Đế khẽ nhíu mày, thần sắc không thích, những chuyên gia kia lại cho Linh Thần an tội danh gì? Phu hoàng mời xem qua. Thái tử đưa trong tay tấu chương đưa tới. Huyền Đế tiếp nhận tấu chương, mở ra liếc mắt nhìn, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hô trướng, một bầy chó đồ vật. Huyền Đế tức giận đến đem trong tay tấu chương hung hăng quẳng xuống đất. Huyền Đế nhìn về phía thái tử, ngươi nghĩ như thế nào? Thái tử vội vàng nói, nhi thần dựa theo phụ hoàng phân phó, bỏ mặc. Huyền Đế thỏa mãn gật gật đầu, ngươi làm rất tốt. Về sau gặp được dạng này tấu chương, trực tiếp ném ở một bên là được. Thế nhưng là phụ hoàng, những cái kia trong tấu chương có chín thành là tham tấu tiên sinh, dù sao cũng phải cho chư vị đại nhân một cái công đạo. Nếu là một mực bỏ mặc, sợ là sẽ phải gây nên chúng nộ. Bọn hắn dám? Huyền Đế giận tím mặt, xanh mặt, những cái kia dự bị quan viên đến hàng vạn mà tính, đại huyền không thiếu có năng lực quan viên, nếu như bọn hắn chẳng sống, chấm có thể tắt thành cho bọn hắn. Thái tử biến sắc, sợ hãi nói, phụ hoàng bất giận, nhi thần rõ ràng nên làm như thế nào. Huyền Đế trầm giọng nói, ngươi mặc dù đọc đủ thứ thi thư, nhưng không hiểu biến báo. Thân là người kế vị, phải có cách cục, ngươi gánh vác chính là đại huyền giang sơn xã tắc, thiên hạ lê dân bách tính sinh kế. Không muốn xoắn xuýt tại một chút dầu dìa ý nghĩ. Biết người thiện dùng bốn chữ này nói đến đơn giản, nhưng làm rất khó. Ngươi là người kế vị, tương lai hoàng đế, phải có chính mình kiên trì cùng ý nghĩ, không thể tùy tiện bị một chút nhu hại chi ngôn dao động. Ngươi phải hiểu được, ai mới là phụ tá ngươi quản lý tốt đại huyền giang sơn xã tắc trung thần lương tướng, mà không phải tin vào một chút sáng luôn. Huyền Đế giơ lên một bản tấu chương, phía trên này nói Ninh Thần đánh xuống Tây Lương Lâm Huyền Thành, không được triều đình ý chỉ, lại đem Lâm Huyền Thành còn cho Tây Lương, có lấy hạ phạm thượng, thông đồng với địch phản quốc chi ngại. Thái tử thấy thế nào? Thái tử nghĩ nghĩ, nói, đánh xuống Lâm Huyền Thành, Lâm Huyền Thành chính là đại huyền thành trì, dựa theo quy củ, phải trang trả lại đích sắc nên có triều đình quyết định. nhưng sự cấp bằng quyền, vương gia lấy Lâm Huyền Thành đổi lấy vô cấu băng liên, cứu phụ hoàng tính mệnh, nhi thần cảm thấy không sai. Huyền đế hơi gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. Còn không tính quá cứng nhắc, ngươi có thể nghĩ như vậy, phụ hoàng liền yên tâm. Huyền đế đem tấu chương toàn bộ ném cho toàn công công, đem những tấu chương này, tất cả đều cầm đi đốt. Vâng, lão nô cái này liền đi. Huyền đế nhìn về phía thái tử, ngươi đi xuống trước đi. Nhi thần cáo lui. Thái tử sau khi đi, Huyền đế nhìn về phía Ninh Thần, ngươi cảm thấy thái tử như thế nào? Ninh Thần cười nói, rất tốt, đọc đủ thứ thi thư, rõ lý lẽ, hiểu lễ phép, giảng quy củ, nặng luật pháp. Huyền đế trừng mắt liếc hắn một cái, đừng nhặt dễ nghe nói, còn là quá mức cứng nhắc, không hiểu biến báo, những tấu chương này hắn liền không nên cầm tới chấm tới trước mặt, gây chấm tâm phiền. Ninh Thần cười cười, nói, vậy hạ hiện tại thân thể khôi phục, về sau chậm rãi giao tới kịp. Huyền đế đột nhiên nói, chấm phong ngươi làm thái tử sư như thế nào? Ninh Thần biểu lộ cứng đờ, thật sự là nghĩ mới ra là mới ra. Hắn lắc đầu liên tục, tuyệt đối đừng, thần cái này đức hạnh, phải đem thái tử làm hư không thể. Huyền đế khẽ gật đầu, cũng đúng. Ninh Thần, bệ hạ, ngươi nói như vậy liền rất khó nghe. Ninh Thần trong lòng chửi bậy. Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, Huyền đế thân thể khôi phục không sai biệt lắm. Ninh Thần cũng tốt không sai biệt lắm, mà lại Huyền đế rốt cục chịu thả hắn về nhà. Ninh Thần mang Tử Tô, không kịp chờ đợi trở lại Ninh phủ. Những ngày này, trong cung nhưng làm hắn nín hỏng. Ninh Lang, Vũ Điệp nhìn thấy Ninh Thần, lại cao hứng lại lo lắng. Ninh Thần thụ thương sự tình, nàng đã biết. Ninh Lang, thân thể triệt để tốt sao? Ninh Thần ôm nàng eo thon chi, để nàng tròn trịa ngạo nhân bộ ngực dán chặt lấy chính mình, tại nàng miệng nhỏ đỏ hồng bên trên hung hăng hôn một cái, cười xấu xa nói, còn chưa tốt lưu loát, đêm nay đến vất vả hai vị phu nhân, ta chỉ có thể nằm hưởng thụ. Chương 508, ta cảm thấy hắn là người xấu. Chương 508, ta cảm thấy hắn là người xấu. Ninh Thần ngâm tại trong thùng tắm, Vũ Điệp cùng Tử Tô giúp hắn lau sạch lấy thân thể, nhìn xem Ninh Thần vết thương trên người sẹo mọc ra thì mới, Vũ Điệp đầy mắt đau lòng, Ninh Thần thì là mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, còn là về nhà tốt. Trong cung đều nhanh ngạt chết, còn phải mỗi ngày bị những chuyên gia kia tham tấu. Tử Tô nhỏ giọng nói, thái tử cũng là không hiểu chuyện, bệ hạ đều nói nhiều lần, tham tấu ngươi tấu chương bỏ mặc là được, hắn còn thường xuyên cầm tham tấu ngươi tấu chương cho bệ hạ nhìn. Bệ hạ bệnh tình chuyển biến xấu nhanh như vậy, chính là bị những tấu chương này cho chọc tức lấy. Linh Thần cười nói, thái tử cả ngày lấy sách làm bạn, đều đọc thành con một sách, làm việc cứng nhắc, lại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, xử lý chính vụ khó tránh khỏi lạnh nhạt bộ bề. Làm như vậy cũng rất bình thường. Tử Tô khẽ gật đầu. Vũ Điệp ngập nước mắt to chớp chớp, nói, thái tử cho bệ hạ nhìn, đều là tham tấu Ninh Lang tấu chương sao? Tử Tô nghĩ nghĩ, ừ một tiếng. Vũ Điệp chân mày cau lại, vậy cái này liền rất kỳ quái, nô gia mặc dù không hiểu nhiều, nhưng đại viện như thế lớn, mỗi ngày chuyện lớn chuyện nhỏ khẳng định rất nhiều. Chuyện khác thái tử đều xử lý rất tốt, hết lần này tới lần khác tại Ninh Lang sự tình bên trên xử lý không được, đến phiền phức bệ hạ. Mà lại Tử Tô tỷ tỷ mới vừa nói qua, bệ hạ nói qua thật nhiều lần, tham tấu Ninh Lang tấu chương bỏ mặc là được, thái tử điện hạ còn thường xuyên đưa cho bệ hạ nhìn, không khỏi cũng rất cố chấp. Linh Thần khẽ cho mày. Tử Tô thầm nói, ngươi kiểu nói này là rất kỳ quái. Hắn sẽ không phải là cố ý à? Vũ Điệp nói khẽ, nô gia không hiểu đại nhân vật tâm tư, nhưng cứ thế mãi, khẳng định sẽ gây bất lợi cho Ninh Lang. Đánh cái đơn giản so sánh, nếu như trong phủ có một cái hạ nhân nói với Ninh Lang Tử Tô tỷ tỷ không phải, Ninh Lang chắc chắn sẽ không tin. Nhưng nếu là tất cả hạ nhân đều nói ngươi không phải, Ninh Lang lại tin tưởng ngươi, trong lòng cũng sẽ nói thầm à. Nếu như lúc này ta cái này người thân cận lại nói với Ninh Lang Tử Tô tỷ tỷ không phải, cái kia Ninh Lang khẳng định sẽ tâm sinh hoài nghi. Tử Tô nao nao, có đạo lý a. Vũ Điệp nói, đương nhiên, người ý nghĩ là rất dễ dàng bị cải biến. Linh Thần con mắt nhắm lại, ánh mắt chớp lên. Tử Tô chọc chọc Linh Thần rắn chắc cơ ngực, nhỏ giọng nói, ngươi nói thái tử có phải hay không là khẩu Phật tâm xả? Linh Thần nhìn xem nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cười nói, miệng hắn đần cùng con đông, cãi lại mất đầu. Tử Tô lắc đầu, đó chính là hai mặt, hắn nhìn xem cổ hủ cứng nhắc, khẳng định là giả vờ, mặt ngoài thay ngươi nói chuyện, kỳ thật một mực tại cho bệ hạ chuyển vào gây bất lợi cho người tư tưởng. Linh Thần bật cười, thái tử đắc tội qua ngươi a? Không có a. Vậy ngươi như thế bố trí hắn? Tử Tô nói, biết nu như thế vừa phân tích, tăng thêm hắn gần nhất cách làm, ta cảm thấy hắn là cái người xấu. Linh Thần con mắt nhắm lại, một cá nhân ý nghĩ thật đúng là dễ dàng cải biến a. Tử Tô nói, vậy ngươi nói bệ hạ ý nghĩ có thể hay không bị cải biến, về sau liền không có như thế sủng ngươi rồi. Đế tâm sâu như biển, hoàng đế ý nghĩ nếu là dễ dàng như vậy bị cải biến, vậy hắn cũng không phải là hoàng đế. Bất quá cũng khó tránh khỏi, xem ra ta về sau đến khiêm tốn một chút. Ngươi? Tử Tô mặt mũi tràn đầy không tin, ngươi điệu thấp sao? Linh Thần cười nói, đương nhiên có thể. Ta từ trước đến nay đều là điệu thấp làm người, kiêu căng làm việc. Tử Tô cùng Vũ Điệp phốc bật cười. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, theo trong thùng tắm đứng người lên, hai người các ngươi dám cười ta. Nhìn ta đêm nay làm sao thu thập các ngươi. Hôm sau, buổi sáng, Linh Thần tỉnh lại, nhẹ nhàng rời đi khoác lên trên người mình cánh tay ngọc cùng đôi chân dài. Cứ việc động tác biên độ rất nhỏ, nhưng vẫn là bừng tỉnh Vũ Điệp cùng Tử Tô. Linh Lang tỉnh rồi. Vũ Điệp vừa tỉnh, thanh âm hồn nhiên mê người. Linh Thần kém chút nhịn không được. Bất quá tối hôm qua Vũ Điệp cùng Tử Tô nhưng mà chết. Thương thế của hắn mặc dù tốt không sai biệt lắm, nhưng hai nữ sợ hắn mệt mỏi, cho nên cả đêm hắn đều là nằm hưởng thụ. Linh Thần cưỡng chế xúc động, ngồi dậy. Nô gia hầu hạ Ninh Lang thay quần áo. Linh Thần đè lại nàng, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta tự mình tới là được. Linh Thần mặc xong quần áo, đi tới bên ngoài. Tiểu Hạnh tranh thủ thời gian hầu hạ Linh Thần rửa mặt. linh thần ăn cái gì thời điểm, nhìn thấy tiểu hạnh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ điệp. Linh thần tự nhiên biết tiểu hạnh vì cái gì đỏ mặt. Tiểu hạnh tối hôm qua một mực hầu hạ ở bên ngoài. Bên trong mây mưa thất thường, nàng nghe một đêm. Tiểu hạnh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu hạnh sửng sốt một chút, vội vàng nói, nô tỳ 19 tuổi. 19 tuổi nên lấy chồng, quay đầu ta cho ngươi tìm kiếm một người tốt. Ngươi nếu là có người thích, bổn vương làm cho người chủ. Tiểu hạnh xấu hổ gục đầu xuống. Linh thần ngơ ngác một chút, ngươi có phải hay không có người thích rồi? Tiểu hạnh cắn môi, khẽ ừ linh thần hứng thú, nói một chút, ai tốt như vậy phúc khí, có thể vào nhà ta tiểu hạnh mắt. Sai thuốc. Phúc. Linh thần trực tiếp đem trong miệng cháo phun ra ngoài, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Tuy nói cái thế giới này chồng già vợ trẻ rất phổ biến, nhưng tiểu hạnh làm sao lại coi trọng sai thuốc đâu? Tiểu hạnh, thứ công tử lên sao? Lúc này, ngoài cửa vang lên sai thuốc thanh âm. Linh thần khẽ giật mình, chính chủ đến. Sai thuốc, vào đi. Sai thuốc khập khiễng đi đến, cầm trong tay mấy quyển sổ sách. Tứ công tử, đây là trong phủ gần nhất ra sổ sách cùng doanh thu ghi chép, ta cho Vũ Điệp cô nương đưa tới. Linh thần ồ một tiếng, thả chỗ ấy là được. Hắn nhìn xem Sai Thúc, lại nhìn xem Tiểu Hạnh, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, Tiểu Hạnh, ngươi vừa rồi nói thích Sai Thúc là nghiêm túc sao? A. Tiểu Hạnh cặp mắt tròn tròn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sai Thúc cũng sửng sốt, hốt hoảng khoát tay, tứ công tử, cái này cho đùa nhưng không mở ra được, lão nô đều tuổi đã cao, như vậy thì làm sao được? Vương gia, nô tỳ thích không phải Sai Thúc a? Ừm. Linh thần một mặt kinh ngạc, ta vừa rồi hỏi ngươi thích ai, ngươi nói Sai Thúc. Ta Tiểu Hạnh suy nghĩ một chút, vội vàng nói, vương gia hiểu lầm, ta vừa rồi là nhìn thấy Sai Thúc đến, chỉ là hô một tiếng. Linh thần biểu lộ cứng đờ, một chán dây đen. Xem ra là hắn hiểu lầm. Vậy ngươi người thích là ai? Tiểu Hạnh xấu hổ nhìn xem Linh thần, sau đó nhanh chóng túi lầu xuống. Linh thần trong lòng giật mình, sẽ không là chính mình a? Tiểu Hạnh xấu hổ nói, là Cổ đại ca. Linh thần biểu lộ có chút cứng đờ, có chút xấu hổ, cỏ. Tự mình đa tỉnh. Khủ. Cổ đại ca. Ngươi nói chính là Cổ Nghĩa Xuân. Tiểu Hạnh khẽ ừ. Bất quá ngẫm lại, Cổ Nghĩa Xuân cũng nhanh 40 a. Linh thần cười nói, ngươi thích Cổ Nghĩa Xuân cái gì? Cổ đại ca an tâm đáng tin, tâm địa thiện lương, hắn rất lợi hại, có thể một lần cầm lên hai thùng nước. Tiểu Hạnh bẻ ngón tay, thuộc như lòng bàn tay. Linh thần vui. Nội bộ tiêu hóa cũng rất tốt, Cổ Nghĩa Xuân mặc dù tuổi khá lớn, nhưng người thật là không tệ. Mà lại hai người đều là trong phủ người, thành hôn về sau nhưng tiếp tục lưu lại trong phủ làm việc. Cổ Nghĩa Xuân biết tâm tư của ngươi sao? Tiểu Hạnh khẽ ừ. Linh thần cười nói, được, chờ ta ban đêm trở về tìm hắn tâm sự. Tạ vương gia. Chương 509, phong thưởng chương 509, phong thưởng linh thần ăn uống no đủ, cười hô yếm điêu thuyền cộc 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 đi tới giám sát sở. Hắn 800 dặm khẩn cấp chạy về kinh, điêu thuyền là theo Ninh An quân trở về. Ninh An quân hồi kinh về sau, đem điêu thuyền đưa đến Ninh phủ. Đi tới một chỗ, tiến sân nhỏ liền nghe tới binh khí tiếng va chạm. Hai thân ảnh tung bay xê dịch. Là Nguyệt Tòng Vân cùng Cao Tử Bình tại giao thủ. Cái khác gia súc ở bên cạnh quan chiến, thỉnh thoảng buộc phát ra một trận tiếng khen. Linh thần tại cửa ra vào nhìn một hồi. Nguyệt Tòng Vân thân thủ hắn tại hồi kinh trên đường liền kiến thức qua, kỹ thuật bắn của nàng là gia truyền, rất lợi hại. Linh thần ho khan một tiếng đi vào. Một chỗ gia súc nhìn thấy Linh thần, đầu tiên là giật mình một hồi, sau đó phần phật vây quanh. Tham kiến vương gia. Đám người hành lễ về sau, sau đó một mặt chờ đợi nhìn xem Linh thần. Linh thần đương nhiên biết những này gia súc đang chờ cái gì. Lấy ra một tấm ngân phiếu ném qua đi, ban đêm giáo phường sở, ta mời khách. Bọn này gia súc phát ra một trận reo hò. Đà tạ vương gia. Vương gia, thương thế của ngươi thế nào rồi? Không có việc lớn gì. Nguyệt Tòng Vân cùng Cao Tử Bình cũng ngừng lại, đi tới hỏi hành lễ. Cùng đại gia hỏa hàn huyên một hồi, Linh thần ánh mắt rơi xuống Nguyệt Tòng Vân trên thân, tổn thương thế nào rồi? Tạ vương gia quan tâm, đã tốt không sai biệt lắm. Nói, gỡ xuống trên lưng bao phục, hai tay dâng lên, vương gia, đồ vật an toàn hộ tống hồi kinh, mời vương gia xem qua. Linh thần tiếp nhận bao phục, bên trong là cái hộp. Hắn tiện tay mở hộp ra. Trong hộp là trống không, trong này nguyên bản trang chính là vô cấu băng liên. Hộp mở ra thời điểm, một cây bàn mấy vòng sợi tóc theo khe hở rơi ra ngoài. Linh thần không để lại dấu vết khép lại hộp. Nguyệt Tòng Vân không có mở ra cái hộp này. Nếu như mở ra, cái này cùng sợi tóc liền sẽ rơi xuống, coi như phát hiện sợi tóc, nàng cũng sẽ không biết căn này sợi tóc bàn vài vòng, căn bản không có khả năng phục hồi như cũ. Xem ra Nguyệt Tòng Vân là có thể tin. Linh thần nhìn về phía nàng, thu thập một chút, một hồi cùng ta về vương phủ. Vâng, mặt tướng tuân mệnh. Linh thần đang muốn đi tìm Cảnh Kinh, đột nhiên toàn công công mang mấy cái đại nội thị vệ theo ngoài viện đi đến. Nhìn thấy Linh thần, nao nao, vương gia cũng tại. Linh thần cười gật đầu. Toàn công công quan tâm nói, vương gia tổn thương thế nào rồi? Được rồi, không sai biệt lắm. Toàn công công cười gật gật đầu, ta trước tuyên đọc thánh chỉ. Linh thần lừ một tiếng. Toàn công công nói, giám sát sở Kim Y Phan Ngọc Thành, Ngân Y Trần Trùng, Phùng Kỳ Chính, Nguyệt Tòng Vân tiếp chỉ. Đám người tranh thủ thời gian quỳ xuống. Bao quát Linh thần, thấy thánh chỉ như thấy bệ hạ, bất kể là ai, đang làm cái gì, đều phải quỳ xuống. Giám sát sở Kim Y Phan Ngọc Thành, viễn phó Tây Lương, lấy thuốc có công, thăng chức tam đẳng trung dũng công, ban thưởng ruộng tốt ngàn mẫu, hoàng kim ngàn lượng, tơ lụa 500 tớt. Giám sát sở Ngân Y Trần Trùng, tùy hành có công, thăng chức giám sát sở thất sứ Kim Y Điệ, ban thưởng ruộng tốt ngàn mẫu, hoàng kim ngàn lượng, tơ lụa 500 tớt. Phùng Kỳ Chính, tùy hành có công, một lần nữa thu nhận, thăng chức giám sát sở bốn phía Kim Y Điệ, ban thưởng ruộng tốt ngàn mẫu, tiền thưởng ngàn lượng, tơ lụa 500 tớt. Nguyệt Tòng Vân, hộ thuốc có công, từ trấn quốc vương xét ban thưởng, khâm thử. Phan Ngọc Thành bọn người dập đầu tạ ơn. Chúng thần tại chủ long ân. Toàn công công đem thánh chỉ giao cho Phan Ngọc Thành. Phan Ngọc Thành tranh thủ thời gian tiếp nhận thánh chỉ, vô ý thức trong ngực sờ sờ, biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Hắn quên mang bạc. Linh Thần thấy thế, lấy ra một tấm ngân phiếu lặng lẽ đưa qua đi, lao toàn, vất vả. Toàn công công cũng không khách khí, tiếp nhận ngân phiếu nhét vào trong tay áo. Tùy hành đại nội thị vệ, Linh Thần cũng chưa quên, đưa qua đi một tấm mì sợi giá trị ngân phiếu, mời bọn họ uống rượu. Bình thường một điểm nhỏ ân tiểu huệ, thời điểm then chốt có thể lên đại dụng. Vương gia, cái kia nhà ta hồi cung phục mệnh đi, ta tặng tặng ngươi. Linh Thần đem toàn công công đưa đến bên ngoài. Trở về sau, liền nhìn thấy một chỗ xuất sinh vây quanh Phùng Kỳ Chính mấy người, ao ước ngao ngao gọi. Nhìn thấy Linh Thần, một chỗ xuất sinh lập tức xông tới. Vương gia, lần sau đi xa nhà, có thể hay không mang lên chúng ta a? Cái này chuyện tốt không thể toàn để lão Phùng bọn hắn chiếm. Linh Thần cười gật đầu, được, lần sau mang lên các ngươi. Tất cả mọi người thật cao hứng, chỉ có Phùng Kỳ Chính mặt mày u rũ. Linh Thần cười nói, thần thăng kim y đi, còn không vui a? Phùng Kỳ Chính gãi gãi đầu, Linh Thần, ngươi có thể hay không cùng bệ hạ nói một chút, cái này kim y để lão cao làm. Ta vẫn là muốn cùng ngươi. Nếu là trước kia tấn thăng kim y gì, hắn khẳng định sẽ hạnh phúc điên. Nhưng là hiện tại, hắn còn là quen thuộc đi theo Ninh Thần. Đi theo Ninh Thần nhiều thống khoái a, Ninh Thần, muốn không ta cái này kim y cho lão cao làm a. Thất sứ phụ trách xử lý tình báo, ta là kẻ thô lỗ, lão cao thận trọng, hắn càng thích hợp. Trần Trung cũng không muốn làm cái này kim y gì đi theo Ninh Thần nhiều thống khoái a, cao tử bình con mắt đảo một vòng, đừng tìm ta, ta đều dự định từ chức đi theo Ninh Thần làm đâu. Ninh Thần một mặt im lặng. Quân vô hi ngôn, vậy hạ miệng vàng lời ngọc, há lại nói đổi liền đổi. Ninh Thần nhìn về phía Nguyệt Tòng Vân, nói, vậy hạ có chỉ, để bổn vương ban thưởng ngươi. Kể từ hôm nay, ngươi chính là Ninh An quân một viên, thăng chức làm gốc vương phó tướng, bạn bổn vương tả hữu. Mặt khác ban thưởng ngươi ruộng tốt 500 mẫu, hoàng kim 500 lượng, vải vóc 250 tớt. Liên theo lão Phùng ban thưởng bên trong ra. Đám người nao nao. Dùng Phùng Kỳ Chính ban thưởng thưởng Nguyệt Tòng Vân, đây là cái gì thao tác? Ninh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, lão Phùng, ngươi có bằng lòng hay không? Phùng Kỳ Chính mừng rỡ không ngậm miệng được, nguyện ý nguyện ý. Toàn bộ cho tiểu Nguyệt cô nương ta đều nguyện ý. Đám người nhìn xem Phùng Kỳ Chính, lại nhìn xem Nguyệt Tòng Vân, đồng thời phát ra một trận hư thanh, bọn hắn rõ ràng. Lão Phùng, ban đêm giáo phường sở, ngươi mời khách. Ngươi tại giáo phường sở thân mật cái kia hai cái cô nương, trước mấy ngày còn hỏi ta, ngươi làm sao hồi lâu không đi? Lão Phùng, giáo phường sở cô nương nghĩ ngươi, đêm nay chúng ta giáo phường sở, không say không về. Một đám gia súc bắt đầu dở trò xấu. Phùng Kỳ Chính có chút tức hổn hển, phi, ta lão Phùng lúc nào đi qua loại kia yên hoa liễu hạng chi địa, các ngươi đừng bại hoại thanh danh của ta. Tiểu Nguyệt cô nương, ta xưa nay không đi giáo phường sở, ngươi phải tin tưởng ta. Nguyệt Tòng Vân một mặt buồn bực, trong lòng tự nhủ điều này cùng ta có quan hệ gì? Linh Thần lên tiếng chào hỏi, đi tìm Cảnh Kinh. Đi tới Cảnh Kinh gian phòng, tham kiến vương gia. Linh Thần cười nói, Cảnh tử y, giữa chúng ta liền đừng khách sáo như thế. Cảnh Kinh cười cười, ngươi tới được vừa vặn. Ngươi để Phan Ngọc Thành tra sự tình có mặt mày, vừa mới nhận được tin tức, ta đang chuẩn bị để người đưa cho ngươi đâu. Linh Thần ngơ ngác một chút, nói, tin tức gì? Tứ hoàng tử nữ nhân. Linh Thần ồ một tiếng, lão Phan nói với ngươi rồi. Giám sát sở mật thám tin tức, trước tiên cần phải trình báo cho ta. Linh Thần khẽ gật đầu, nói một chút điều tra kết quả. Tứ hoàng tử nữ nhân gọi Nhiễm Tiểu Cốc, Tương Châu người, là cái kia tự sát đô thống Diêm Hồng Tân họ hàng xa, hai người xem như biểu huynh muội quan hệ, mà lại có tư tình. Linh Thần hơi gật đầu, cái thế giới này, biểu huynh muội cùng một chỗ rất bình thường, hắn tò mò hỏi, bọn hắn có tư tình, cái này Nhiễm Tiểu Cốc làm sao lại thành tứ hoàng tử nữ nhân? Chương 510, muốn không ngươi đổi cái danh tự chương 510, muốn không ngươi đổi cái danh tự Cảnh Kinh lắc đầu, cái này liền không rõ ràng. Bất quá cái này Nhiễm Tiểu Cốc tư sắc không tầm thường, hiểu thi từ ca phú, rất được tứ hoàng tử niềm vui. Có Nhiễm Tiểu Cốc về sau, tứ hoàng tử lại không có đi qua Yên Hoa Liễu Hạng chi địa. Linh Thần con mắt nhắm lại, bắt cái này Nhiễm Tiểu Cốc, đưa nàng bí mật đưa đến kinh thành đến. Còn có, tiếp tục phái người tại Tương Châu điều tra. Cảnh Kinh hơi gật đầu, tốt. Đúng rồi, qua mấy ngày là bệ hạ thọ đản, ngươi chuẩn bị kỹ càng hạ lễ sao? Linh Thần nao nao, bệ hạ thọ đản. Cảnh Kinh nhìn xem nét mặt của hắn, ngươi không biết. Linh Thần cười khổ, không ai nói với ta a. Bệ hạ cũng không có lên tiếng. Cảnh Kinh im lặng, loại sự tình này ngươi vẫn chờ bệ hạ nói cho ngươi a. Liên bệ hạ thọ đản cũng không biết, nếu để cho những cái kia ngôn quan biết, lại nên bạch tội ngươi. Linh Thần trợn mắt chừng một cái, bệ hạ thọ đản là lúc nào? Tháng này số 27. Linh Thần tính toán một cái, còn có 6 ngày thời gian. Ngươi cho bệ hạ chuẩn bị gì hạ lễ? Cảnh Kinh cười nói, bệ hạ yêu thích thi từ ca phú, ta cho bệ hạ chuẩn bị một bức cổ họa. Linh Thần ánh mắt chớp lên, để cho ta xem. Cảnh Kinh ánh mắt cảnh giác, ở nhà đâu? Linh Thần thất vọng ồ một tiếng. Hắn bắt đầu đau đầu, nên cho bệ hạ chuẩn bị cái gì hạ lễ đâu? Muốn không mang lên một phần chịu nặng tâm ý đi. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến ầm ầm âm thanh động đất vang. Cảnh Kinh nhíu mày, lại muốn trời mưa, lúc này mới ngừng nửa ngày. Năm nay nước mưa quá nhiều, Vân Châu các nơi thủy thai nghiêm trọng. Kinh thành cũng đứt quãng tháng sau, ngoại thành có chút nhà dân đều sụp đổ. Đang nói, bên ngoài cuồng phong gào thét, sấm sét vang rội, mưa to như chút nước. Toàn bộ kinh thành đều bao phủ ở trong màn mưa. Cảnh Kinh do dự một chút, nói, Linh Thần, gần nhất bên ngoài xuất hiện một chút gây bất lợi cho người truyền ngôn. Linh Thần nhìn về phía hắn, cái gì truyền ngôn? Cảnh Kinh nói, gần nhất kinh thành xuất hiện một bài thơ, thơ tên Quan Long. Linh Thần hiếu kỳ nói, Quan Long? Cảnh Kinh nói, công cao chấn chủ không nghi ngờ, quyền nghiêng triều chính thần nghĩ kỵ. Trên trời rơi xuống tai họa cảnh đế vương, như không sợ tâm thần quan thần. Linh thần nhíu mày, trước hai câu ta nghe hiểu, về sau hai câu có ý tứ gì? Về sau đôi câu ý tứ là, năm nay tai họa liên tiếp phát sinh, là thượng thiên đối với bệ hạ cảnh cáo. Mặc dù nơi này không có người khác, nhưng Cảnh Kinh còn lá thấp giọng nói, một câu cuối cùng là nói, bệ hạ nếu như không để ý tới thượng thiên cảnh cáo, cái này Giang Sơn sợ là muốn đổi chủ. Cái này thần quan thần, đã là thần tự ý tứ, cũng là hai âm linh thần thần. Cái cuối cùng thần, nói chính là bệ hạ. Linh thần không hiểu, cái này thần cùng bệ hạ có quan hệ gì? Cảnh Kinh nói, bệ hạ chính là giờ thìn xuất sinh, mà ngươi cái này linh thần thần, vừa vặn so giờ thìn thần nhiều một cái bước miệng. Cũng chính là ép bệ hạ một đầu ý tứ. Linh thần khỏe miệng co giật, nhịn không được vỗ tay lên, cỏ. Cái này mẹ hắn đều có thể dính líu quan hệ, như bơ ca. Những cháu trai này thật được, hại người tâm tư thật sự là lão mẫu heo mang nhịp vũ, một bộ lại một bộ. Cảnh Kinh nhắc nhở, linh thần, ngươi đừng không xem ra gì. Ba người thành hổ, cái này nói nhiều, giả cũng thành thật. Muốn không ngươi đổi cái danh tự a? Linh thần. Cảnh Kinh nói, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Linh thần. Cảnh Kinh tiếp tục nói, muốn không ngươi đổi tên gọi Linh Vĩnh Thần, Vĩnh Viễn Vi Thần ý tứ. Linh thần ra mặt run rẩy, Linh Vĩnh Thần. Ta tại sao không gọi Linh Thái Thần, còn có thể ngày quỷ chơi. Cảnh Kinh suy tư một chút, nói, Linh Thái Thần cũng được. Đi em gái ngươi a. Linh thần đều bị tức cười. Cảnh Kinh một mặt nghiêm túc, đây không phải đang nói đùa. Linh thần mắt trợn trắng. Bọn hắn bắt cóc tìm mưu kế muốn hại ta, há lại đổi cái danh tự liền có thể hóa giải. Coi như đổi danh tự, cũng cải biến không được ta hiện tại quyền thế ngập trời sự thật. Ầm ầm. Bên ngoài tiếng sấm cuồn cuộn, lôi đình như ngân xả xẹt qua chân trời. Linh thần đứng dậy đi tới cửa, mở cửa. Bên ngoài mưa rào xối xả, cuốn phong vòng quanh hạt mưa rơi ở trên mặt Linh thần, thổi đến áo quần hắn phần phật nổ vang. Linh thần nhìn xem mây đen dày đặc bầu trời, cười lạnh nói, muốn chơi, vậy thì bồi các ngươi chơi đùa. Linh thần khỏe miệng ngậm lấy cười xấu xa. Hắn đã nghi kỹ vì bệ hạ đưa cái gì hạ lễ rồi. Đến lúc đó, khẳng định sẽ hủ chết một đám vương bát đản. Một lát sau, mưa nhỏ. Linh thần mang Nguyệt Tòng Vân, đội mưa đi tới binh bộ. Hắn cùng Kỷ Minh thần mật hàn huyên một hồi, liền đi về nhà. Sau khi về nhà, Linh thần để Cổ Nghĩa Xuân cho Nguyệt Tòng Vân an bài chỗ ở Cổ Nghĩa Xuân, an bài tốt về sau, ngươi tìm đến ta. Vâng. Linh thần đang ngồi ở chủ sảnh chờ Cổ Nghĩa Xuân, Phùng Kỳ chính ngước xuống chạy vào. Làm sao ngươi tới rồi? Phùng Kỳ chính giật mình, ta không trở lại đi chỗ nào? Ngươi hiện tại là giám sát sở Kim Y Liễu, ta là vương gia. Giám sát sở không thể cùng vương công đại thần đi được quá gần. Ngươi là vương gia, nhưng cũng là giám sát sở Ngân Y. Phùng Kỳ chính đột nhiên nở nụ cười, tính như vậy, ta là cấp trên của ngươi. Linh thần trợn mắt. Phùng Kỳ chính gật gù đắc ý nói, ngươi là Ngân Y Liễu, ta là Kim Y Liễu, lại nói, ta đây là về nhà, ai cũng không xem bảo. Linh thần một mặt im lặng, đây là nhà ta. Phùng Kỳ chính không cần mặt mũi nói, đều giống nhau. Linh thần cho hắn một cái liếc mắt. Phùng Kỳ chính tiện siêu siêu hỏi, tiểu nguyệt cô nương đâu? Cổ Nghĩa Xuân đi cho nàng an bài chỗ ở. Ta đi xem một chút có cái gì cần hỗ trợ. Phùng Kỳ chính quay đầu chạy. Linh thần im lặng lắc đầu. Chờ một hồi, Cổ Nghĩa Xuân trở về. Đều an bài tốt rồi. Cổ Nghĩa Xuân nói, Phùng đại nhân nói hắn an bài, để tiểu nhân đừng quản. Linh thần cười cười, nói, Cổ Nghĩa Xuân, ngươi cảm thấy tiểu hạnh cô nương thế nào? Cổ Nghĩa Xuân mặt mo đỏ ửng, lắp bắp nói, rất, rất tốt. Tiểu hạnh đối với ngươi hữu tình, ngươi đối với nàng có hay không ý tứ? Cổ Nghĩa Xuân ấp úng nửa ngày, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi một đại nam nhân, thống khoái điểm, có liền có, không có liền không có. Cổ Nghĩa Xuân bịch quỳ xuống, vương ra, tiểu nhân thích tiểu hạnh cô nương. Nhưng tiểu hạnh cô nương là Vũ Điệp cô nương người bên cạnh, tiểu nhân sợ không xứng với. Linh thần cười nói, tiểu hạnh là Vũ Điệp người bên cạnh, ngươi là bên cạnh ta người, cũng là xứng. Đã lang hữu tình, thiếp cố ý, vậy chuyện này bổn vương làm chủ. Quay đầu ta cùng Vũ Điệp thương lượng một chút, chọn cái ngày tốt lành, bổn vương tự mình cho các ngươi chủ hôn. Thành hôn về sau, các ngươi nếu là nghĩ tới chính mình tháng ngày, bổn vương sẽ cho các ngươi một bút bạc. Cổ Nghĩa Xuân bồi rồi nói, vương gia, tiểu nhân sẽ không rời đi vương phủ. Tiểu nhân cùng tiểu hạnh thương lượng qua, thành hôn về sau, tiểu hạnh tiếp tục hầu hạ Vũ Điệp cô nương. Tiểu nhân vẫn như cũ vì vương gia hiệu lực. Được, là đi hay ở chính các ngươi quyết định. Linh thần đứng người lên, nói, bổn vương hiện tại liền đi tìm Vũ Điệp thương lượng, chờ bổn vương tin tức tốt. Cổ Nghĩa Xuân mặt mũi tràn đầy cảm kích, khấu tạ nói, tiểu nhân tạ vương gia thành toàn. Chương 511, đem người làm chó nuôi chương 511, đem người làm chó nuôi Linh thần trở lại gian phòng, cùng Vũ Điệp nói tiểu hạnh cùng Cổ Nghĩa Xuân sự tình. Tiểu hạnh cùng với nàng tình như tỉ muội, nếu như có thể kết hôn sinh con, nàng rất thay tiểu hạnh vui vẻ. Linh thần nói, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi xử lý. Vũ Điệp khẽ ừ. Đêm đó, lại là dốc túi dạy dỗ một đêm. Sáng ngày thứ hai, Linh thần cưới Âu Yếm Diêu Thuyền, đi tới binh bộ. Tham kiến vương gia. Linh thần khoát khoát tay, không cần đa lễ, bàn giao ngươi làm sự tình thế nào rồi. Kỷ Minh thần cúi đầu, vương gia thứ tội, ta phái người đo đạc kinh thành bốn phía tất cả núi, độ cao đều không đủ. Mấu chốt là gần nhất hướng gió khó mà nắm lấy, chúng ta căn bản là không có cách dự đoán hướng gió. Giống như sáng nay còn là gió phương nam, lúc này đã là gió tây. Linh thần có chút thất vọng. Hắn chuẩn bị cho Huyền Đế lễ vật đưa không thành. Hắn lúc đầu muốn lắp nổ tung đạn, dùng hỏa pháo oanh kích tầng mây, ngăn cản trời mưa. Nhưng hỏa pháo tầm bắn căn bản không đủ. Không cách nào xác định nhân tố quá nhiều, tỉ như lưng gió, còn có Huyền Đế sinh nhật ngày đó thời tiết, vạn nhất là cái trời nắng liền xấu hổ. Xem ra cái này bức lá trang không thành. Hắn vốn còn nghĩ đến lúc đó lôi kéo những cái kia không có đi lên chiến trường, chưa thấy qua súng pháo luôn quan xích lại gần quan sát. Đến lúc đó tuyệt đối có thể dọa có quắc mấy cái. Hắn còn thiết kế một loạt người trước hiện thánh chương trình, hiện tại cũng không dùng tới. Linh thần bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Lại nên đau đầu cho huyền đế đưa cái gì hạ lễ rồi. Kỳ đại nhân, vậy hạ thọ đản, ngươi chuẩn bị gì hạ lễ? Kỳ Minh thần cười nói, một khối dùng thọ sơn thạch điêu khắc thành thọ chữ. Linh thần lắc đầu, cái này đều không có gì ý mới a. Đưa đều là vàng bạc ngọc khí, đồ cổ tranh chữ. Kỳ Minh thần nhìn xem Linh thần do dự một chút, nói, vương gia, gần nhất kinh thành xuất hiện một chút gây bất lợi cho ngươi lợi đồn. Linh thần nhìn hắn một cái, ngươi là nói cái kia thủ con long? Kỳ Minh thần ngơ ngác một chút, vương gia nghe nói rồi. Linh thần ừ một tiếng. Vương gia có gì cách đối phó? Linh thần lắc đầu, không có. Bất quá người ta cũng không nói sai, ta hiện tại đích xác quyền thế ngập trời, công cao chấn chủ, cũng chính là bệ hạ nhân tử, không phải đổi lại bất kỳ một cái nào hoàng đế, ta chết sớm 800 lần. Kỳ Minh thần mặt đều dọa trợn nhìn, công cao chấn chủ loại lời này có thể tùy tiện nói sao? Người khác nói coi như, chính mình nói dễ dàng gây tai họa. Vương gia nói cẩn thận, loại lời này về sau ngàn vạn không thể lại nói. Linh thần cười cười, lời này hắn ở trước mặt huyền đế đều nói qua. Nghĩ bằng một bài thơ vặn ngã ta, không khỏi quá ý nghĩ hao huyền. Linh thần cười lạnh nói, không phải xem thường hắn những người kia, coi như hắn hiện tại không quan không có chức, vẫn như cũ quyền thế ngập trời. Những ngu xuẩn này, thật sự cho rằng vặn ngã chính mình, bọn hắn liền có thể gối cao không lo rồi. Kỳ thật trọng yếu nhất là huyền đế, chỉ cần huyền đế tại, bọn hắn tài năng thật tốt còn sống. Huyền đế nếu không tại, cái này đại huyền cũng liền không đáng hắn hiệu chung. Đến lúc đó, không có hắn Linh thần, đại huyền phải bị xung quanh các nước chia ăn không thể. Đáng tiếc, những thứ ngu xuẩn kia thấy không rõ điểm này. Linh thần thu liễm lại tâm tư, nói, Kỳ đại nhân, mượn giấy bút dùng một lát. Linh thần nghĩ kỹ cho huyền đế đưa cái gì rồi. Hắn nâng bút vẽ tranh, họa một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật. Sau đó, giao cho Kỳ Minh thần, Kỳ đại nhân, trong vòng 3 ngày, đem những vật này làm tốt đưa đến ta trong phủ. Kỳ Minh thần nhìn hồi lâu, đây là vật gì? Hẳn là lại là cái gì lợi hại súng đạn. Linh thần lắc đầu, không phải súng đạn, một cái đồ chơi nhỏ mà thôi. Theo binh bộ đi ra, Linh thần cưỡi điêu thuyền cộc 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 hướng giám sát sở mà đi. Đột nhiên, Linh thần ánh mắt co rụt lại. Phía trước tòa nhà lớn bên trong, đột nhiên chạy đến một người. Người này quần áo tả tơi, cũng không phải là đứng thẳng đi, mà là trên mặt đất bò, dùng cả tay chân. Trên cổ của hắn còn buộc lấy một sợi dây xích. Lúc này, một người mặc trang phục hán tử theo đại môn lao ra, một phát bắt được xích sắt bên kia, đem trên mặt đất bò người kéo trở về. Đây là đem người làm chó nuôi. Dừng tay. Linh thần quát, phóng ngựa tiến lên. Cái kia người mặc trang phục hán tử nắm lấy xích sắt, quay đầu nhìn về phía cưỡi ngựa cao to Linh thần, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không biết Linh thần, nhưng điêu thuyền cao lớn thần tuấn, giống như là một tất chiến mã. Dám ở kinh thành cưỡi chiến mã khắp nơi đi không có mấy người. Đến phụ cận, Linh thần tìm ngựa. Hắn đang muốn tra hỏi, ánh mắt đột nhiên rơi xuống phía trên đại môn trên tấm biển. Hữu tướng phủ. Bệ hạ lúc ấy cảm giác chính mình nhanh không được, Lâm Trung bị thác, một lần nữa bắt đầu dùng chức thái úy tông tư bách bổ nhiệm vì hữu tướng. Cái này tông tư bách rất biến thái a, đem người làm chó nuôi. Trang phục hán tử nhìn xem Linh thần, hỏi dò, vị đại nhân này là? Linh thần. Hán tử sắc mặt đột biến, vội vàng cúi người, nhỏ người tố thấy vương gia. Linh thần nhíu mày, chỉ trên mặt đất bò nam tử, hỏi, giải thích một chút. Hán tử sợ hãi nói, cái này, đây là tướng gia ý tứ. Nhà ngươi tướng gia chơi đến rất biến thái a. Hán tử cúi đầu, không dám nói lời nào. Nhà ngươi tướng gia có ở trong phủ không? Tại. Linh thần tung người xuống ngựa, dẫn ta đi gặp hắn. Hán tử không dám nói thêm cái gì, trước mắt vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh trấn quốc vương. Vương gia, mời. Đi vào tướng phủ, đi tới chủ sảnh. Hán tử để người tranh thủ thời gian dâng trà. Vương gia chờ một lát, tiểu nhân đã trải qua phái người đi mời tướng gia. Linh thần ừ một tiếng. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên. Áo gấm, khí độ bất phàm tông tư bách xuất hiện. Linh thần tại dưỡng tâm điện trước gặp qua tông tư bách, nhưng lúc đó tình huống có chút phức tạp, cũng không có chào hỏi. Hơn nữa lúc ấy hắn cũng không biết tông tư bách, càng không biết hắn đã được bổ nhiệm làm hữu tướng. Tông tư bách có chút túi người, gặp qua vương gia. Linh thần khẽ gật đầu. Bổn vương đoạn thời gian trước không ở kinh thành, trở về sau một mực tại dưỡng thương, còn chưa kịp tới cửa bái phỏng, chúc mừng tông đại nhân tấn thăng hữu tướng chi vị. Vương gia nói đùa, hẳn là lão phu đến nhà bái phỏng vương gia mới đúng. Là lão phu lễ nghi không chu toàn. Hai người khách sáo vài câu, Linh thần lời nói xoay chuyển, bổn vương vừa rồi đi ngang qua tướng phủ, phát hiện một kiện chuyện thú vị. Tông tư bách cười nói, vương gia nói chính là đem người làm chó sự tình. Linh thần gật đầu. Tông tư bách nói, thứ không dám dầu dếm, dạng này chó, trong phủ nguyên bản có 13 đầu, bây giờ chỉ còn 6 đầu. Linh thần meo mắt lại nhìn xem hắn. Tông tư bách ánh mắt dần dần trở nên âm tàn, vương gia có nghe nói qua mấy năm trước, lão phu bị giáng chức sự tình. Linh thần khẽ gật đầu. Tông tư bách phất phất tay, để bên cạnh phục vụ người đều xuống dưới. Chủ sảnh chỉ còn hắn cùng Linh thần hai người. Tông tư bách đột nhiên đối với Linh thần thật sâu cúi đầu. Linh thần một mặt kinh ngạc, ngươi đây là ý gì? Tông tư bách sâu thở dài một hơi, chậm rãi nói, năm đó, ta cùng tả tướng chính kiến không hợp, dẫn đến bị giáng chức. Một khi bị giáng chức, người không bằng chó a. Lão phu tại trở lại hương trên đường, tao ngộ giặc cướp, tiền bạc bị cướp, phù mẫu linh vị bị dâm đạp, ta vợ không cam lòng chịu đục mà tự sát, còn ta bị buộc như chó bò đầy đất, lão phu bị ép quỳ xuống, miễn cưỡng bảo vệ con ta một mạng. Chương 512, Thiên Hạ Kỳ Văn chương 512, Thiên Hạ Kỳ Văn. Linh thần ánh mắt chớp lên, mở miệng nói, những cái kia bị dây xích buộc người, chính là lúc ấy giặc cướp. Thông Tư Bách gật đầu. Bọn hắn hẳn không phải là cái gì giặc cướp a? Thông Tư Bách nói, một cái giang hồ thế lực, phụ mệnh làm việc. Phụ chính là tiền nhiệm tả tướng mệnh lệnh. Vương gia quả nhiên thông minh. Linh Thần đạm mạc nói, họ thường làm việc không đủ gọn gàng a, vậy mà không có giết người chạm thảo trừ căn. Thông Tư Bách trầm giọng nói, bởi vì hiện tại, ta vĩnh viễn không cách nào quay về triều đình, vĩnh viễn không cách nào báo thù. Nhìn tận mắt thân nhân của mình chết thảm mà bất lực, còn sống so chết càng khó chịu hơn. Linh Thần hơi gật đầu, đây cũng là. Cho nên, ngươi đem bọn hắn bắt trở lại, xem như chó nuôi. Tông Tư Bách gật đầu, lão phu quay về triều đình chuyện thứ nhất chính là đem bọn hắn bắt trở lại, cắt đầu lưỡi của bọn hắn, để bọn hắn như chó còn sống. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay đi ra ngoài một đầu, còn để vương gia nhìn thấy. Linh Thần cười cười, nói, đã ra bên ngoài chạy, vậy liền đem chân đánh gãy, hoặc là dùng chiếc lồng giam lại. Tông Tư Bách một mặt kinh ngạc nhìn xem Linh Thần. Vương gia không có ý định đi trước mặt bệ hạ tham gia ta. Linh Thần cười nói, ta tại sao muốn đi vạch tội ngươi? Tông Tư Bách nói, nghe nói vương gia căm ghét như kẻ thù. Linh Thần nhìn xem hắn, bổn vương đích xác căm ghét như kẻ thù, nhưng ai là ác? Bọn hắn mới là ác. Nếu như loại sự tình này phát sinh tại bổn vương trên thân, bổn vương sẽ so ngươi làm ác hơn. Tông Tư Bách giật mình nửa ngày. Đột nhiên, hắn cúi người cúi đầu, vương gia ngày sau nếu có cần dùng tới lao phu địa phương, cứ việc phân phó. Kỳ thật vương gia hôm nay không đến, lao phu cũng sẽ đến nhà bái phòng. Lao phu nguyện thề chết cũng đi theo vương gia, ra sức châu ngựa. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, hữu tướng đại nhân, nói quá lời a. Diệt trừ tà tướng là bởi vì hắn muốn giết bổn vương, cũng không phải là giúp ngươi báo thù. Đến nỗi đem người làm chó nuôi, bổn vương không vạch tội ngươi, cũng không phải là bổn vương mềm lòng, chỉ là tuân theo bản tâm, cảm thấy ngươi làm không sai. Thông Tư Bách lắc đầu. Vương gia hiểu lầm, ta nguyện ý đi theo vương gia, đầu tiên là bởi vì vương gia diệt trừ tà tướng, giúp ta báo huyết cửu. Thứ hai, ta tự nhận còn tính là người thông minh, hiểu sơ xem xét thời thế. Linh Thần chân mày khẽ nhếch, nói thế nào? Thông Tư Bách nói, đương kim đại huyền, có hai người có thể hái được ta mũ ô sa, một cái là bệ hạ, một cái là vương gia. Linh Thần ánh mắt trầm xuống, ngươi cũng đã biết lời này là đại nghịch bất đạo. Tông Tư Bách cúi đầu, nhưng lão phu thực sự nói thật, chỉ cần bệ hạ tại, vương gia liền sẽ một mực quyền thế ngập trời. Vương gia quyền thế ngập trời, bệ hạ liền sẽ ổn thỏa long ỷ, đại viện giang sơn xã tắc liền sẽ vững chắc. Bệ hạ cùng vương gia, tình như phụ tử, hỗ trợ lẫn nhau. Đại viện không thể không có bệ hạ, cũng không thể không có vương gia. Nói câu đại bất kính lời nói, nếu là có một ngày, bệ hạ đi, cái này đại viện chỉ sợ cũng không có cái gì là đáng giá vương gia lưu luyến. Linh Thần ánh mắt lăng lệ, nhìn chằm chằm Tông Tư Bách, người quá thông minh, cũng không phải là chuyện tốt. Tông Tư Bách cúi người, thành khẩn đối đãi, không dám lừa gạt. Chỉ cầu vương gia tin tưởng ta một mảnh chân thành. Linh Thần lạnh nhạt nói, ngươi ngược lại là thấy rõ. Đáng tiếc rất nhiều ngu xuẩn, chính là nghĩ mãi mà không rõ đạo lý này. Tông Tư Bách nói, thâm tư đấu kỵ quấy phá mà thôi. Vương gia thiếu niên đang đỉnh, quyền thế ngập trời, khó tránh khỏi làm cho người đấu kỵ, bị người kiêng kỵ. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, ngươi thân là phụ chính đại thần, hướng bổn vương quy hàng, có phải là hiệu sai lực rồi? Bệ hạ long thể khỏe mạnh, cái này phụ chính đại thần chỉ là cái tên tuổi mà thôi. Linh Thần cười cười, đứng lên nói, hữu tướng đại nhân, người ta chỉ thuần phục một người, đó chính là bệ hạ. Bảo hộ bệ hạ, đó chính là tại bảo đảm mạng của mình. Tông Tư Bách cúi đầu, lão phu rõ ràng. Bổn vương còn có việc, liền không nhiều quấy rầy, cáo tử. Cùng tiễn vương ra. Theo tướng phủ đi ra, vốn định dự định đi giám sát sở, bên phải tướng phủ chậm trễ không ít thời gian, dứt khoát về nhà được rồi. Tông Tư Bách quy hàng là hắn không nghĩ tới. Theo đạo lý thân là phụ chính đại thần, hẳn là hiệu trung thái tử mới đúng. Bất quá Tông Tư Bách là người thông minh, có lựa chọn như vậy cũng không sai. Nhưng Linh Thần tự nhiên sẽ không dễ dàng tin hắn. Tin tưởng một người cũng không phải chỉ dựa vào mấy câu, phải xem hắn làm cái gì. Vừa về nhà, sai vật liền nói cho hắn, trong cung người tới, bệ hạ chuyển cho hắn tiến cung. Linh Thần lại phóng ngựa đi tới hoàng cung. Tại dưỡng tâm điện kiến giá, thần tham kiến bệ hạ. Huyền đế thả xuống trong tay tấu chương, cười nói, đứng lên mà nói. Linh Thần đứng người lên. Huyền đế nhìn xem hắn, phất bật cười. Linh Thần một mặt ngượng bức, cúi đầu nhìn một chút, ý quan sạch sẽ, không có vấn đề gì a. Huyền đế cười nói, trước đó mỗi ngày nhìn không cảm thấy có cái gì. Mấy ngày nay không gặp, đột nhiên xem xét, ngươi làm sao như thế đen a? Linh Thần khỏe miệng giật một cái. Ta vì cái gì như thế đen? Trong lòng ngươi không có số sao? Linh Thần trong lòng chửi bậy. Đến, đứng gần một điểm, ngươi đen chấm đều không nhìn thấy ngươi. Linh Thần nghĩ mắt trợn trắng, nhưng là không dám. Hắn trừng mắt liếc cười trộm toàn công công. Linh Thần sờ sờ mặt, 800 dặm khẩn cấp, phơi gió phơi nắng, lần này không chỉ là dám đen, mà là làn da đốt bị thương. Muốn khôi phục, lại đến một hồi. Dám đen chỉ cần một ngày, che trắng nhưng phải mấy tháng. Huyền đế cười nói, toàn định đi đem cái kia chân châu mở chân cao cho Linh Thần mang tới. Trắng tinh một tiểu hòa tử, hiện tại đen đến cùng thú kim than, có ngại thưởng thức. Toàn công công tranh thủ thời gian che miệng lại, sợ chính mình cười ra tiếng. Nói như vậy Linh Thần liền không nguyện ý, hắn sờ sờ mặt, bệ hạ, thần tốt xấu so thú kim than chẳng a. Huyền đế nói, điểm trắng có hạ. Linh Thần một mặt ủy khuất, bệ hạ, thần biến như thế đen, đều là vì bệ hạ. Huyền đế cố nén cười, tốt tốt tốt. Trẫm không nói, trẫm hôm nay tìm ngươi đến, có hai chuyện. Đệ nhất, cùng võ quốc thông thương vấn đề, ngươi không phải thích tiền sao? Chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Linh Thần giật mình, thầm nói, tiền kiếm được lại không phải thần, đều là quốc gia. Huyền đế cười nói, ngươi sẽ không chính mình vụ trộm tham nhiều sao? Vừa thu hồi chân châu mỡ chăn cao toàn công công một cái lảo đảo, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn nghe tới cái gì? Hoàng đế để thần tử tham ô. Cái này, đây quả thực là thiên hạ kỳ văn. Bệ hạ đem tất cả ân sủng đều cho Ninh Thần. Bất quá Ninh Thần đích sắc đáng giá bệ hạ ân sủng. Ninh Thần cũng kinh ngạc đến ngây người. Huyền đế để hắn tham ô bệ hạ, cái kia thần tham ô bao nhiêu phù hợp? Huyền đế suy nghĩ một chút, đừng quá mức là được. Ninh Thần cúi người, thần tuân chỉ. Toàn công công một mặt ngốc trệ. Bệ hạ dám nói, Ninh Thần dám đáp ứng, còn có thương có lượng. Huyền đế nói, ngươi tại Nam Cảnh thời điểm, chấm sẽ hạ chỉ quy hoạch ra thương lộ, ven đường thành lập dịch trạm. Bây giờ đã cơ bản hoàn thành, còn lại liền giao cho ngươi. Linh thần cúi người, thần tuân chỉ. Bệ hạ, cụ thể hợp tác chi tiết còn phải nói chuyện, thần còn phải đi một chuyến Võ Quốc. Khoảng cách lần trước đi Võ Quốc đều nhanh một năm. Vũ Tư Quân không sai biệt lắm một tuổi, hắn phải đi Võ Quốc, nhìn xem vợ con. Chương 513, Đức Quý Phi làm khó dễ. Chương 513, Đức Quý Phi làm khó dễ. Huyền đế hơi gật đầu. Qua mấy ngày chính là chấm thọ đản, năm nay chấm không có ý định lớn xử lý, sẽ làm cái gia hiến, đến lúc đó ngươi cũng tới. Chờ chấm qua xong thọ đản, ngươi lập tức cùng Hoài An thành hôn. Thành hôn về sau, lại đi Võ Quốc. Linh thần cúi đầu, thần tuân chỉ. Huyền đế quay đầu nhìn về phía Toàn Công Công, đem đồ vật cho Linh thần. Vâng. Toàn Công Công đem một cái bình nhỏ đưa đến Linh thần trước mặt. Linh thần tò mò hỏi, bệ hạ, đây là dùng làm gì? Huyền đế nói, chân châu mỡ chăn cao, có thể để người biến trắng. Hậu cung đều tại dùng, hiệu quả không tệ. Ban đêm đi ngủ, bôi lên ở trên mặt, ngày thứ hai rời giường rửa đi là được. Con mẹ nó, đêm dùng mặt nạ dưỡng da. Đa tạ bệ hạ. Bệ hạ như không có chuyện khác, cái kia thần cáo lui. Huyền đế gật đầu, đi thôi. Thần cáo lui. Theo dưỡng tâm điện đi ra, một trận gió lạnh thổi tới, linh thần run lập cập. Thời tiết âm trầm. Cái thời tiết mắc toi này, đều nhanh bắt đầu mùa đông, còn mỗi ngày trời mưa. Nhoáng một cái, liền đến Huyền đế thọ thần sinh nhật một ngày này. Năm nay Huyền đế không có lớn xử lý, chỉ tổ chức gia hiến. Những cái kia phong vương đều không có để trở về. Cái gọi là gia hiến, cũng không phải là nói chỉ có người trong nhà. Triều đình đại thần đều tại yến tỉnh hàng ngũ. Đương nhiên, nhị phẩm trở xuống liền không có tư cách này, giảng cứu một cái lễ đến người không đến. Lễ có thể được, nhưng ăn cơm liền không có người phần. Huyền đế thọ yến tại Ngàn Thu cung tổ chức. Linh thần tới muộn, hắn có thể cưỡi ngựa vào cung. Những người khác đến chân, nhất định phải tới sớm. Bệ hạ thọ đản, tới chậm thế nhưng là đại tội. Nửa đường, gặp được cựu công chúa. Cựu công chúa một thân váy đỏ, như núi cao tuyệt lĩnh tiểu diễm đóa hoa, trên đầu mang theo Linh thần đưa chân vàng, tiểu mị động lòng người. Chuyên môn đang chờ ta. Linh thần dừng lại ngựa, cười hỏi. Cựu công chúa ngạo kiều ngóc lên nhọn xinh đẹp cái cằm, mới không có, chính là trùng hợp mà thôi. Linh thần không có vạch trần nàng tiểu tâm tư. Lạc hoàng cung đến Ngàn Thu cung, căn bản sẽ không đi ngang qua nơi này. Hắn vươn tay, đi lên. Cựu công chúa vươn tay, lại rụt trở về. Không được không được, ta thế nhưng là công chúa, muốn chú trọng lễ nghi, không thể cùng nam tử trong cung ngồi chung một con ngựa. Linh thần ồ một tiếng, cái kia công chúa chậm rãi chân đi, ta đi trước. Ngươi. Cựu công chúa khí hai tay chống lạnh, mắt hạnh đều trợn tròn. Nàng ở trong này chờ hơn nửa ngày, cái số nam nhân này dám đem nàng một người vứt xuống. Đùa ngươi chơi. Linh thần tung người xuống ngựa, dẫn ngựa cùng cựu công chúa đồng hành. Cựu công chúa nhìn về phía Linh thần phía sau bao khỏa, đây là ngươi cho phụ hoàng chuẩn bị lễ vật sao? Linh thần gật đầu. Thứ gì a? Ta có thể nhìn xem sao? Mở ra thật phiền toái, đợi đến trên đại điện, ngươi liền có thể nhìn thấy. Cựu công chúa nhăn nhăn cái mũi nhỏ, hẹp hỏi. Đi tới Ngàn Thu cung. Vương công đại thần, hậu cung sủng phi, hoàng tử công chúa đều đến. Tất cả vị trí đều là dựa theo thân phận sắp xếp. Linh thần vị trí tại phía trước nhất, cùng thái tử mặt đối mặt. Đây cũng là bệ hạ cố ý bàn giao. Linh thần một bên cùng quen biết người chào hỏi, một bên đi lên phía trước. Đột nhiên, một tiểu cung nữ ngăn lại hắn. "Vương gia, chân phi cho mời." Linh thần ngơ ngác một chút, chân phi là ai? Nhỏ cung nữ sắc mặt hơi đổi một chút. Cựu công chúa trừng mắt Linh thần, "Ngươi thậm chí ngay cả ta mẫu phi cũng không biết." "Ách." Linh thần mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Huyền đế con cái quá nhiều, phi tử cũng nhiều, hắn thường xuyên không cấp hảo. Chân phi chính là cựu công chúa mẹ đẻ. Cựu công chúa đã nói với hắn cho quên. "Chỉ đùa một chút, ta làm sao lại không nhớ rõ tương lai mẹ vợ đâu?" Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Linh thần nhìn về phía nhỏ cung nữ, làm phiền dẫn đường. Nhỏ cung nữ mang Linh thần đi tới một cái nhỏ bàn thấp trước, nhỏ bàn thấp đằng sau ngồi một cái dung mạo không tầm thường, một thân quý khí nữ nhân. Linh thần nhìn xem nàng, đây chính là hắn mẹ vợ à, dáng dấp rất xinh đẹp, cựu công chúa hình dạng theo mẫu thân, xem ra huyền đế thẩm mỹ còn là online, hắn phi tử đều rất xinh đẹp, xem ra chỉ có hoàng hậu dáng dấp khó coi. Hoàng hậu là chính trị thông gia, cũng có thể lý giải. Linh thần gặp qua Trần Phi nương nương. Linh thần quy củ quỳ xuống đập cái đầu. Trần Phi đánh giá Linh thần, nàng là lần thứ hai thấy người con rể tương lai này, lần đầu tiên là tại dưỡng tâm địa cổng. Lúc ấy Huyền đế bệnh tình nguy kịch, thời điểm then chốt Linh thần chạy về. Lúc ấy trời tối quá, nàng liền Linh thần dung mạo đều không thấy rõ, chỉ ghi nhớ Linh thần bá đạo. Một người ngăn ở dưỡng tâm điện ngoài cửa, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần. Tuấn tú lịch sự, chính là làn da đen chút. Linh thần xấu hổ, yên lặng che mặt, bị tương lai mẹ vợ ghét bỏ. Cái khác phi tử cũng tò mò đánh giá Linh thần. Các nàng cũng không có thiếu nghe vị này quyền nghiêng triều chính thiếu niên lang quang huy sự tích. Đối với chân phi thuyết pháp, các nàng biểu thị đồng ý thật đen nha, cùng thú kim tham như. Cựu công chúa vội vàng nói, mẫu phi, Linh thần 800 dặm khẩn cấp thay cha hoàng đường, phơi gió phơi nắng, cho nên mới như thế đen. Kỳ thật hắn làn da thật trắng, không tin ngươi nhìn. Nói, đưa tay kéo Ninh Thần tay áo. Quả nhiên, Ninh Thần cánh tay rất trắng. Làm cản. Đột nhiên, một người mặc màu xanh sẫm y phục, đầu đầy rườm rà kim sức, ung dung hoa quý nữ nhân nghiêm nghị quát lớn. Hoài An, ngươi thân là hoàng thất công chúa, trước mặt mọi người cùng nam tử lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Cựu công chúa vội vàng quỳ xuống. Hoài An biết sai. Chân phi, ngươi chính là như thế giáo dục nữ nhi. Nơi này là hoàng thất, không phải Yên Hoa Liễu Hạng chi địa. Chân phi biến sắc, thần thiếp giáo nữ vô phương, thần thiếp biết sai. Quý phi đem Hoài An so sánh Yên Hoa Liễu Hạng chi địa nữ tử, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Trước mặt mọi người, cùng nam tử lôi lôi kéo kéo, không biết liêm sỉ. Bản cung thế nhưng là giáo huấn sai rồi. Chân phi cúi đầu xuống, biểu lộ quất đục, quý phi nương nương dạy phải. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, lại đem đầu mâu nhắm ngay Linh Thần. Còn có ngươi, thân là trấn quốc vương, như thế lô mãng, còn thể thống gì? Linh Thần nhíu mày, chậm rãi đứng người lên, lạnh nhạt nói, ngươi là? Làm càn, vị này là đức quý phi, đương kim thái tử mẹ đẻ. Ngươi vậy mà không biết được? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Bên cạnh, một cái cung nữ gian dạy. Nguyên lai là thái tử mẹ đẻ, khó trách như thế đương ngạnh. Linh Thần lạnh nhạt nói, thật có lỗi. Vậy hạ phi tử đông đảo, nhắm mắt lại ném cục gạch có thể đập ngã một mảng lớn, bổn vương lại là ngoại thần, không biết chẳng có gì lạ à? Đức quý phi khí run lạnh. Ngươi làm càn, dám cùng bản cung nói như vậy? Linh Thần chắp tay sau lưng, bổn vương chính là chiến trường sát phạt người, một giới thô tục vũ phu, không hiểu nhiều lễ nghi, còn mời đức quý phi thứ lỗi. Đức quý phi ngẩng cao lên đầu, muốn để bản cung tha thứ, ngươi liền thái độ này. Đức quý phi muốn như thế nào? Cho bản cung quỳ xuống. Linh Thần a một tiếng, bổn vương là cao quý vương gia, dựa theo đại huyền luật lệ, thấy phi không quỳ. Chờ đức quý phi lúc nào lên làm hoàng hậu, bổn vương lại quỳ cũng không muộn. Ngươi. Đức quý phi chỉ vào Linh Thần, khí ngón tay run rẩy. Tông tư bách trở vương công đại thần thấy thế, nhao nhao lắc đầu. Vị này đức quý phi thật sự là không thông minh a, cầm hậu cung nữ nhân ở giữa tranh đấu cái kia một bộ đối đại Linh Thần, quá buồn cười. Nàng liền không nghĩ tới hoàng hậu hạ chẳng sao. Lục hoàng tử vừa lên làm thái tử, căn cơ nông cạn, nữ nhân thông minh lôi kéo Linh Thần cũng không kịp, sao lại đi đắc tội? Chương 514, biết hắn đang mắng người, nhưng không có chứng cứ. Chương 514, biết hắn đang mắng người, nhưng không có chứng cứ. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem đức quý phi, cái này nếu không phải bệ hạ nữ nhân, hắn đã sớm một cái tát tới. Bất quá hắn đến bây giờ đều không có hiểu rõ, vị này đức quý phi là tại nhằm vào hắn, còn là tại nhằm vào chân phi mẫu nữ. Bệ hạ giá lâm. Ngay tại Linh Thần suy tư thời điểm, toàn công công lanh lảnh thanh âm vang lên. Người ở chỗ này vội vàng quỳ xuống nên đón. Huyền đế nện bước bước chân thư thả đi vào đại điện, đi theo phía sau toàn công công cùng thái tử. Chúng thần, thần thiếp, cung nên bệ hạ vạn phúc kim an. Cung nên huyền đế một bên đi vào bên trong, một bên đưa tay, nói, đều đứng lên đi, hôm nay là gia hiến, mọi người không cần câu nệ như vậy. Đột nhiên, huyền đế bước chân trì trệ, cười nói, Linh Thần, ngươi quỷ ở nơi đó làm cái gì? Vị trí của ngươi ở phía trước, cùng chấp tới. Bẩm bệ hạ, thần tại thăm viếng chân phi nương nương, thuận tiện vì đức quý phi viết bài thơ. Huyền đế nao nao. Thăm viếng chân phi, lại vì đức quý phi làm thơ. Đây là cái gì thao tác? Linh Thần a, lần này lại viết ra cái gì thiên cổ tuyệt sướng? Nói ra để tất cả mọi người thưởng thức một chút. Linh Thần cúi đầu, thần tuân chỉ. Dứt lời, Linh Thần đột nhiên một chỉ đức quý phi, lớn tiếng nói, nữ nhân này không phải người. Toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người bị Linh Thần cái này đại nghịch bất đạo lời nói dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Liên Huyền Đế biểu lộ đều cứng đờ. Linh Thần mắng thế nhưng là hoàng quý phi, vậy hạ nữ nhân, thái tử mẹ đẻ. Đây quả thực là đảo ngược sao bắt đầu. Coi như ngươi Linh Thần là quyền nghiêng triều chính quốc gia, cũng không thể mắng hoàng quý phi à, còn mắng ngay thẳng như vậy, một điểm công đều không ngặt. Ngươi dám nhục mạ bản cung. Phản, phản. Bệ hạ, ngươi phải vì thần thiếp làm chủ, Linh Thần đây là đại nghịch bất đạo, căn bản không có đem ngươi để vào mắt. Huyền Đế sụ mặt nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần vội vàng nói, bệ hạ, thần chỉ niệm câu đầu tiên, còn không có niệm xong đâu. Huyền Đế nói, tiếp tục. Thần, tuân chỉ. Linh Thần chỉ vào đức quý phi, nói, nữ nhân này không phải người, cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần. Hả? Dạng này nghe xong, liền lộ ra. Còn là nghe giống mắng chửi người. Nhưng ngươi nói là mắng chửi người đi, câu thứ hai rõ ràng là tại khen. Nhưng ngươi nói khen người đi, câu đầu tiên mắng thực tế khó nghe. Đám người biểu lộ cái gì, vừa rồi đức quý phi làm khó dễ Linh Thần, bọn hắn đều nhìn thấy. Linh Thần làm bài thơ này, mắng chửi người là khẳng định. Nhưng ngươi tìm không ra ma bệnh, không có chứng cứ a. Linh Thần lần nữa lớn tiếng nói, nuôi cái nhi tử sẽ làm tặc. Đám người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Khá lắm, lần này liền thái tử đều mắng bên trên. Linh Thần ho khan một tiếng, nói tiếp, nuôi cái nhi tử sẽ làm tặc, trộm đến tiên đảo hiến đế quân. Đám người biểu lộ cứng nhắc, cổ quái. Bọn hắn không biết là nên vỗ tay hay là nên phê phán Linh Thần. Ngươi nói hắn mắng chửi người đi, người ta đằng sau đều tròn bên trên. Nhưng bài thơ này thế nào nghe thế nào khó chịu. Huyền Đế nhìn xem sắc mặt tái xanh đức quý phi, lại nhìn một chút Linh Thần, ánh mắt chớp lên, xem ra hắn không đến trước đó, xảy ra chuyện gì. Nhưng Huyền Đế cũng không cách nào phán xét bài thơ này tốt xấu. Hắn biết Linh Thần là cố ý, hắn hừ một tiếng, nói, chấm tọa đàn, loại này vẻ không thể được. Phạt ngươi tiệc rượu tán trước đó lại viết một bài. Linh Thần quỳ rạp xuống đất, nói, vâng, thần tuân chỉ. Thần chúc bệ hạ như trăng chi hằng, như ngày chi thăng, như nam sơn chi thọ, không khiên không sập, như tùng bách chi mộ, đều ngươi hợp nhận. Huyền Đế khỏe miệng khẽ nhếch. Tiểu tử thúi này không đáng xấu thời điểm, nói chuyện còn là rất êm hay.
Được rồi, đứng lên đi,
cùng châm đến. Linh thần đi theo huyền đế đi tới phía trước ngồi vào vị trí. Đức quý phi sắc mặt tái xanh, biến thành màu gan heo. Nàng chỉ nhớ rõ vừa rồi cái kêu bài thơ câu đầu tiên cùng câu thứ ba, câu thứ hai cùng thứ tư câu bị chính nàng xem nhẹ. Nàng cảm giác chính mình nhận vô cùng nhục nhã. Cái khác phi tử cúi đầu cũng không dám rủi ro, chỉ có thể ở trong lòng bụng cho vui. Bởi vậy có thể thấy được cái này Đức quý phi tại hậu cung rất không được lòng người. Tiếp xuống chính là tặng lễ câu. Vương công đại thần, hậu cung tần phi, hoàng tử công chúa nhao nhao đưa lên chính mình lễ vật. Đây thật ra là cái ganh đua so sánh câu. Nhìn Linh thần chạy nước miếng, bởi vì mọi người đưa đồ vật chủ đánh một cái chân quý đáng tiền. Mặc dù không có gì ý mới, nhưng vì a bất quá huyền đế đối với những vật này không hứng thú lắm, hàng năm đều là như thế, thực tế không làm sao có hứng nổi. Hắn nhìn về phía Linh thần, Linh thần chấm thọ đàn, ngươi mang lễ vật gì? Hắn suy đoán Linh thần tặng lễ vật khẳng định so những người khác có ý mới. Linh thần đứng dậy cúi đầu, vừa cười vừa nói, thần mang một phần chiếu nặng tâm ý. Huyền đế biểu lộ có chút cứng đờ. Một phần chiếu nặng tâm ý, đây cũng quá có ý mới. Những người khác thì là một chán dây đen, không biết xấu hổ như vậy lời nói cũng liền Linh thần dám nói. Linh thần gỡ xuống trên lưng bao phục, vừa cười vừa nói, thần trừ mang đến một phần chiếu nặng điệu tâm ý, còn có cái này, cho chấm lấy tới, chấm nhìn một cái là cái gì. Linh thần đứng dậy, đem bao phục thả ở trước mặt huyền đế, sau đó mở ra. Đám người liếc mắt nhìn, sắc mặt đại biến, bởi vì đây là một cây cung nỏ. Nhưng không nhiều người nói cái gì, bởi vì Linh thần có mang binh khí diện thánh đặc quyền. Có hay không bọn hắn cũng quên, dù sao bệ hạ cho Linh thần đặc quyền quá nhiều. Nếu là người bình thường, đừng nói mang cung nỏ, chính là mang một cây tiểu đao, kia cũng là thứ vương giết giá đại tội, tại chỗ liền phải bị giam giáp đi. Huyền đế có chút ngộng, hắn không nghĩ tới Linh thần đưa hạ lễ là một thanh cung nỏ. Linh thần, cái này cung nỏ nhìn xem cùng bình thường cung nỏ không giống lắm a. Linh thần cười nói, vậy hạ quả nhiên mắt sáng như đuốc, cái này cung nỏ thần làm cải biến, bình thường cung nỏ chỉ có thể bắn ra một chi tên nỏ, thần cải biến về sau, cây cung này nỏ, nhưng liên xạ 10 mũi tên, thần cứ gọi là liên nỏ. Kỳ thật Linh thần đưa cho huyền đế thanh này căn bản không tính ra cắt liên nỏ, bởi vì chân chính ra cắt liên nỏ thể tích quá lớn, một mình căn bản là không có cách thao tác. Bất quá cây cung này nỏ, lịch sát tham khảo ra cắt liên nỏ nguyên lý, nhưng bởi vì nhỏ nhắn, lực sát thương tương đối cũng liền yếu bất quá nhiều. Bất quá trong 5 mét, uy lực vẫn như cũ kinh người, hơn nữa còn là liên phát, để cho địch nhân tránh cũng không thể tránh. Huyền đế hứng thú, liên phát. Ý tứ là bắn xong một mũi tên, không cần lại lắp phải không? Linh thần gật đầu, đúng, bắn xong một mũi tên, phía dưới hộp tên mũi tên sẽ tự mình đạn đi lên, chỉ cần trừ cỏ súng liền có thể. Thần muốn cho đại nội thị vệ tất cả đều phối hợp loại này liên nỏ, có thể tốt hơn bảo hộ bệ hạ an toàn. Huyền đế cười nói, Linh thần, ngươi cho chấm biểu diễn một lượt. Linh thần gật đầu, thần tuân mệnh. Nói xong, nhìn về phía toàn công công, cười hì hì nói, trong điện này cũng không có chuyên gia, muốn không làm phiền toàn công công đỉnh đầu quả táo đứng tại 10 mét có hơn, ta cho ngươi biểu diễn cái 10 mũi tên xuyên tim. Toàn công công, nếu là xuyên tim, cái kia còn đỉnh cái gì quả táo a? Ngươi trực tiếp đối với trong lòng ta bắn, không cần 10 mũi tên, một tiễn là được. Hắn hoài nghi Linh thần không nghĩ cho hắn dưỡng lao, nghĩ trước thời hạn chơi chết hắn. Huyền đế tức giận nói, đừng hồ nháo, liền đối với bên kia cây của bắn. Chương 515, Thọ Yến ám sát. Chương 515, Thọ Yến ám sát. Linh thần lĩnh mệnh, cầm lấy liên nỏ, nhắm ngay nơi xá sơn đỏ cây cột. Siêu siêu siêu, từng đạo tên nỏ mang tiếng xé gió bắn ra, ken 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 đinh tại trên cây cột. Quân thần một mảnh xôn xao, có thể liên phát cung nỏ, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Toàn công công cùng Nhất Lương, ánh mắt tỏa ánh sáng. Cái này liên nỏ đích thật là cái thứ tốt, tiến có thể công, lui có thể thủ. Toàn Thịnh, như thế nào? Huyền đế chỉ cảm thấy rất lợi hại, quay đầu hỏi thăm Toàn công công. Toàn công công túi người nói, bệ hạ, nếu như đại nội thị vệ nhân thủ một thanh liên nỏ, liền xem như trên giang hồ nhất lưu cao thủ, cũng đừng nghĩ tới gần bệ hạ nửa bước. Huyền đế long nhan cực kỳ vui mừng. Linh thần, lễ vật này rất được cho ý. Kỳ Ái Khanh, nắm chặt chế tạo. Kỳ Minh thần vội vàng lĩnh mệnh, thần tuân chỉ. Huyền đế vẫy tay, Linh thần, tới. Linh thần đi tới long án trước. Toàn Thịnh, cho hắn chuyển đem ghế, ngồi chấm bên cạnh, ngồi chấm uống rượu. Vâng. Toàn công công chuyển đến một cái ghế. Linh thần an vị tại long án bên cạnh. Vương công đại thần mặt mũi tràn đầy háo hức. Cùng bệ hạ ngồi chung, chưa hề có người từng có dạng này vinh hạnh đặc biệt. Phải biết liền thái tử cùng vương công đại thần cùng một chỗ ngồi. Huyền đế liếc mắt nhìn Toàn Thịnh, bắt đầu đi. Toàn Thịnh tiến lên, tấu nhạc. Kia tiếng nhạc vang lên. Vũ cơ vào điện, nhẹ nhàng nhảy múa. Những này vũ cơ đều là lễ bộ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, từng cái dáng người nổi bật, tướng mạo xuất chúng. Cái kia dịu dàng một nắm eo nhỏ xoay, quả thực là câu hồn và phách. Bệ hạ, thần mời ngài một chén, chúc ngài thọ cùng trời đất. Đến. Huyền đế bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Linh thần, chấm còn có thể qua cái này thọ đàn, may mắn ngươi. Linh thần, Linh thần. A. Linh thần mở mịt quay đầu lại. Huyền đế nhìn hắn chằm chằm, xem được không? Linh thần ngoan ngoãn mà gật gật đầu, đẹp mắt. Chính là các nàng lộ ra bụng, sẽ không cảm lạnh tiêu chảy sao? Huyền đế, đầu óc của ngươi là cùng người khác không giống, ý nghĩ rất thanh kỳ a. Huyền đế cười nói, ngươi phải thích, chớ bay đầu để người đem các nàng đưa đến ngươi trong phủ đi. Linh thần lắc đầu liên tục, thần không muốn. Ừm, nuôi các nàng phải tốn rất nhiều bạc, thần nghèo quá, nuôi không nổi. Huyền đế không nói, trừng mắt liếc hắn một cái. Đúng rồi, gần nhất kinh thành xuất hiện một bài thơ, ngươi có nghe nói không?
Toàn Công Công trong lòng máy động, hắn biết bệ hạ nói chính là cái gì thơ. Linh Thần cười nói, bệ hạ nói chính là cái kia thủ quan long. Huyền Đế gật đầu, xem ra ngươi nghe nói rồi. Linh Thần ừ một tiếng, trước hai câu vẫn được, về sau hai câu biết dám chó không tê, bằng chắc không đúng. Huyền Đế cười nói, bài thơ này thế nhưng là hướng về phía ngươi đến. Thần biết, thần đã nghĩ đến cách đối phó. Nói nghe một chút. Linh Thần cười nói, thần dự định cải danh tự. Về sau thần liền gọi thà chết chứ không chịu khuất phục, thà gãy không cong. Huyền Đế khỏe miệng giật một cái. Ngươi cứ gọi thà thiếu không lậu a. Linh Thần mặt mũi tràn đầy nhu thuận, tạ bệ hạ ban tên. Huyền Đế trừng mắt liếc hắn một cái, chấm đã để người đi thăm dò, làm thơ người, tâm hắn đáng chết. Linh Thần cười nói, kỳ thật người ta cũng không nói sai, thần hiện tại đích sắc quyền nghiêng triều chính. Toàn Công Công giật nảy mình. Khá lắm, thật sự là cái gì cũng dám nói a. Huyền Đế hừ một tiếng, có chút kiêu ngạo mà nói, quyền thế của ngươi đều là chấm cho. Kia là tự nhiên, thần chính là một cái con diều, tuyến nắm tại trong tay bệ hạ, để thần bay lên trời còn là rơi xuống đất, đều từ bệ hạ quyết định. Huyền Đế nhịn không được bật cười, chợt nói, bất quá gần nhất lấy việc này tham tấu ngươi người cũng không ít. Linh Thần nghĩ nghĩ, nói, muốn không bệ hạ đem thần quan hàng vừa giảm. Thần hiện tại là cây to đón gió. Muốn không chấm đem ngươi giáng thành thứ dân, thế nào? Bệ hạ bỏ được sao? Dù sao giống thần như thế lại ưu tú, lại hiếu thuận, lại trung tâm thần tử không dễ tìm. Huyền Đế một mặt ghét bỏ, nhưng lại vừa cười vừa nói, đây cũng là. Hoa! Cái này đeo thật mềm a, vậy mà có thể công thành bộ dạng này. Linh Thần nhìn xem một cái vũ cơ kinh hô. Huyền Đế tức giận nói, đừng giật mình, không có tiền đồ, chưa thấy nhiều nên lấy làm lạ. Linh Thần một mặt cười ngây ngô, những này vũ cơ lại xinh đẹp lại lợi hại, cũng không biết lễ bộ từ chỗ nào tìm đến. Ở giữa cái kia mặc màu vàng váy, lớn lên a xinh đẹp. Lễ bộ vậy mà không hiến cho bệ hạ, hẳn là trị tội. Huyền Đế cười nói, chấm ngược lại là cảm thấy cái kia mặc áo xanh váy đẹp mắt. Linh Thần lắc đầu, cái kia quá gầy, nhìn xem đẹp mắt, nhưng khó dùng. Toàn Công Công nghe được mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Các ngươi một cái hoàng đế, một cái đại thần, vậy mà ở trong này không chút kiêng kỵ trò chuyện nữ nhân. Trên đời này thật không có các ngươi quan tâm sự tình sao? Ngay vào lúc này, mấy cái vũ cơ, tay ngọc tương liên, dựng thành người kiệu. Cái kia người mặc váy vàng vũ cơ, nhẹ nhàng đứng tại người kiệu bên trên, khinh bạc váy vàng đồ bền, phiêu phiêu dục tiên. Phía dưới mấy cái vũ cơ tay một dùng sức, phía trên váy vàng vũ cơ vậy mà bay lên, như thiên ngoại phi tiên, trôi lướng Huyền Đế bên này. Tất cả mọi người bị một màn này kinh diễm đến. Thân tại không trung vũ cơ, thủ đoạn hối hạ run run, thật dài thủy tụ vận thành một cỗ dây thừng, giống như một cây côn, mang tiếng xé gió, hướng thẳng đến Huyền Đế vào đầu đập xuống. Linh Thần hư lạnh một tiếng, một tay bắt lấy Huyền Đế, chân tại long án bên trên đạp một cái, đồng thời ngược lại trượt ra ngoài. Phanh! Vận thành một sợi dây thừng buộc tay áo, nện tại long án bên trên. Long án sinh sinh bị nện thành hai đoạn. Hiện trường đám người quá sợ hãi. Bảo hộ bệ hạ, nhanh bảo hộ bệ hạ. Hiện trường loạn cả một đoàn. Linh Thần cùng Toàn Công Công che chở Huyền Đế. Nhất Lương dẫn đầu ngự tiền thị vệ, bắt đầu vây quét váy vàng vũ cơ. Phanh phanh phanh. Váy vàng vũ cơ thân thủ quả thực đến, thủy tụ hóa thành bố côn, trực tiếp đem xông lại hai cái ngự tiền thị vệ quét bay ra ngoài. Huyền Đế không chút kinh hoàng, chỉ là sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng nói, bắt sống. Vâng. Nhất Lương lĩnh mệnh. Phanh phanh phanh. Lại có mấy cái ngự tiền thị vệ bị bố côn quét bay. Váy vàng vũ cơ thấy ám sát Huyền Đế không được, vọt thẳng hướng thái tử, trong tay thủy tụ vận thành bố côn, hướng thẳng đến thái tử đập xuống. Thái tử dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân loạn đạp, chật vật lui về sau. Phanh. Thái tử trước người nhỏ bàn thấp, bị bố côn nện thành hai đoạn, bố côn rơi tại thái tử trên bàn chân. Thái tử phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn. Nhiếp Lương vung đao tiến lên. Váy vàng vũ cơ hất lên thủy tụ quét ngang mà đến. Nhiếp Lương vung đao, thủy tụ lên tiếng mà đứt. Váy vàng vũ cơ lảo đảo rút lui. Nhiếp Lương như thiểm điện bổ ra hai đao, làm cho váy vàng vũ cơ chật vật không chịu nổi. Phanh. Nhiếp Lương thừa cơ một cước, váy vàng vũ cơ bị đạp bay ra ngoài, ngã xuống ở trong đại điện lương. Không đợi nàng đứng dậy, đại nội thị vệ đao đã gác ở trên cổ của nàng. Hoàng váy nữ tử cười khổ một tiếng, tiểu nữ tử thẹn với đại nhân bồi dưỡng tri ân, đại ân đại đức, tiểu nữ tử đợi sau lại báo. Đại nhân bảo trọng. Cẩn thận, nàng muốn tự sát. Linh Thần nghiêm nghị quát. Nhưng đã muộn, váy vàng vũ cơ một phát bắt được một cái đại nội thị vệ đao, trắng non cái cổ trực tiếp đâm vào trên lưỡi đao, đỏ thắm máu tươi thuận lưỡi đao chảy xuôi. Chương 516, Thẩm Mẫn bị bắt. Chương 516, Thẩm Mẫn bị bắt. Đại lượng thị vệ xông tới khống chế hiện trường. Quân thân thấp thỏm lo âu, lòng còn sợ hãi. Huyền Đế sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn. Một cái vũ cơ liền đem toàn bộ thọ yến quấy đến một loạn, kém chút để Huyền Đế sinh nhật biến thành ngày rỗ. Vũ cơ đâm chết tại trên vết đao, đỏ thắm máu tươi chảy đầy đất, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Mặc dù Huyền Đế không có việc gì, nhưng thọ yến thấy máu, trong lòng nhiều lắm khó chịu a. Phu hoàng, ngài không có sao chứ? Thái tử sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Cái này vũ cơ thân thủ coi là thật đến, một tay bố côn thế đại lực trầm, có thể đem cái bản tùy tiện đập nát. Thái tử chịu một bố côn, mặc dù có cái bản thay hắn cản đại bộ phận lực đạo, nhưng vẫn là đau đớn khó nhịn. Nhanh, truyền ngựa y đi. Huyền Đế thanh âm trầm thấp, ẩn chứa bao tố. Tốt tốt tốt, các ngươi cứ như vậy dung không được châm sao? Châm đến cùng làm cái gì người người đoán trách sự tình, để các ngươi lần lượt ám sát chấm. Huyền Đế rất tức giận, càng nhiều hơn chính là thương tâm. Hắn biết mình không phải cái hoàn mỹ hoàng đế, hắn biết mình bảo thủ có thừa, tiến thủ không đủ. Nhưng cái này có sai sao? Hắn chỉ là muốn để bách tính ăn no mặc ấm, an cư lạc nghiệp. Hắn không nguyện ý lên no mình, là bởi vì đánh trận khổ nhất là bách tính. chẳng lẽ tất cả những thứ này ở trong mắt những người này đều biến thành mềm yếu có thể bắt nạt? Bệ hạ bất giận, chúng thần đáng chết, chúng thần có tội. Tất cả mọi người quỳ xuống đất hô to. Huyền đế mặt trầm như nước. Ngay vào lúc này, ngự y đến, nhanh cho thái tử nhìn một cái. Ngự y không dám thất lễ, vội vàng tiến lên thay thái tử trị liệu. Chờ ngự y kiểm tra xong về sau, huyền đế thần sắc lo âu, thái tử thế nào? Bẩm bệ hạ, thái tử mắt cá chân có chút nứt xương, nhưng không nghiêm trọng lắm, tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Huyền đế sắc mặt tái xanh, trước đưa thái tử trở về dưỡng thương. Thái tử bị đưa đi. Đức quý phi khóc ngày đập đất đi theo rời đi. Huyền đế nghiêm nghị nói, Thẩm Mẫn ở đâu? Thẩm Mẫn thân thể run lên, quỳ lướt ngang đi ra, thần tại. Huyền đế thần sắc băng lãnh, ngươi cho chấm giải thích một chút, đây là có chuyện gì? Thẩm Mẫn sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Thần biết tội, cầu bệ hạ khai ân. Lễ nhạc, vũ cơ đều là lễ bộ an bài. Bây giờ vũ cơ bên trong xuất hiện thích khách, hắn thân là lễ bộ thượng thư, chịu tội khó thoát. Nhất là váy vàng vũ cơ thời điểm chết nói lời. Điều này nói rõ phía sau màn sai sử ngay tại trên đại điện. Vũ cơ là lễ bộ an bài, mọi người tự nhiên mà vậy sẽ liên tưởng đến Thẩm Mẫn trên thân. Cảnh kinh ở đâu? Thần tại. Huyền đế trầm giọng nói, đem Thẩm Mẫn cùng những này ca cơ vũ cơ tất cả đều đánh vào giám sát sở đại lao, chặt chẽ thẩm vấn. Cảnh kinh vội vàng nói, thần tuân chỉ. Lệ chí hành. Thần tại. Huyền đế nghiêm nghị nói, lập tức dẫn người điều tra thẩm phủ. Thần tuân chỉ. Lệ chí hành lĩnh mệnh mà đi. Lý Hán Nho nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần hướng hắn khẽ lắc đầu. Huyền đế ngay tại nổi nóng, lúc này thay Thẩm Mẫn cầu tình, chẳng những cứu không được Thẩm Mẫn, ngược lại sẽ đem chính mình góp đi vào. Huyền đế quay đầu nhìn về phía Ninh Thần, ngươi có phải hay không đã sớm nhìn ra nữ tử này có vấn đề rồi? Bởi vì Ninh Thần vẫn đang ngó chừng váy vàng vũ cơ nhìn, chủ đề cũng một mực ở trên người nàng. Ninh Thần hơi gật đầu, vâng, vũ cơ thiện múa, có chút công phu nội tình cũng không kỳ quái. Nhưng động tác của nàng rõ ràng so cái khác vũ cơ cường tráng mạnh mẽ, mà lại ánh mắt không ngừng hướng bệ hạ cùng thần bên này nghiêng mắt nhìn. Bệ hạ oai hùng bất phàm, có nữ nhân ái mộ nhìn lén cũng rất bình thường. Nhưng nữ tử này trong ánh mắt không có một chút yêu thương, ngược lại ánh mắt quyết tuyệt, oai hùng bất phàm. Huyền đế vô ý thức thẳng sống lưng. Đừng nuốt mông ngựa, nói một chút cái nhìn của ngươi. Linh Thần lắc đầu, bệ hạ thứ tội. Thần không có gì cái nhìn, thần nghe toàn công công nói, bệ hạ hàng năm đều muốn tao ngộ mấy lần ám sát, chắc hẳn đã thành thói quen a. Bất quá nữ tử này tướng mạo có chút dị vực phong tình, có lẽ là địch quốc gian tế cũng có nói. Huyền đế hừ một tiếng, nàng tự sát trước lời nói ngươi nghe tới, kẻ sau màn ngay tại phía trên tòa đại điện này. Bệ hạ, thích khách lời nói sao có thể tin? Nói không chừng là cố ý nói như vậy, chính là vì để bệ hạ cùng chư vị đại nhân quân thần nghĩ kỵ. Cảnh Tử Y cùng Lệ đại nhân đã bắt đầu điều tra, tin tưởng rất nhanh liền có thể cho bệ hạ một cái hài lòng bàn giao. Huyền đế tức giận khó tiêu, thật là đáng chết, thật tốt thọ yến, bị quấy thành cái dạng này. Chớ mệt, tản đi đi. Huyền đế phẩy tay áo bỏ đi. Linh Thần nhún nhún vai, bệ hạ năm nay thật sự là nhiều tai nạn a, bệ hạ đều đi, mọi người tự nhiên cũng không tiếp tục chờ được nữa. Linh Thần dự định đi giám sát sở, tìm Thẩm Mẫn tâm sự. Vương gia, dừng bước. Đi tới ngoài điện, Linh Thần đang chuẩn bị trở mình lên ngựa, Lý Hán Nho cùng Kỷ Minh Thần đuổi tới. Vương gia, muốn hay không ngày mai thượng đấu chiết, thay Thẩm đại nhân cầu tình? Linh Thần lắc đầu, sự tình còn không có tra rõ ràng, lúc này cầu tình chính là đổ thêm dầu vào lửa. Cái gì đều không cần làm, ta trước đi một chuyến giám sát sở, tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Linh Thần trở mình lên ngựa, cười âu yếm điêu thuyền, cộc 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 đi tới giám sát sở. Tại đại lao, nhìn thấy một mặt đổi phế Thẩm Mẫn. Hắn biết rõ, coi như chuyện này điều tra rõ, hắn cũng có sai lầm trách chi tội, cái này lễ bộ thượng thư là không làm được, kinh thành còn có thể hay không tiếp tục chờ đợi phải xem bệ hạ tâm tình. Vương gia, nhìn thấy Linh Thần, Thẩm Mẫn cúi người hành lễ về sau, vội vàng nói, thích khách kia thật không phải ta an bài, ta làm sao lại hành thích bệ hạ đâu. Linh Thần cách cửa nhà lao nhìn xem hắn, những cái kia vũ cơ từ chỗ nào tìm đến? Kia là hoàng gia vũ cơ, một mực từ lễ bộ nuôi dưỡng. Cái kia thích khách gọi Liên Nguyệt, tương châu người, trong nhà song thân đã chết, nàng có người ca ca, đã thành gia lập nghiệp. Các nàng đời đời bối bối phận, vốn liếng trong sạch. Ta làm sao cũng không nghĩ tới, nàng sẽ là thích khách ta. Linh Thần con mắt nhắm lại, lại là tương châu. Ngươi đối với vị này Liên Nguyệt cô nương tình huống hiểu rõ ngược lại là nghe rõ ràng a. Thẩm Mẫn vội vàng nói, trở thành hoàng gia vũ cơ, tổ tông 18 đời đều phải xem kỹ một lần. Không chỉ là Liên Nguyệt, mỗi cái vũ cơ tình huống ta đều như lòng bàn tay. Linh Thần tò mò hỏi, tương châu người, làm sao lại trở thành hoàng gia vũ cơ? Thẩm Mẫn nói, mỗi 3 năm, các châu huyện đều sẽ đề cử một nhóm xuất sắc tú nữ, ca cơ, vũ cơ đến kinh. Cái này Liên Nguyệt, chính là 3 năm trước đây đến kinh thành. Linh Thần nói, cái này Liên Nguyệt, hẳn không phải là tên thật ta. Không phải. Mỗi cái tú nữ, ca cơ, vũ cơ tài liệu cặn kẽ, lễ bộ đều có kỹ càng ghi chép. Vừa rồi cảnh đại nhân đã hỏi, đoán chừng hiện tại đã đi thăm dò. Thẩm Mẫn nói bịch quỳ xuống, vương gia, ta không sợ chết. Nhưng ta không nghĩ gánh vác một thân ố danh đi chết, cầu vương gia minh xét. Linh Thần hơi gật đầu, yên tâm, ta chắc chắn tra cái tra ra manh mối. Như việc này không có quan hệ gì với ngươi, bổn vương định sẽ không để cho ngươi hàm đoàn mà chết. Bất quá sự tình không có tra rõ ràng trước đó, còn phải vất vả ngươi chờ đợi ở đây. Ta sẽ dặn dò bọn hắn chiếu cố ngươi. Thẩm Mẫn lắc đầu, vương gia, tuyệt đối không thể. Ta hiện tại là người bị tình nghi, vương gia không thể đối với ta chiếu cố nhiều hơn, nếu là chuyển đi, những người kia chắc chắn lấy này đến vạch tội công kích ngươi. Chương 517, trước cắt hắn cánh chim. Chương 517, trước cắt hắn cánh chim. Linh Thần theo giám sát sở đại lao đi ra, đang chuẩn bị về nhà, kết quả vừa vận động tới trở về Cảnh Kinh. Đi nhìn qua Thẩm đại nhân rồi. Linh Thần gật đầu. Cảnh Kinh chỉ sau lưng hai cái hồng y nhất cái dương, những này là những cái kia vũ cơ tài liệu tương quan, làm phiền vương gia bồi ta chịu cái đêm thôi. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, bất đắc dĩ gật đầu. Đông cung, thái tử trên đùi đánh thanh nẹp, nằm ở trên giường. Đức quý phi mặt mũi tràn đầy đau lòng. Nàng phất tay để phục vụ hạ nhân tất cả đều xuống dưới. Đều do cái này Linh Thần, nếu không phải hắn, ngươi cũng sẽ không thụ thương. Thái tử nhíu mày, mẫu phi, ngươi có phải hay không cùng Linh Thần lên xung đột rồi? Đức quý phi gật đầu, chờ ngươi thương thế tốt lên điểm, thay ta đi cùng hắn nói lời xin lỗi. Một cái ngang ngược mẫu thân, một cái khiêm tốn hữu lễ nhi tử, tin tưởng hắn sẽ đối với ngươi hảo cảm tăng gấp bội. Thái tử lắc đầu nói, mẫu phi, ngươi hoàn toàn không cần như thế. Linh Thần rất được phụ hoàng ân sủng, ngươi đáp tội hắn, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Đức quý phi cười nói, ngươi đây liền sai, một cái ngang ngược người, tại ngoại nhân xem ra là không có tâm kế. Tối thiểu nhất trên đại điện những cái kia vương công đại thần, lúc ấy đều cảm thấy ta rất ngu xuẩn à. Thái tử thật sâu thở dài, mẫu phi, phải như thế sao? Linh Thần tài hoa hơn người, chính là nhi thần ngưỡng mộ người, huống hồ hắn bây giờ quyền nghiêng triều chính, rất được phụ hoàng tín nhiệm, đối địch với hắn cũng không sáng suốt. Nhi thần bây giờ đã là cao quý thái tử, đợi phụ hoàng đi về coi tiên, hoàng vị cuối cùng là của ta. Chỉ có điều chờ thời gian lâu dài một điểm thôi. Đức quý phi sầm mặt lại, hồ đồ. Chờ ngươi phụ hoàng đi về coi tiên, ngươi thật sự cho rằng cái này hoàng vị là ngươi? Linh Thần quyền thế ngập trời, đợi ngươi phụ hoàng đi về coi tiên, cái này hoàng vị là của ai? Còn không phải hắn định đoạt. Thái tử nhíu mày, nhưng Linh Thần cũng không phản tâm, phụ hoàng bị nhốt hầm lúc, toàn bộ kinh thành đều tại hắn trong khống chế, muốn mưu phản dễ như trở bàn tay, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Còn có phụ hoàng bệnh tình nguy kịch, là hắn ngàn dặm buôn tập, thu hồi vô cấu băng liên, cứu phụ hoàng tính mệnh. Đức quý phi sắc mặt băng lãnh, ta nhìn ngươi là đọc sách đem đầu góc độc đốc. Linh Thần cùng ngươi phụ hoàng so thân phụ tử còn thân hơn, trong lòng của hắn chỉ có ngươi phụ hoàng, nếu ngươi phụ hoàng không tại, cái này đại huyền liền không ai đáng giá hắn hiệu chung. Ngươi phụ hoàng tại, hắn sẽ không tạo phản. Ngươi phụ hoàng nếu là không tại, hắn há có thể nhịn xuống cái kia cựu ngũ chí tôn dụ hoặc. Linh Thần có bao nhiêu lợi hại ngươi cũng nhìn thấy, nhẹ nhõm đánh xuống Lâm Huyền Thành, lấy thành đổi lấy vô cấu băng liên. Dạng người này, sao lại chịu làm kẻ dưới? Thái tử cao mày, nhưng Linh Thần cũng không phải là hoàng thất huyết mạch, danh bất chính, luôn bất thuận, hắn muốn mưu quyền xoán bị, văn võ bá quan không đáp ứng, bách tính cũng sẽ không đáp ứng. Đức quý phi có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, tức giận nói, được, coi như ngươi nói có lý, ngươi phụ hoàng sau khi chết Linh Thần sẽ không phản, ngươi đến lúc đó kế thừa hoàng vị. Nhưng ngươi chỉ là ngồi lên cái ghế kia, mà thiên hạ đại quyền vẫn như cũ nắm giữ trong tay Linh Thần. Ngươi muốn làm một cái khôi lỗi hoàng đế sao? Thái tử lắc đầu, mẫu phi có thể nghĩ tới chỗ này, chẳng lẽ phụ hoàng liền nghĩ không ra sao? Nhưng hắn vẫn như cũ đối với Linh Thần sủng ái có thừa. Đức quý phi cười lạnh, ngươi phụ hoàng không quả quyết, đem mềm yếu đương nhân tử, hắn quá tin tưởng chính mình nhìn người ánh mắt. Hắn đối với Linh Thần so thân nhi tử còn thân hơn, nhưng Linh Thần chưa hẳn liền là hắn vì cha ruột. Hắn đánh giá quá thấp nhân tính, đánh giá quá thấp cái kia trí cao vô thượng quyền lợi đối với người dụ hoặc. Ngươi phụ hoàng hồ đồ, hắn là tại nuôi hổ gây họa. Lục bộ đại thần hơn phân nửa là Linh Thần người, hắn ở trong quân uy vọng càng lại như mặt trời ban trưa. Nếu ngươi phụ hoàng đi, dưới gầm trời này ai còn có thể ngăn chặn hắn? Thái tử lo lắng nói, nhưng Linh Thần hiện tại đại thế đã thành, lại có phụ hoàng lấn sủng, muốn động hắn khó như lên trời. Đức quý phi một mặt âm hiểm cười, ngươi sai. Ngươi phụ hoàng tại thời điểm mới là động đến hắn thời cơ tốt. Trước cắt hắn cánh chim, lại triệt để đem hắn đánh rất đáy cốc. Nếu ngươi phụ hoàng không tại, đừng nói động đến hắn, chính là hơi không thuận ý của hắn, hắn đều có thể tùy tiện thay cái hoàng đế. Ngươi là hoàng thất huyết mạch, là thái tử, ngươi phụ hoàng hồ đồ, để đại quyền rơi vào ngoại thần chi thủ. Ngươi có trách nhiệm thay liệt tổ liệt tông thu hồi đại quyền, cái này đại huyền không họ Ninh. Ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần làm tốt thái tử, để thế nhân nhìn thấy ngươi nhân tử cùng năng lực. Còn lại, liền giao cho mẫu phi cùng ngươi hoàng thúc. Lễ bộ thượng thư vị trí để trống, ngươi thân là thái tử, có nâng hiển chi trách. Vị trí này cũng không thể lại rơi vào người bên ngoài chi thủ. Thái tử sâu thở dài một hơi, nhi thần rõ ràng. Hắn do dự một chút, nói, mẫu phi, phụ hoàng nói Linh Thần là cái trọng tình người, chỉ cần ngươi đối tốt với hắn, hắn liền sẽ đối với ngươi tốt. Có lẽ nhi thần cũng có thể cùng phụ hoàng đối với hắn. Hồ đồ. Đức quý phi trầm giọng đánh gãy thái tử lời nói, ngươi phụ hoàng nhu nhược vô năng, ngủ quáng tự tin, cảm thấy mình không có khả năng nhìn lầm người. Kỳ thực là có mắt không trọng, nuôi hổ gây họa, thấy không rõ Linh Thần lòng lang dạ thú. Ngươi không cần thiết cùng hắn học. Từ xưa hoàng thất không tình thân, nếu chúng ta không đoạt lại đại quyền, ngươi phụ hoàng sớm muộn lại bởi vì sủng ái Linh Thần mà lọt vào phản vệ. Chúng ta làm như vậy, không chỉ là vì đại huyền giang sơn xã tắc, cũng là tại cứu ngươi phụ hoàng. Đi nhớ, ngươi mới là chính thống, là đại huyền chủ nhân tương lai. Thái tử khẽ gật đầu, nhưng hắn luôn cảm thấy phụ hoàng mới thật sự là anh minh cơ trí, biết người thiện dụng. Giám sát sở, Linh Thần cùng Cảnh Kinh vẫn đang trà tư liệu. Linh Thần rủi rủi con mắt, bưng lên bên cạnh trà đậm rót mấy ngụm. Trương Thiên Ý, 25 tuổi, nhị phẩm tướng quân, mang binh 100,000 trấn thủ Đông Bắc. Chúng ta đại huyền lại còn trẻ như vậy tướng lĩnh. Vì sao ta chưa nghe nói qua? Cảnh Kinh ngẩng đầu, nói, kia là Thành Vương thế tử. Thành Vương? Cảnh Kinh nói, Thành Vương sớm đã qua đời, bệ hạ đăng cơ đêm trước tao ngộ ám sát, Thành Vương vì cứu bệ hạ mà hy sinh. Khi đó thế tử còn rất nhỏ, bệ hạ liền đem hắn nuôi dưỡng ở bên người, cùng các hoàng tử cùng nhau lớn lên. Thế tử đánh trận rất có thiên phú, cũng coi là Trần lao tướng quân nửa cái học sinh. 20 tuổi liền lĩnh quân xuất chinh, vì bệ hạ phân ưu. Bất quá thế tử rất điệu thấp, rất ít hồi kinh, cho nên ngươi không biết được cũng bình thường. Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, điệu thấp. Nhưng hắn làm sự tình một chút cũng nhìn không ra điệu thấp. Chỉ là năm ngoái, cho bệ hạ tiến vào hiến tú nữ, các cơ, vũ cơ cộng lại liền có trên trăm cái. Cảnh Kinh nói, thế tử tuy không phải bệ hạ thân sinh, nhưng theo nhỏ tại bên cạnh bệ hạ lớn lên, làm người điệu thấp khiêm tốn, vì bệ hạ tiến vào hiến chút ca cơ vũ cơ hơi biểu hiếu tâm cũng không thể cỡ trách nhiều a. Ngươi sẽ không phải là hoài nghi thế tử có vấn đề gì a? Linh Thần lắc đầu, không có, chính là hiếu kỳ ta đại huyền lại có dạng này thiên tài quân sự, ta vậy mà đều không biết. Cảnh Kinh cười nói, ai dám ở trước mặt ngươi xưng thiên tài a? Linh Thần cười cười, tiếp tục lật xem. Đột nhiên, hắn lật giấy tay ngừng lại, Thương Châu là Duệ Vương đất phong. Cảnh Kinh gật đầu, ngươi sẽ không phải lại hoài nghi bên trên Duệ Vương a? Thế nào, không thể hoài nghi? Cảnh Kinh nói, đương nhiên có thể. Bất quá Duệ Vương chi dưới tê liệt nhiều năm. Chương 518, người của hoàng thất đều không ai tính chương 518, người của hoàng thất đều không ai tính Linh Thần phản ứng đầu tiên là Duệ Vương có phải hay không là trang. Hoàng thất những người này, bản sự khác không có, đấu tranh nội bộ, diễn kịch, đây chính là cái đỉnh, cái sở trường. Từ khi cùng hoàng thất những người này liên hệ về sau, hắn cảm thấy mình trong lòng cũng bắt đầu trở nên âm u, người của hoàng thất đều không ai tính. Vì cái kia Thanh Long ỷ, từ giết cha, cha giết con, từ giết con, tóm lại gọi là một cái loạn. Cho nên, nghe tới Cảnh Kinh nói Duệ Vương tê liệt nhiều năm, hắn phản ứng đầu tiên chính là con hàng này là trang. Nói không chừng trong âm thầm bước đi như bay. Dù sao kinh lịch ngũ hoàng tử giả ngu giả khờ sự tình, hắn cảm thấy trang cóc cấp cũng không phải cái gì đáng giá khiếp sợ sự tình. Vị này Duệ Vương trong phủ, có giám sát sở thám tử a? Cảnh Kinh do dự một chút, khẽ gật đầu. Xác định hắn chi dưới tê liệt. Cái này còn có thể là giả. Làm sao tê liệt? Cảnh Kinh nói, săn bắn thời điểm không cẩn thận rơi, ngã xuống khe núi, mệnh mặc dù bảo vệ, nhưng hai chân phế. Lúc ấy bệ hạ nghe nói việc này về sau, còn cố ý phái ngự y tiến về Tương Châu. Linh Thần tò mò hỏi, cái nào ngự y? Cảnh Kinh nói, cái này cần tiến cung tra, ngự y viện hẳn là có ghi chép. Thế nào, ngươi còn là đang hoài nghi Duệ Vương? Linh Thần dương lên trong tay tư liệu, ám sát bệ hạ cái kia vũ cơ là Duệ Vương tiến vào hiến cho bệ hạ. Lão Cảnh, ngươi truyền tin cho Tương Châu thám tử, để bọn hắn lại kỹ càng kiểm tra một chút cái này Duệ Vương. Cảnh Kinh khẽ gật đầu, tốt. Ngay vào lúc này, ngoài cửa vang lên Phan Ngọc Thành thanh âm. Cảnh Tử Y, ta có thể vào không? Cảnh Kinh nói, tiến đến. Phan Ngọc Thành đẩy cửa đi đến. Ta mới từ thẩm phủ bên kia tới, thẩm phủ một cái hạ nhân xác nhận thẩm đại nhân từng nửa đêm lặng lẽ mang một cái vũ cơ về nhà. Linh Thần cùng Cảnh Kinh biến sắc. Phan Ngọc Thành tiếp tục nói, lệ đại nhân đã mang hắn đi nhận thì, một khi xác nhận cái kia nữ thích khách chính là thẩm đại nhân mang về nhà vũ cơ, thẩm đại nhân thai kiếp khó thoát. Lệ đại nhân để ta tranh thủ thời gian trở về thông báo vương gia. Cảnh Kinh trầm giọng nói, cùng hoàng gia vũ cơ tư thông vốn là tội chết, bây giờ lại liên lụy đến thứ vương giết giá sự tình bên trên. Một khi xác nhận, thẩm đại nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh Thần đứng dậy, nói, đi, đi xem một chút. Phan Ngọc Thành lắc đầu, ngươi không thể đi. Chuyện này từ giám sát sở cùng hình bộ làm, bệ hạ cũng không có để ngươi nhúng tay, ngươi như liên lụy trong đó, liền có bao che chi ngại. Cho cười, ta cũng là giám sát sở ngân y liễu. Phan Ngọc Thành nói, hiện tại ai còn nhớ kỹ ngươi giám sát sở ngân y danh hiệu? Linh Thần hiện tại quan hàm quá nhiều, giám sát sở ngân y là một cái nhỏ nhất chức quan, tất cả mọi người không nhớ nổi hắn là giám sát sở ngân y. Cảnh Kinh nói, ta đi thôi. Linh Thần hơi gật đầu. Phan Ngọc Thành do dự một chút nói, những cái kia ca cơ vũ cơ đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, từng cái xinh đẹp vô song. Thẩm đại nhân cũng là nam nhân, mỗi ngày nhìn xem, khó đảm bảo không hiểu ý ngữ, vạn nhất ăn thật. Ta là nói vạn nhất đâu. Linh Thần nhíu mày, không phải là không có khả năng này. Mặc dù hắn tin tưởng Thẩm Mẫn không phải cái đồ háo sắc, nhưng dù sao đều là nam nhân, ai còn không có thấy sắc liền mở mắt thời điểm. Đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn mỗi ngày nhìn xem như vậy một đám quốc sắc thiên hương, dáng người xinh đẹp ca cơ vũ cơ, hắn không dám hứa chắc chính mình không phạm sai lầm. Lại lý trí nam nhân, cũng hữu dụng nửa người dưới suy nghĩ thời điểm. Lão Phan, ngươi đi gặp thấy Thẩm Mẫn. Phan Ngọc Thành gật đầu, tốt. Cảnh Kinh cùng Phan Ngọc Thành rời đi. Linh Thần một người tiếp tục lật xem những cái kia ca cơ tư liệu. Nhiều như vậy mỹ nhân, tất cả đều là hoàng đế. Khó trách người người đều muốn làm hoàng đế. Mãi cho đến trời tờ mở sáng, Phan Ngọc Thành trước sau trở về. Phan Ngọc Thành nói cho Linh Thần, Thẩm Mẫn lấy mạng thể, tuyệt đối không có chạm qua những cái kia vũ cơ. Cảnh Kinh bên này mang đến càng tin tức xấu. Theo thẩm phủ cái kia hạ nhân xác nhận, cái kia nữ thích khách chính là Thẩm Mẫn mang về phủ cái kia vũ cơ. Mà lại, lập tức liền muốn lên hướng. Bệ hạ khẳng định sẽ thẩm vấn tử tiến triển. Hiện tại đã có nhân chứng, bệ hạ vô cùng có khả năng dưới cơn nóng giận hạ chỉ giết Thẩm Mẫn. Nếu là bình thường, có lẽ sẽ không. Nhưng hành tích phát sinh tại Huyền Đế Thọ Yến bên trên, hơn nữa còn tổn thương thái tử. Huyền Đế tính tình cho dù tốt cũng nhận không được. Thẩm Mẫn lần này giữ nhiều lành ý ta. Linh Thần nheo mắt lại, ta đến tiến cung một chuyến. Phan Ngọc Thành vội vàng nói, không thể, thứ vương giết giá, thái tử thụ thương, đây cũng không phải là việc nhỏ. Ngươi nếu là thay Thẩm đại nhân cầu tình, chắc chắn gây nên bệ hạ không nhanh. Linh Thần a một tiếng, đừng nói Thẩm đại nhân là một quan tốt, coi như không phải, ta cũng không thể nhìn xem hắn chết ta. Nếu như hắn không cứu Thẩm Mẫn, liền sẽ mất đi lòng người. Lý Hàm Nho, Lệ Chí Hành, Kỷ Minh Thần bọn người, đối với hắn khẳng định sẽ có cái nhìn. Trên triều đình, Huyền Đế quả nhiên hỏi thăm bản án tiến triển. Lệ Chí Hành không dám che giấu, chỉ có thể đem tra được manh mối chi tiết bẩm báo. Huyền Đế vốn là ổ nổi giận trong bụng, lúc này càng là rồng nhan chấn giận. Bệ hạ, cái kia vũ cơ đều là lễ bộ an bài, hiện tại lại có nhân chứng, Thẩm Mẫn lòng lang dạ thú, lẽ ra lập tức xử tử. Bệ hạ thọ yến, vậy mà xuất hiện thích khách, thứ vương dễ giá, tổn thương người kế vị, Thẩm Mẫn tội không thể tha. Bệ hạ, Thẩm Mẫn cùng ám sát cấu kết, giáp tâm hại người, làm lăng chỉ xử tử. Những cái kia ngôn quan lập tức nhảy ra ngoài. Huyền đế sắc mặt tâm trầm, đang muốn hạ chỉ. Ngay vào lúc này, một cái tiểu thái giám chạy vào. Bệ hạ, Trấn Quốc Vương cầu kiến. Huyền đế nói, tuyên hắn tiến đến. Tuyên Trấn Quốc Vương ý kiến. Linh thần nện bước bước chân thư thả, đi vào trong điện. Thần, tham kiến bệ hạ. Đứng lên mà nói. Tạ bệ hạ. Huyền đế nhìn xem Linh thần, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, mở miệng nói, Linh thần, chấm không nhớ rõ hạ chỉ để ngươi vào triều a. Gia hỏa này là cái mèo lười, bình thường vừa nói để hắn vào triều, mặt lập tức có thể nhăn thành bánh bao. Cho nên bình thường không có việc lớn gì thời điểm, hắn cho phép Linh thần có thể không vào triều. Linh thần cúi người, nói, bệ hạ, nghe nói tìm tới Thẩm Mẫn phái người thứ vương giết giá nhân chứng, việc quan hệ bệ hạ an nguy, thần cố ý đến xem. Huyền đế nhìn về phía Lệ Chí Hành, Lệ Ái Khanh, cùng Linh thần nói một chút tình huống. Thần, tuân chỉ. Lệ Chí Hành đem tình huống cùng Linh thần giới thiệu một lần. Linh thần hỏi, cái kia hạ nhân đâu? Nhưng có mang đến. Lệ Chí Hành nói, ngay tại ngoài điện, chờ bệ hạ thẩm vấn. Linh thần mỉm cười, bệ hạ, thần nghĩ mời Nhiếp thống lĩnh giúp một chút. Cái gì bận điệu? Mời Nhiếp thống lĩnh đưa lỗ thai tới. Huyền đế phất phất tay. Nhiếp Lương đi tới Linh thần bên người. Linh thần ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vài câu. Nhiếp Lương gật đầu, hướng Huyền đế hành lễ lui lại đi. Linh thần nhìn về phía Lệ Chí Hành, Lệ đại nhân, để người đem cái kia hạ nhân dẫn tới. Lệ Chí Hành nhìn về phía Huyền đế. Huyền đế khẽ gật đầu. Lệ Chí Hành lúc này mới hạ lệnh để người đem thẩm phụ hạ nhân dẫn tới. Linh thần đánh giá cái này thẩm phụ hạ nhân, cái đầu không cao, dáng dấp đầu hoang mắt chuột. Cái sau lúc nào gặp qua chàng diện này, doa đến quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Linh thần đạm mặt nói, buồn vương hỏi ngươi, là ngươi tận mắt thấy Thẩm Mẫn mang một cái vũ cơ về nhà. Chương 519, Lệ Chí Hành sinh khí. Chương 519, Lệ Chí Hành sinh khí. Thẩm phụ hạ nhân vội vàng gật đầu, là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Linh thần cúi đầu nhìn xem hắn, ngươi tên là gì?
Tiểu nhân Chu Lục.
Tốt, Chu Lục, ngươi đem đêm đó chứng kiến hết thảy tỉ mỉ cùng bổn vương nói một lần.
Vâng.
Chu Lục quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu, lắp bắp nói, kia là nửa tháng trước một buổi tối, đại khái giờ tí tả hữu, tiểu nhân đi tiểu đêm như xí, nhìn thấy Thẩm đại nhân mang cái kia vũ cơ vào phòng. Linh thần hơi gật đầu, lúc ấy Thẩm đại nhân phát hiện ngươi không có. Chu Lục lắc đầu, không có, nếu như bị Thẩm đại nhân phát hiện, tiểu nhân sợ là bị diệt miệng. Ngươi lúc đó cách Thẩm đại nhân bao xa?
Lúc ấy tiểu nhân tránh tại sau cây, cách Thẩm đại nhân không cao hơn chừng trăm bước khoảng cách.
Linh thần hỏi tiếp, lúc ấy trên trời có mặt trăng sao?
Chu Lục nói, có, lúc ấy mặt trăng rất sáng.
Ngay vào lúc này, Nhiếp Lương ở ngoài điện hướng Linh thần gật đầu một cái. Linh thần cũng gật đầu một cái, nói, Chu Lục, ngươi.
Chu Lục há miệng run rẩy bỏ lên,
lùi về sau.
Chu Lục lùi về sau mấy bước,
lại sau này lùi.
Chu Lục lùi 20 mấy bước,
quay người, nhìn xem cửa điện bên ngoài.
Chờ Chu Lục quay người, Linh thần hướng ngoài tiệm hô nói, Nhiếp thống lĩnh, được rồi.
Lúc này, Nhiếp Lương nắm tay của một cô gái, từ ngoài đại điện chậm rãi đi qua.
Chu Lục, ngươi đêm đó nhìn thấy tình huống là như vậy sao?
Chu Lục gật đầu, vâng, đúng là như thế.
Nhiếp thống lĩnh, lại đến một lần.
Nhiếp Lương lại đi một lượt.
Linh thần nhìn về phía Chu Lục, thấy rõ ràng chưa?
Chu Lục gật đầu.
Linh thần hướng ngoài tiệm hô nói, Nhiếp thống lĩnh, đem các nàng mang vào.
Nhiếp Lương mang bốn cái cung nữ đi đến.
Chu Lục, ngươi nói cho bổn vương, vừa rồi cùng Nhiếp thống lĩnh theo cửa đại điện qua nữ tử là cái kia.
Chu Lục chỉ hướng trong đó cái kia người mặc màu hồng cung trang cung nữ, đại nhân, là nàng.
Ngươi xác định?
Tiểu nhân xác định.
Chu Lục nói rất tự tin, bởi vì ba người khác đều mặc màu lục cung trang.
Linh thần liếc mắt nhìn Nhiếp Lương.
Nhiếp Lương lui ra ngoài, lại mang một người mặc màu hồng cung trang người đi tới.
Người tới quỳ xuống, thanh âm lanh lảnh, nô tài tham kiến bệ hạ.
Đám người một mảnh xôn xao, như thế nào là cái công công a?
Linh thần sầm mặt lại, Chu Lục, ngươi vừa rồi nhìn thấy, căn bản không phải bốn người này bất kỳ một cái nào.
Ngươi thấy, là vị này công công giả trang cung nữ.
Thanh thiên bạch nhật, hai lần ngươi đều thấy không rõ, liền nam nữ đều phân biệt không được.
Lúc nửa đêm, cho dù có mặt trăng, ánh mắt dù sao cũng so bất quá bây giờ a.
Thời gian qua đi nửa tháng, ngươi nhận thi thời điểm, lại một mực chắc chắn chết đi vũ cơ chính là Thẩm đại nhân màn đêm buông xuống mang về nhà cái kia, huống hồ người sống cùng người chết chênh lệch quá lớn.
Nói, ai bảo ngươi nói dối?
Thân là gia phó, ngươi mưu hại chủ tử của mình, huống hồ Thẩm đại nhân còn là triều đình đại quan, ngươi nên bị lăng trì xử tử.
Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung cậu vật, còn không bằng thực đưa tới, ai bảo ngươi vu hãm Thẩm đại nhân?
Chu Lục dọa đến bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, run như run rẩy, tiểu nhân, tiểu nhân.
Chu Lục lời còn chưa nói hết, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đúng là dọa ngất đi qua.
Linh thần hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Huyền đế, bệ hạ, loại này bán chủ cầu vinh tiểu nhân bị ủi, hắn căn bản không thể tin.
Huyền đế khẽ gật đầu.
Nhiếp Lương, phái người đem hắn đưa đi giám sát sở cảnh kinh,
chặt chẽ thẩm vấn, chớp phải biết đầu têu sau màn là ai.
Thần, tuân chỉ.
Ngay vào lúc này, một cái ngôn quan ra khỏi hàng, nói, vương gia, mặc kệ tối hôm qua thích khách có phải là cùng Thẩm Mẫn có quan hệ, chuyện này hắn đều chịu tội khó thoát.
Hạ quan cảm thấy vương gia có vẻ như đối với Thẩm Mẫn sự tình phá lệ để bụng a.
Linh thần meo mắt lại nhìn xem hắn, ngươi muốn nói cái gì?
Thẩm Mẫn là một nhân tài, vì đại huyền cùng võ quốc hòa đàm lập qua đại công,
mà lại hắn là lễ bộ thượng thư, bổn vương cùng công chúa hôn sự từ hắn toàn quyền phụ trách. Thẩm Mẫn bị bắt, bổn vương hôn sự lại được đẩy về sau. Về công, bổn vương không muốn nhìn thấy một cái trung thần hàm đoàn mà chết. Về tư, bổn vương muốn mau sớm cùng công chúa thành hôn. Cho nên, bổn vương thay Thẩm Mẫn nói hai câu, cũng coi như hợp tình lý a. Cái sau bị Ninh Thần lời nói chăn đến mặt đỏ tiến hai, không biết nên như thế nào phản bác. Huyền đế ánh mắt lấp lóe. Ninh Thần lời nói ngược lại là nhắc nhở hắn. Thẩm Mẫn bị bắt, Ninh Thần cùng Hoài An hôn sự lại được về sau kéo. Chẳng lẽ có người nghĩ cản trở Ninh Thần cùng Hoài An hôn sự? Cái này hai hài tử hôn sự hết kéo lại kéo, không thể lại kéo. Hắn năm nay nhiều tai nạn, Ninh Thần cùng Hoài An thành hôn, vừa bạn có thể hưởng được vui. Phùng Cao Kiệt ở đâu? Một cái kích thước cao gầy quan viên ra khỏi hàng, quỳ xuống, thần tại. Ninh Thần cùng Hoài An hôn lễ hết thể công việc, thử ngươi tiếp nhận. Chấm cho ngươi thời gian 10 ngày, định ngày tốt lành, để Ninh Thần cùng Hoài An thành hôn. Phùng Cao Kiệt thần sắc vui mừng, thần tuân chỉ. Phùng Cao Kiệt là lễ bộ tả thị lang, bây giờ Thẩm Mẫn thân hãm lao ngục, nếu như chuyện này làm tốt, như vậy Thẩm Mẫn vị trí chính là hắn. Ninh Thần cho mày. Theo thị yến ám sát, đến Thẩm Mẫn bị bắt, hắn liền biết tất cả những thứ này đều là hướng về phía hắn đến. Có người tại cắt hắn cánh chim. Thẩm Mẫn là cái thứ nhất. Mà lại, đối phương đã thành công. Coi như Thẩm Mẫn lần này có thể còn sống theo đại lao đi ra, kinh thành cũng không có hắn chỗ dung thân. Hắn cùng cựu công chúa hôn sự, chỉ sợ cũng không quá thuận lợi. Hắn đã quyền thế ngập trời, nếu như cùng cựu công chúa thành hôn, đó chính là hoàng gia người. Lục hoàng tử, tất cả những thứ này là ngươi làm sao? Ninh Thần trong lòng tự đủ. Bất kể là ai, dám động hắn người, vậy thì phải trả giá đắt. Coi như thái tử cũng không được. Tan chiều về sau, Ninh Thần chính đi ra ngoài. Lệ Chí Hành bước chân vội vàng từ bên cạnh hắn đi qua. Gặp qua vương gia. Lệ Chí Hành hành lễ, quay đầu bước đi. Ninh Thần cười khổ. Lý Hán Nho theo sau, nhìn xem Lệ Chí Hành bóng lưng, xem ra Lệ đại nhân sinh khí. Ninh Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, bổn vương vừa rồi trên triều đình, một điểm mặt mũi không cho Lệ đại nhân lưu, hắn sinh khí cũng là bình thường. Hắn trên triều đình, vạch trần chu lục. Lệ Chí Hành thân là chủ thẩm quan, lại không nghĩ rằng điểm này, rất thật mất mặt. Lý Hán Nho cười nói, xem ra vương gia đến thật tốt dỗ dành, nhìn Lệ đại nhân bộ dạng này, hẳn là rất tốt hống. Nếu như Lệ Chí Hành thật tức giận, liền sẽ không là thái độ này, càng sẽ không để Ninh Thần nhìn ra. Ninh Thần bật cười, tuổi đã cao, còn ngây thơ như vậy. Đều nói lao ngân đồng, một điểm sai đều không có. Ninh Thần đột nhiên nghiêm sắc mặt, Lý đại nhân, trận này cẩn thận một chút. Thẩm đại nhân là cái thứ nhất. Lý Hán Nho hơi gật đầu, lão phu rõ ràng, vương gia càng phải cẩn thận, đây là hướng về phía ngươi đến. Ninh Thần gật đầu, ta vẫn là trước đi dỗ dành Lệ đại nhân. Ninh Thần phất tay, một cái đại nội thị vệ đem điều thuyền dắt đi qua. Ninh Thần trở mình lên ngựa, đuổi kịp thở phì phò Lệ Chí Hành. Lệ đại nhân, muốn hay không ngồi chung a? Lệ Chí Hành quay đầu liếc mắt nhìn, ngạo kiêu hừ một tiếng, hạ quan sao dám cùng vương gia ngồi chung? Chương 520, ngươi dám dọa dẫm bổn vương. Chương 520, ngươi dám dọa dẫm bổn vương. Ninh Thần cười nói, thật tức giận. Ngươi cũng biết, chuyện quá khẩn cấp, nếu ta trễ ra mặt, bệ hạ dưới cơn thịnh nộ nói không chừng sẽ hạ chỉ giết Thẩm đại nhân. Lệ Chí Hành nói, cho nên, ngươi liền để có hạ quan cả triều văn võ trước mặt mất mặt. Ninh Thần tung người xuống ngựa, dẫn ngựa cùng Lệ Chí Hành đồng hành. Lệ đại nhân, bổn vương sai. Bổn vương xin lỗi ngươi còn không được sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu Thẩm đại nhân? Lệ Chí Hành nghiêng đầu sang chỗ khác, hạ quan nhưng không dám nhận. Ninh Thần từ trong ngực lấy ra mấy trương ngân phiếu đưa qua đi. Cái này cũng có thể a? Lệ Chí Hành không để lại dấu vết đem ngân phiếu tiếp nhận đi, nhét vào trong tay áo, nói, không đủ. Ninh Thần, 500 lượng còn chưa đủ. Nghe nói Tiên Lộ quán rượu lão bản là vương gia. Ninh Thần gật đầu. Lệ Chí Hành nói, ai? Hạ quan phái người đi mấy lần, đều không có mua bên trên. Ninh Thần trợn mắt, được, quay đầu để người cho ngươi đưa vài hũ. 10 đàn, ít nhất phải là 20 năm cất vào hầm. Ninh Thần nhíu mày, ngươi dám dọa dẫm bổn vương? Hừ, liền cái này bản quan đều muốn ít. Lệ Chí Hành hạ giọng, một hồi hạ quan cho vương gia nhìn đồ vật, muốn vương gia 10,000 vỏ rượu đều không lỗ. Ninh Thần con mắt nhắm lại, thứ gì? Vương gia trước theo hạ quan về nhà. Ninh Thần hơi gật đầu. Hai người xuất cung, đi tới Lệ phủ. Vương gia xin chờ một chút. Lệ Chí Hành rời đi một hồi, trở về sau, lui tả hữu, sau đó đem một phong thư đưa cho Ninh Thần. Vương gia nhìn xem cái này. Ninh Thần nhận lấy, mở ra tin, làm xem xong thư bên trên nội dung, mặt ngoài không chút biến sắc, trong lòng lại một chút cũng nhẹ nhõm không dậy. Thư này là cho Lệ Chí Hành. Trên thư nói, Ninh Thần cùng võ quốc nữ đế cấu kết, đồng thời sinh hạ một đứa bé gọi Vũ Tư Quân, đối phương vừa tay bên trong có chứng cứ. Hắn mục đích là để Lệ Chí Hành đừng đứng sai đội. Đối phương hứa hẹn, chỉ cần Lệ Chí Hành vì bọn họ làm việc, cam đoan hắn tiền đồ không lo, vinh hoa phú quý. Nếu là không tức thời, khăng khăng đi theo Ninh Thần, hạ chàng liền cùng giống như Thẩm Mẫn. Mà lại đối phương tự xưng trong tay có chứng cứ, rất nhanh liền có thể đem Ninh Thần đánh rất địa ngục, để hắn vĩnh thế thoát thân không được. Ninh Thần nhìn về phía Lệ Chí Hành, ra vẻ thoải mái mà nói, thư này chỗ nào đến? Lệ Chí Hành nói, ta buổi sáng vào chiều lúc, có người thuận cửa sổ ném vào trong xe ngựa của ta. Chu lục có vấn đề, ta đã sớm phát giác được. Sở dĩ không có lại trên triều đình nói ra, là bởi vì theo như trong thư, nếu dám thay Thẩm đại nhân giải thích, ngươi cùng võ quốc nữ đế cấu kết chứng cứ sẽ xuất hiện tại bệ hạ long án bên trên. Trong thư này nói chắc như đinh đóng cột, hạ quan thực tế đắn đo khó định, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại Huyền trấn quốc vương cùng võ quốc nữ đế cấu kết, còn sinh hạ hải tử. Hạ quan không dám đánh cược, vạn nhất là thật, vương gia chỉ sợ không sống tới ngày mai. Vương gia, trong thư này nói tới là thật sao? Ninh Thần trừng mắt liếc hắn một cái, là thật, bổn vương đem võ quốc nữ đế mạnh lên, còn để nàng đã hoài thai, sinh đứa bé. Lệ Chí Hành sắc mặt đại biến, vương gia, việc này không mở ra được cho đùa. Coi như bệ hạ lại sủng ngươi, thông đồng với địch phản quốc, triệt để chạm tới bệ hạ danh giới cuối cùng. Linh Thần cười nói, hoang đường, ngươi cảm thấy cái này có thể là thật sao? Lệ Chí Hành từ trong ngực lấy ra hai tấm bản vẽ. Vương gia, vậy cái này giải thích thế nào? Linh Thần triển khai bản vẽ, con mắt nhắm lại. Hai tấm trên giấy, họa đều là phù hợp cùng ghép. Lệ Chí Hành nói, vương gia, bản vẽ thứ nhất là võ quốc tướng sĩ mới phân phối cùng, tên là phù hợp cùng ghép. Cái này bước thứ hai là Ninh An quân sử dụng cùng, cùng võ quốc giống nhau như lúc. Mọi người đều biết, vương gia am hiểu sáng tạo, hỏa pháo, súng kíp, lựu đạn trở chút. Vương gia đi sứ võ quốc trở về không lâu, võ quốc tướng sĩ liền phân phối loại này phù hợp cùng ghép. Mà Ninh An quân cũng xứng chuẩn bị loại này cùng, chẳng lẽ là trùng hợp? Linh Thần hai tay mở ra, cười nói, thực không dám giấu giếm, Ninh An quân phù hợp cùng ghép là ta theo võ quốc học trộm học được. Nhưng võ quốc trước kia chưa hề xuất hiện qua loại này cùng. Linh Thần cười nói, thế nào rồi? Võ quốc liền không thể chính mình sáng tạo, liền không thể ra một thiên tài. Lệ đại nhân, loại sơ hở này chồng chất tin ngươi cũng tin tưởng. Nếu như bọn hắn thật có chứng cứ chứng minh ta cùng võ quốc nữ đế cấu kết, chứng cứ này đã sớm xuất hiện ở trước mặt bệ hạ à? Lệ Chí Hành yên lặng gật đầu. Hắn đột nhiên đứng người lên, cúi người cúi đầu. Linh Thần nói, ngươi đây là làm cái gì? Lệ Chí Hành nói, hạ quan nguyện ý tin tưởng vương gia. Hạ quan sở dĩ đứng tại vương gia bên này, là bởi vì vương gia dục huyết phân chiến, bình định biên cảnh chiến loạn, bảo đảm đại huyền giang sơn vững chắc, mấy lần cứu bệ hạ tại nguy nan, trung thành tuyệt đối. Nếu có một ngày vương gia phản bội đại huyền, đừng trách hạ quan đứng tại vương gia mặt đối lập, bởi vì ta là đại huyền hình bộ thượng thư, là đại huyền người. Linh Thần trong lòng máy động, hắn là xuyên qua mà đến, đối với đại huyền cũng không có quá nhiều lòng cảm mến. Hắn hiệu trung chỉ có đối với hắn ân sủng có thừa huyền đế, nhưng Lệ Chí Hành bọn người không giống. Linh Thần cười cười nói, yên tâm, chỉ cần bệ hạ tại, ta Linh Thần có thể thể vĩnh viễn sẽ không làm ra gây bất lợi cho đại huyền sự tình. Được rồi, cái này phá tin ngươi giữ lại. Nếu có một ngày phát hiện ta làm ra gây bất lợi cho đại huyền sự tình, ngươi đem thư này quẳng trên mặt ta, ta cam đoan không hoàn thủ. Gần nhất cẩn thận một chút, có một cái nhìn không thấy hắc thủ hướng ta mà đến, muốn cắt ta cánh chim, đoạn ta cánh tay. Thẩm Mẫn là cái thứ nhất, nhưng sẽ không là cái cuối cùng. Theo Lệ Phủ đi ra, Linh Thần nhịn không được phát ra cười lạnh một tiếng. Đối phương rất lợi hại, thậm chí ngay cả hắn cùng nữ đế hải tử gọi Vũ Tư Quân đều biết. Bất quá hắn có thể xác định, trên tay đối phương không có chứng cứ. Nếu có chứng cứ, sớm đưa đến huyền đế trước mặt. Vũ Tinh Trường nữ nhân này, thân là nữ đế, liền chút chuyện này đều không đạt được. Xem ra thật sự là một mang thai ngốc 3 năm. Hắn trước quay về nhà. Lúc buổi tối, cưỡi một thất phổ thông ngựa, đi tới Vô Ưu Tiêu Cục. Gặp qua vương gia. Linh Thần nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, có người biết ta cùng nữ đế sự tình, còn biết Vũ Tư Quân tồn tại. Thẩm Mặc trầm giọng nói, thái tử Nhũ Mẫu mất tích. Thái tử? Linh Thần ngơ ngác một chút, nhi tử ta. Vâng. Thẩm Mặc nói, trời trong xanh vương sinh hạ song sinh tử, nữ đế 10 phần yêu thích, liền cho làm con nuôi một cái, phong làm thái tử. Linh Thần khẽ gật đầu. Nữ đế chưa lập gia đình, sinh hạ Vũ Tư Quân, vì che giấu hai mắt người, đối ngoại tuyên bố là trời trong xanh vương sở sinh, sau đó cho làm con nuôi đến nữ đế danh nghĩa, phong làm thái tử. Linh Thần nhíu mày, cái kia Nhũ Mẫu biết thân phận của Vũ Tư Quân? Thẩm Mặc lắc đầu, không rõ ràng, nhưng nàng mất tích. Trọng yếu nhất chính là, ngươi tại trời trong xanh vương phủ thời điểm, nàng gặp qua ngươi. Linh Thần sắc mặt biến hóa. Hắn cũng không chỉ một lần ban đêm đi qua trời trong xanh vương phủ, mà lại không chỉ là nhìn nhi tử, còn ngủ nữ đế nhiều lần. Linh Thần nhíu mày, làm sao mất tích? Về nhà thăm người thân, trên đường bị người bắt đi. Hẳn là đại huyền thám tử làm. Linh Thần con mắt nhắm lại, đại huyền thám tử làm. Vâng, đủ loại chứng cứ cho thấy chính là đại huyền mật thám làm. Chủ nhân đã hạ lệnh phong tỏa biên cảnh, chúng ta cũng tại thời khắc chú ý, sợ nàng xuất hiện tại đại huyền kinh thành. Chương 521, hôn kỳ sắp tới. Chương 521, hôn kỳ sắp tới. Mây đen gió lớn, sắc trời âm trầm. Linh Thần theo Vô Ưu Tiêu Cục đi ra, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói khẽ, trước bao táp yên tình à. Ầm ầm, trên nửa đường tiếng sấm cuồn cuộn, thiểm điện như một đạo ngân mãng xẹt qua chân trời, chiếu sáng đại địa, lại nháy mắt dập tắt. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu bắt đầu rơi xuống. Bây giờ đã nhanh bắt đầu mùa đông, vốn nên tuyết rơi mùa, lại là nước mưa không ngừng. Băng lanh nước mưa đánh vào người, Linh Thần run lập cập, tăng tốc tốc độ. Về đến nhà, Linh Thần trên thân đều ướt đẫm. Thử Tô mau để cho người chuẩn bị nước nóng, sợ Linh Thần sinh bệnh. Linh Thần ngâm tại trong thùng tắm, hơi nước mơ hồ khuôn mặt của hắn. Vũ Điệp cùng Tử Tô nhẹ nhàng giúp hắn lau sạch lấy thân thể. Linh Lang có phải là có tâm sự? Vũ Điệp nhạy cảm phát giác Linh Thần tâm tình không tốt. Linh Thần nắm chặt Vũ Điệp tay, gương mặt tại nàng trắng non trên cánh tay mài cỏ lấy, ta cùng cựu công chúa gần thành cưới. Vũ Điệp nao nao, chợt cười nói, đây là chuyện tốt ta. Tử Tô tỉ tỉ trong cung chiếu cố bệ hạ trong khoảng thời gian này, cùng cựu công chúa ở chung rất không tệ, nói nàng là cái người rất tốt. Tử Tô hỏi, thời gian định sao? Linh Thần nói, còn không có, ngay tại trong vòng 10 ngày. Vũ Điệp cùng Tử Tô giật mình. Trong vòng 10 ngày? Cái kia đến tranh thủ thời gian chuẩn bị. Linh Lang nếu là tin được, ngày mai ta liền cùng Tử Tô tỉ tỉ bắt đầu chuẩn bị. Linh Thần hơi gật đầu, vất vả các ngươi. Vũ Điệp cười yếu ớt, không khổ cực, Tử Tô tỉ tỉ nói công chúa rất dễ thân cận, đây là chúng ta may mắn. Linh Thần nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, ta là nói đêm nay muốn vất vả các ngươi, bản kia kỳ thư đằng sau vài trang, độ khó có chút cao à. Vũ Điệp cùng Tử Tô mặt đỏ lên. Tử Tô không cao hứng bóp Linh Thần một chút. Đêm đó, Linh Thần lại giải tỏa mấy cái mới tư thế. Nhưng phía sau mấy tư thế không thể giải tỏa, bởi vì cái kia cần ba người hợp tác. Chỉ có thể chờ đợi cựu công chúa gả vào cửa lại giải tỏa. Mấy ngày kế tiếp, lễ bộ tại khu chiêng gõ chống chủ bị Linh Thần cùng cựu công chúa hôn lễ. Kỳ thật Thẩm Mẫn đem hết thảy đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Phùng Cao Kiệt nhặt cái có sẵn. Hiện tại, chỉ cần chú ý một chút chi tiết. Công chúa thành hôn, làm tốt chính là một cái công lớn, làm không xong chính là mất đầu đại tội, một điểm chi tiết sai lầm cũng không thể có. Linh Thần cùng cựu công chúa đại hôn thời gian, liền định tại tháng này mùng 8. Toàn bộ kinh thành đều tràn ngập tại vui mừng trong không khí. Cao hứng nhất chính là Huyền Đế. Trong ngự thư phòng, Phùng Cao Kiệt đứng tại long án trước. Huyền Đế ngay tại hỏi thăm hôn lễ chủ bị tiến trình. Phùng Cao Kiệt đều nhanh phiền muộn. Theo bệ hạ đem việc này giao cho hắn xử lý về sau, một ngày hỏi ba lần. Đây chính là trấn quốc vương cùng công chúa hôn lễ, hắn dám không chú ý sao? Hắn còn trông cậy vào dựa vào chuyện này thăng quan tiến tức đâu? Phùng Ái Khanh, đội nghi trượng chuẩn bị bao nhiêu người? Bẩm bệ hạ, 2,000 người. Huyền Đế nhướng mày, không đủ, lại thêm 3000 người. Phùng Cao Kiệt giật mình, vội vàng nói, bệ hạ, tuyệt đối không thể, dựa theo bản triều chế độ, công chúa xuất giá, đội nghi trượng không thể vượt qua 2,000 người. Khá lắm, lại thêm 3000 người, cái kia cùng bệ hạ cưới hoàng hậu một cái quy cách. Kia liền lại thêm 2000 người. Bản triều chế độ, công chúa xuất giá đội nghi trượng 2,000 người, vương gia đón dâu cũng là 2,000 người, cái này cộng lại chẳng phải 4000 người. Phùng Cao Kiệt một chán dây đen, còn có thể dạng này tính. Chẳng lẽ đây không phải một trận hôn lễ sao? Thần, tuân chỉ. Bệ hạ đều như vậy nói, hắn còn có thể nói cái gì? Huyền Đế nói, được rồi, ngươi xuống dưới chuẩn bị đi. Đi nhớ, không thể ra một điểm sai lầm. Làm tốt chấm trùng điệp có thưởng, nếu là xảy ra sai sót, đừng trách chấm không nể tình. Phùng Cao Kiệt sợ xanh mặt lại, thần tuân chỉ. Thần cáo lui. Phùng Cao Kiệt sau khi lui xuống, Huyền Đế cười ha hả nói, cái này hai hài tử hôn sự hết kéo lại kéo, lần này xem như muốn thành hôn. Toàn Thịnh, ngươi đi an bài một chút, công chúa của hồi môn, lại thêm 1 vạn lượng hoàng kim, không, 2 vạn lượng. Trực tiếp thêm 5 vạn lượng đi. Linh Thần tiểu tử túi này thích tiền. Toàn Công Công cười rạng rỡ, lao nô tuân chỉ. Toàn Thịnh, ngươi nói chấm nên cho cái này hai hài tử chuẩn bị cái gì hạ lễ tốt? Toàn Công Công không biết nói cái gì cho phải rồi. Cựu công chúa của hồi môn, so tất cả công chúa của hồi môn cộng lại đều nhiều, ngài đều nhanh đem quốc khố đưa cho Ninh Thần cùng cựu công chúa. Toàn Công Công trong lòng tự đủ. Bệ hạ, lao nô cảm thấy ban thưởng mặc bảo tương đối tốt. Huyền Đế khoát tay, không được. Ninh Thần tiểu tử thúi này thích tiền, chấm phải ban cho mặc bảo, hắn khẳng định sẽ nói chấm hẹp hỏi. Đúng rồi, Ninh Thần tiểu tử thúi này mấy ngày nay cũng không vào cùng cho chấm tình an. Chấm đều có chút nhớ hắn, ngươi phái người tuyên hắn tiến cung. Toàn Công Công cúi đầu, bệ hạ, phía trước phía dưới người bẩm báo, vương gia buổi sáng tiến cung, tại cựu công chúa trong cung. Huyền Đế mặt nghiêm, làm cản. Tiểu tử thúi này trong lòng liền không có một điểm lễ phép sao? Lập tức liền muốn thành hôn, lúc này sao có thể gặp mặt? Ngươi đi phái người đem hắn cho chấm gọi tới, thật sự là càng ngày càng không có quý củ. Toàn Công Công đội và nói, lao nô tuân chỉ. Chờ một chút. Huyền Đế gọi lại Toàn Công Công, đứng lên nói, bại giá Lạc Hoàng Cung. Lạc Hoàng Cung, trong phòng. Một đôi a. Linh Thần lắc đầu, muốn không lên. Cựu công chúa hai tay chống nạnh, phát ra ha 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 tiếng cười, giống con đắc ý nhỏ gà mái, chợt đưa trong tay lá bài bỏ trên bàn, hô lớn, 1 đôi 2. 4 cái 3, nổ. Linh Thần đưa trong tay lá bài ném ra ngoài. Hắn chuyên môn làm một bộ bài bổ kẹ, mang vào cung cho cựu công chúa giải buồn. Cựu công chúa rất thông minh, xem xét liền sẽ, một học liền phế. Điểm này theo nàng mặt mũi tràn đầy tờ giấy cũng có thể thấy được đến. Lá sen cũng giống như vậy. Ba người ngay tại đấu địa chủ. Cựu công chúa lập tức cứng đờ, lá sen, nhanh lớn hắn. Lá sen lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tờ giấy đi theo lắc lư, công chúa, nô tỳ muốn không lên. Ai nha, ngươi thế nào đần như vậy đâu? 4 cái 3 đều muốn không dậy nổi. Hả? Không đúng, vừa rồi ta đi 1 cái 3 4 5 6 7. Nàng quay đầu nhìn về phía Ninh Thần, ngươi lấy ở đâu 4 cái 3? Ê! Ngươi nhớ lầm, ngươi vừa rồi đi chính là 4 5 6 7 8, không có 3. Phải không? Lá sen nói, công chúa, ngươi vừa rồi đi chính là 3 4 5 6 7, nô tỳ nhớ kỹ rất rõ ràng. Cựu công chúa hai tay chống nạnh, trừng mắt Ninh Thần, ngươi chơi xấu. Ninh Thần cười, ta không có. Ngươi có, ngươi chụp bài. Cựu công chúa nắm lên trên bàn tờ giấy, ta phải cho ngươi nhiều thiếp mấy cái. Ninh Thần trốn về sau, cựu công chúa thiếp mấy lần đều không có dán lên. Lá sen, nhanh giúp ta bắt hắn lại. Lá sen nào dám a. Cựu công chúa trực tiếp cưỡi ở trên đùi Ninh Thần, hướng trên mặt hắn thiếp tờ giấy. Con mẹ nó, cái này ai chịu nổi. Nhìn xem gần trong gang tấc tiểu mỹ khuôn mặt, miệng nhỏ đỏ hồng, Linh Thần trực tiếp hôn lên. Cựu công chúa lập tức cứng đờ, trong tay tờ giấy rơi lả tả trên đất. Lá sen ha to miệng, cái này, nàng muốn hay không quá lớn. Được rồi, còn là giả vờ như không thấy được đi. Vạn nhất Linh Thần đem nàng giao cho ngoại thành Trương Đồ Tể làm sao bây giờ? Nàng đội vàng quay đầu sang chỗ khác. Kết quả, nhìn thấy hai thân ảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức mất đi huyết sắc, bịch quỳ trên mặt đất, "Bệ, bệ hạ." Chương 522, cậu vật, ngươi thật đúng là đánh a. Chương 522, cậu vật, ngươi thật đúng là đánh a. Linh Thần cùng cựu công chúa cũng không nghĩ tới Huyền Đế sẽ đến. Hai người cùng bị điện giật đánh như vậy tách ra. Thần, tham kiến bệ hạ. Cho phụ hoàng thịnh an, phụ hoàng vạn phúc kim an. Huyền Đế sụ mặt. Linh Thần, ngươi làm cản. Còn không có thành hôn, vậy mà bộ dạng này, còn thể thống gì? Linh Thần ngoan ngoãn quỳ xuống, thần biết sai, bệ hạ thứ tội. ngươi dám khinh bạc công chúa, Toàn Thịnh, mang xuống cho ta, trọng trách 30 đại bản. Toàn Công Công mặt mũi tràn đầy làm khó, trong lúc nhất thời không phân rõ Huyền Đế nói chính là nói nhảm còn là nghiêm túc. Linh Thần bị giật nảy mình, bệ hạ, đại huyền luật lệ, không có hôn thê tử của mình trượng trách 30 thuyết pháp à? Huyền Đế sụ mặt, các ngươi còn không có thành hôn, cái này còn thể thống gì? Linh Thần nhỏ giọng thầm thì, cái này chẳng phải thừa 3 ngày sao? Ngươi còn dám mạnh miệng? Thần không dám. Huyền Đế liếc nhìn một vòng, nói, Toàn Thịnh, đi đem bên kia chổi lông gà cho chấm lấy tới. Toàn Thịnh đi nhanh lên đi qua, đem chổi lông gà lấy ra. Huyền Đế tiếp nhận chổi lông gà, chỉ vào Linh Thần, vô pháp vô thiên, chấm hôm nay nếu không thu nhà ngươi, ngươi còn không phải thượng tiên. Không trách thần, muốn trách thì trách bệ hạ. Quái chấm. Bệ hạ anh minh thần võ, xoáy đến vô pháp vô thiên. Ai bảo ngươi đem nữ nhi xinh xinh đẹp như vậy? Cựu công chúa xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, cái này ai nhìn không mơ hồ a? Toàn Công Công, khá lắm, cái này mông ngựa để ngươi đập, một kỵ tuyệt trần, không người có thể đụng. Cựu công chúa mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, trong lòng trong bụng nở hoa. Huyền Đế khỏe miệng ép đều ép không được. Hắn tính chiến thuật ho khan vài tiếng, nói, đừng tưởng rằng ngươi vớt mông ngựa, chấm liền sẽ tha ngươi. Thần không có vớt mông ngựa, thần nói đều là lời thật lòng, chữ chữ phế phủ, thiên địa lương tâm, nhật nguyệt chứng giám. Huyền Đế khỏe miệng đã nhanh ép không được. Hắn đem chổi lông gà ném cho Toàn Công Công, ngươi đến, thay chấm quất hắn 30 lần. Lao nô tuân chỉ. Toàn Công Công tiếp được chổi lông gà, trong lòng đã có phổ. Hắn đi đến Linh Thần trước mặt, giơ lên chổi lông gà, sau đó lại để xuống, vương ra, phiền phức chuyển cái phương hướng, cái mông đối với Lao nô. Linh Thần cái mông cách cái bàn quá gần, hắn không thể xuất thủ. Toàn Công Công, cứ như vậy đi. Cái mông đối với cái mông không dễ nhìn. Huyền Đế thực tế nhịn không được, phốc bật cười. Toàn Công Công ngơ ngác một chút, sau đó lập tức hiểu rõ ra, cái mông đối với cái mông. Đây là nói mặt của hắn là cái mông. 3. Toàn Công Công mặt tối sầm, cho Linh Thần hung hăng đến một chút. Linh Thần ngao một tiếng, cả người đều nhảy. Huyền Đế mặt trầm xuống, nhìn về phía Toàn Công Công, ngươi thật đúng là ra tay độc các ca. Toàn Công Công thân thể run lên, quỳ rạp xuống đất, lão nô biết sai. Trong lòng của hắn ủy khuất cực. Cậu vật, hắn lập tức muốn thành hôn, ngươi đem hắn làm hỏng làm sao bây giờ? Lão nô biết sai, bệ hạ thứ tội. Toàn Công Công rất ủy khuất, Linh Thần là chiến trường sát phạt người, đánh một chút liền có thể làm hỏng, cái kia cũng quá mảnh mai. Huyền Đế nhìn về phía Linh Thần, ngươi không sao chứ? Tạ bệ hạ quan tâm, thần không có việc gì. Huyền Đế liếc mắt nhìn Toàn Công Công, đứng lên đi. Tên chó chết này, thật đúng là đánh a. Tạ bệ hạ. Toàn Công Công đứng người lên, trừng Linh Thần liếc mắt. Linh Thần thử một ngụm rõ ràng rằng, hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu. Đây là vật gì? Huyền Đế nhìn xem trên bàn lá bài, tiện tay cầm lấy một tấm, tò mò hỏi. Linh Thần nói, bài bồ kè, một loại giết thời gian trò chơi nhỏ, thần vừa mới đang dạy cựu công chúa đánh bài bồ kè. Huyền Đế hứng thú. Đến, dạy một chút chấm, cái này bài bồ kè làm sao đánh? Linh Thần khỏe miệng co giật một chút, trong lòng tự đủ ngài hậu cung giai lệ 3,000, còn dùng ta giáo sao? Bệ hạ, thua nhưng là muốn bị phạt. Huyền Đế trừng mắt, ngươi còn dám phạt chấm? Linh Thần cười nói, chính là thua một lần ở trên mặt tiếp một tờ giấy, không phải không có ý nghĩa. Huyền Đế nghĩ nghĩ, vậy đến đây đi, chấm không có khả năng thua. Linh Thần trước giáo Huyền Đế nhận bài, sau đó dạy hắn quy tắc. Một canh giờ sau, Linh Thần tiếp mặt mũi tràn đầy tờ giấy. Huyền Đế trên mặt một cái đều không có. Bệ hạ, muốn công hôm nay cứ như vậy đi. Hạ thần lần giáo ngài chơi một cái trò chơi mới, gọi mặt trưởng. Có thể so sánh lá bài có ý tứ nhiều. Mặt trưởng. Linh Thần gật đầu. Được, chấm ghi nhớ. Tới tới tới, tiếp tục, nhìn ngươi lần, một thanh cũng không thắng qua. Linh Thần một mặt im lặng, trong lòng tự nhủ nếu không phải ta nhường ngươi, trên mặt ta tờ giấy hiện tại toàn tiếp ngươi trên mặt. Ai bảo người ta là hoàng đế, còn là chính mình lão nhạc phụ đâu. Chỉ có thể sủng ái, không phải còn có thể làm sao xử lý. Đến cuối cùng, Linh Thần trên mặt thực tế thiếp không hạ, Huyền Đế mới bỏ qua hắn. Linh Thần theo trong cung đi ra, đi một chuyến giám sát sở, hiểu rõ một chút ám sát án tiến độ, sau đó về đến nhà. Trời đều đen, ăn cơm, tắm rửa, sau đó lại là không biết xấu hổ không biết thẹn một đêm. Hôm sau, buổi sáng, Linh Thần còn tại ôm Vũ Điệp cùng Tử Tô nằm ngáy o o tối hôm qua, có đem bảng kia kỳ thư về sau vài trang tư thế ôn tập nhiều lần. Vương gia, tỉnh rồi sao? Tiểu Hạnh thanh âm tại bên ngoài vang lên. Linh Thần mơ mơ màng màng mở to mắt, có chuyện gì sao? Vương gia, trong cung người tới truyền lời, nói là bệ hạ để ngài lập tức tiến cung. Linh Thần lười biếng ồ một tiếng, theo Ôn Nhu Hương bỏ lên, mặc xong quần áo, sau khi rửa mặt đi ra ngoài. Hiện tại, toàn bộ vương phủ một mảnh vui mừng màu đỏ, liền ngay cả trên cây đều buộc lụa đỏ, treo đỏ chót đèn lồng. Sai vật dắt ngựa đã tại cửa ra vào chờ lấy. Linh Thần nhìn thấy điêu thuyền, khoe miệng giật một cái. Điêu thuyền trên đầu đều buộc một đóa hoa hồng lớn. Hái được, cái này không ảnh hưởng ánh mắt sao? Một hồi nên đụng vào tường đi. Sai vật tranh thủ thời gian đem điêu thuyền trên đầu hoa hồng lớn lấy xuống. Linh Thần trở mình lên ngựa, thẳng đến hoàng cung. Hắn phóng ngựa đi tới ngự thư phòng, kết quả không thấy Huyền Đế. Hỏi một chút mới biết được, Huyền Đế còn không có xuống triều, ở trên Kim Loan Điện. Linh Thần khẽ nhíu mày, lúc này bệ hạ còn không có xuống triều, xem ra là phát sinh cái đại sự gì rồi. Hắn đi tới Kim Loan Điện, thông báo qua đi, Linh Thần đi vào. Vừa tiến đến, Linh Thần liền phát giác được không thích hợp. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Lý Hàm Nho, Lệ Chí Hành bọn người nhìn ánh mắt của hắn, tràn ngập lo âu. Đại điện trung ương, quỳ một vị phụ nhân. Linh Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn lập tức đoán ra cái phụ nhân này thân phận, con trai của hắn Lũ Mẫu. Lần trước Thẩm Mặc đã nói với hắn về sau, hắn một mực tại phái người lưu ý, lo lắng nữ nhân này xuất hiện tại Đại Huyền Kinh thành, không nghĩ tới trực tiếp xuất hiện ở trên Kim Loan điện. "Thần, tham kiến bệ hạ." Huyền đế chau mày, "Linh Thần, ngươi nhưng nhận biết nàng?" Linh Thần liếc mắt nhìn phu nhân, cúi đầu nói, "Không biết." Huyền đế trầm giọng nói, "Nàng là võ quốc thái tử Nhũ Mẫu." Linh Thần ánh mắt rơi xuống thái tử trên thân. Thái tử mắt cá chân thụ thương, bệ hạ cho ban thưởng tòa. Linh Thần cười nói, "Nghiệp vụ rất rộng khắp à, sửa xong võ quốc thái tử, cái này lại đến sửa chúng ta Đại Huyền thái tử rồi." "Linh Thần, ngươi làm càn, dám đối với thái tử điện hạ bất kính." Một cái ngôn quan đứng ra quát lớn. Chương 523, miệng hắn tiện, tay ta ngứa. Chương 523, miệng hắn tiện, tay ta ngứa. Linh Thần nhìn lướt qua quát lớn hắn ngôn quan, "Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng gọi thẳng bổn vương tục danh." "Linh Thần, ngươi làm chuyện xấu đã bại lộ, còn không nhận tội." Ngôn quan lớn tiếng nói. Linh Thần cười lạnh, "Ta làm cái gì chuyện xấu? Ngươi thân là Đại Huyền trấn quốc vương, cùng võ quốc nữ đế cấu kết, còn sinh hạ một tử. Ngươi chính là võ quốc cần nút tại Đại Huyền gian tế, thông đồng với địch phản quốc, ngươi tội không thể tha." Linh Thần đạm mạc nói, "Chứng cứ đâu?" Nôn quan một chỉ phu nhân, "Nàng chính là nhân chứng. Nàng là võ quốc thái tử Nhũ Mẫu, từng tại võ quốc trời trong xanh vương phủ gặp qua ngươi mấy lần." Linh Thần hừ lạnh một tiếng, "Tùy tiện tìm nữ nhân, liền dám mưu hại bổn vương. Các ngươi cái này mưu hại thủ đoạn có chút năng lực kém a. Tiên sinh, thân phận của nàng đã điều tra rõ, đích thật là võ quốc thái tử Nhũ Mẫu." Thái tử mở miệng nói ra. Linh Thần quay đầu nhìn về phía hắn, "Cái kia lại có thể chứng minh cái gì?" Thái tử nói, "Nàng từng tận mắt thấy ngươi cùng võ quốc nữ đế đêm khuya tiến về trời trong xanh vương phủ, thăm hỏi võ quốc thái tử. Đồng thời, ngươi cùng võ quốc nữ đế ngủ lại trời trong xanh vương phủ." Linh Thần trầm giọng nói, "Thái tử điện hạ, võ quốc thái tử Nhũ Mẫu, làm sao lại xuất hiện tại Đại Huyền hoàng cung trên Kim Loan điện? Một cái võ quốc nữ nhân nói lời, đáng giá tin tưởng sao?" Thái tử thở dài, nói, "Ta cũng không nguyện ý tin tưởng tiên sinh thông đồng với địch phản quốc, nhưng chứng cứ bày ở trước mắt, không khỏi ta không tin." Linh Thần cười lạnh, "Chứng cứ, chỉ bằng nữ nhân này?" Thái tử trầm giọng nói, "Tiên sinh đi sứ võ quốc trở về sau, võ quốc tướng sĩ trang bị một loại cung, tên là phục hợp cung ép, chính là Ninh An quân sử dụng loại kia. Tiên sinh đại khái có thể nói là ăn cắp võ quốc kỹ thuật phục hợp cung ép. Nhưng tiên sinh đi sứ võ quốc mang về pha lê, kem đánh răng, muối mịn, lại giải thích thế nào? Mọi người đều biết tiên sinh am hiểu sáng tạo, tiên sinh đi sứ võ quốc về sau, võ quốc liền xuất hiện những vật này, nếu là nói trùng hợp, sợ là khó mà phục chúng. Theo ẩn nút tại võ quốc mật thám điều tra, những vật này là đột nhiên xuất hiện, nhưng lại tra không ra là người phương nào phát minh sáng tạo. Điểm trọng yếu nhất, lúc trước tiên sinh bị giáng chức, võ quốc đại quân áp cảnh cho Đại Huyền làm áp lực. Tiên sinh quay về triều đình về sau, võ quốc đại quân tối lui, cái này lại giải thích thế nào?" Linh Thần mặt lộ khinh thường, "Bổn vương không cần giải thích, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nói nhiều như vậy, tất cả đều là suy đoán." Thái tử trầm giọng nói, "Giám sát sở Kim Y Phan Ngọc Thành, Ngân Y Phùng Kỳ Chính, Trần Trung những người này đều tùy tiên sinh đi sứ qua võ quốc. Nghĩ đến bọn hắn hẳn phải biết thứ gì." Linh Thần ánh mắt trầm xuống, nhưng hắn không có giải thích, lúc này càng là che chở Phan Ngọc Thành bọn người, mọi người càng sẽ hoài nghi, bọn hắn cũng liền càng nguy hiểm. Vậy quá tử thật hẳn là đi thật tốt hỏi một chút bọn hắn. Biên hải 200,000 đại quân đã từng theo bổn vương đạp lên qua võ quốc quốc thổ, điện hạ không ngại cũng tiện thể hỏi một chút bọn hắn. Thái tử ánh mắt co rụt lại, tiên sinh đang dùng biên hải 200,000 đại quân hướng bản thái tử tạo áp lực sao? Linh Thần đạm mạc nói, biên hải 200,000 đại quân là bệ hạ tướng sĩ, là Đại Huyền tướng sĩ, lại không phải bổn vương tư minh, làm sao đến tạo áp lực vừa nói. Một cái ngôn quan nhảy ra, lớn tiếng nói, Linh Thần, đừng muốn xảo ngôn thiện biện, nhân chứng vật chứng đều đủ, ngươi còn không nhận tội. Bệ hạ, Linh Thần thông đồng với địch phản quốc, tội đáng chết vạn lần. Bệ hạ, Linh Thần thân là Đại Huyền trấn quốc vương, lại cùng địch quốc nữ đế cấu kết, còn sinh hạ một tử. Như thế quốc tặc, làm lăng trì xử tử. Bệ hạ, Linh Thần chính là ẩn nút tại ta Đại Huyền gian tế, ý đồ giao động nền tảng lập quốc, cầu bệ hạ hạ chỉ, đem Linh Thần chém đầu gian chúng, lấy chính quốc pháp. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Luôn quan ngự sử tất cả đều nhảy ra ngoài. Lúc này, Lý Hán Nho đứng dậy, bệ hạ, lao thần có một việc không rõ. Chư vị đại nhân đều nói vương gia thông đồng với địch phản quốc, là quốc tặc. Nhưng lão thần càng nghĩ, cũng nghĩ không ra vương gia có làm qua bất lợi cho Đại Huyền sự tình. Kỷ Minh Thần đi theo đứng ra, nói, bệ hạ, vương gia phát minh súng kíp, hỏa pháo, lớn mạnh ta Đại Huyền lực lượng quân sự. Chẳng lẽ cái này cũng gọi thông đồng với địch phản quốc? Lệ Chí Hành theo sát phía sau, vương gia nam chinh bắc chiến, chấn nhiếp các nước, bảo đảm Đại Huyền tốc đất không mất. Nếu như cái này đều được xưng là quốc tặc, thần ngược lại là cảm thấy, dạng này quốc tặc hẳn là nhiều đến mấy cái. Hữu tướng Tông Tư Bách ho khan vài tiếng, đứng dậy, nói, bệ hạ, lao thần mới hồi kinh không lâu, cùng vương gia không phải rất quen. Nhưng sự tích của hắn, lao thần ngược lại là nghe nói qua. Không nói những cái khác, liền nói đoạn thời gian trước bệ hạ bệnh tình nguy kịch, vương gia vạn giảm buôn tập, thay bệ hạ thu hồi vô cấu băng liên, bảo đảm bệ hạ không lo. Lao thần lúc ấy nhìn thấy vương gia, mình đầy thương tích, toàn thân nhuốm máu, dạng này quốc tặc, để lao thần rất là rung động. Cho lão thần nói câu đại bất kính lời nói, cái này cả triều trên dưới, trừ vương gia, không ai có thể làm được a. Huyền đế khẽ gật đầu. Nói Ninh Thần tham tài háo sắc hắn tin, nhưng nói Ninh Thần thông đồng với địch phản quốc, hắn một chữ đều không tin. Bệ hạ, công là công, qua là qua. Cái phu nhân này chính là võ quốc thái tử Nhũ Mẫu, thân phận đã xác định, nàng không thể không tin. Một cái ngôn quan đứng ra nói. Bệ hạ, Ninh Thần hiện tại là không có thêm ra bất lợi cho Đại Huyền sự tình, nhưng hắn cùng võ quốc nữ đế sinh hạ một tử, mà bây giờ Ninh Thần quyền nghiêng triều chính, nếu có một ngày sinh ra dị tâm, ai có thể cản?
Bệ hạ, lại không thể nuôi hổ gây họa. Lệ Chí Hành cả giận nói, nói nhảm, không có phát sinh sự tình để các ngươi nói như thật vậy, các ngươi là có thể bóp còn là sẽ tính. Một cái ngôn quan đột nhiên bọn tới Ninh Thần trước mặt, lớn tiếng nói, Ninh Thần, ngươi dám dùng võ quốc thái tử tính mệnh nguyền rủa thế sao? Ngươi nếu dám, bản quan liền tin ngươi. Ninh Thần sầm mặt lại. Ba. Một cái vang dội cái tát rơi tại ngôn quan trên mặt, quất đến hắn tại chỗ chuyển mấy vòng, hung hăng quẳng xuống đất. Phanh. Ninh Thần lại bổ một cước, trực tiếp đem hắn đá bay cách xa mấy mét. Cả triều văn võ trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ninh Thần, ngươi làm càn. Trên triều đình, ngươi dám ẩu đả mệnh quan triều đình, ngươi mắt không có vua bên trên, tội đáng chết vạn lần. Bệ hạ, Ninh Thần không nhìn Long Nhan, nhiễu loạn triều đình, quả thật đại bất kính. Cầu hạ chỉ nghiêm trị. Bệ hạ, nếu không xử trí Ninh Thần, bệ hạ uy nghiêm ở đâu? Quốc pháp ở đâu? Huyền đế cho mày, nhìn xem trên nhảy dưới tránh ngôn quan, trong lòng phiền chán đến cực điểm. Thái tử đột nhiên nói, tiên sinh vừa rồi vì sao giận dữ, không để ý triều đình uy nghiêm, ẩu đả mệnh quan triều đình. Ninh Thần đạm mặt nói, miệng hắn tiện, tay tang ngứa, lẫn nhau thành toàn mà thôi. Chẳng lẽ dính đến võ quốc thái tử tính mệnh? Ninh Thần gần từng chữ nói, sinh mà là người, vì sao muốn như thế ác độc, đi nguyền rủa một cái trong tã lót hài nhi? Thái tử nói, tuy là hài nhi, nhưng cũng là địch quốc thái tử. Mà lại, đây là chứng minh tiên sinh trong sạch biện pháp tốt nhất, chỉ cần tiên sinh nói một câu võ quốc thái tử chết yểu, liền có thể. Không đợi hắn lời nói xong, Ninh Thần giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. A! Thái tử phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bởi vì Ninh Thần chân hung hăng giẫm tại hắn con kia thụ thương trên chân, ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào hắn, gần từng chữ nói, vừa rồi khoảng cách quá xa, bổn vương không nghe rõ. Thái tử điện hạ vừa rồi nói cái gì? Chương 524, thần đi, bệ hạ bảo trọng. Chương 524, thần đi, bệ hạ bảo trọng. Cả triều văn võ quá sợ hãi. Ninh Thần đây là không muốn sống sao? Dám ở trên triều đình, ngay trước mặt Huyền đế tổn thương thái tử. Lần này, Huyền đế sắc mặt đều thay đổi. Không được tổn thương thái tử. Nhiếp Lương gầm thét. Bá bá bá. Ngự tiên thị vệ nháy mắt rút đao, hướng Ninh Thần vây quanh. Ninh Thần cúi đầu, giống như là mới phát hiện chính mình giẫm lên thái tử con kia thụ thương chân. Hắn chậm rãi thu hồi chân, lạnh nhạt nói, thật không có ý tứ. Không có chú ý, lớn mặt cùng đồ, ngươi rõ ràng chính là cố ý tổn thương thái tử. Bệ hạ, Ninh Thần đại nghịch bất đạo, lấy hạ phạm thượng, như hại người kế vị, lẽ ra xử tử. Cầu bệ hạ nghiêm trị Ninh Thần, lấy chính triều cương. Bệ hạ, Ninh Thần không cho phép người bên ngoài lấy ác ngôn trọng thương võ quốc thái tử, đây rõ ràng là trong lòng có quỷ, mời bệ hạ minh giám. Nôn quan lần nữa hướng Ninh Thần khởi xướng công kích. Huyền đế mặt trầm như nước, hắn liếc mắt nhìn Toàn Công Công. Toàn Công Công tiến lên một bước, yên lặng. Trên triều đình lập tức yên tĩnh trở lại. Huyền đế ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Thần, "Ninh Thần, chẳng phải nghe ngươi nói, các khanh chỗ tấu, là thật hay không? Cái kia võ quốc thái tử, có phải là ngươi cùng võ quốc nữ đế sở sinh?" Ninh Thần lui ra phía sau mấy bước, đi tới đại điện trung ương, ngửa đầu nhìn xem Huyền đế, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. "Vậy hạ hỏi như vậy, chắc là trong lòng đã có đáp án. Thần trả lời còn trọng yếu hơn sao?" Huyền đế chau mày, "Chẳng phải nghe ngươi chính miệng nói, chấm chỉ tin ngươi nói." Trên triều đình lặng ngắt như tờ. Huyền đế nhìn chằm chằm Ninh Thần. Ninh Thần thật sâu thở dài, gan từng chữ nói, "Không sai, bọn hắn nói đều là thật." Võ quốc thái tử, là ta cùng võ quốc nữ đế hải tử. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người cứng đờ, bao quát Huyền đế. Một lát sau, trên triều đình triệt để sôi trào. Lý Hán Nho bọn người, ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Thần, võ quốc thái tử vậy mà thật là Ninh Thần cùng võ quốc nữ đế sở sinh. Bệ hạ, Ninh Thần thân là đại huyền trấn quốc vương, thẹn với bệ hạ tín nhiệm, mời bệ hạ nghiêm trị. Mời bệ hạ nghiêm trị Ninh Thần. Bệ hạ, Ninh Thần cùng địch quốc nữ đế cấu kết, tội đáng chết vạn lần. Luân quan hương phân cực. Ninh Thần quyền nghiêng triều chính, hôm nay đấu ngược lại Ninh Thần. Đại huyền trên sử sách tất nhiên sẽ lưu lại một trang nổi bật, bọn hắn đem danh tiếng vang xa, lưu danh bách thế. Huyền đế một mặt thất vọng nhìn xem Ninh Thần. Vì cái gì? Là chấm đối với ngươi còn chưa đủ được không? Ninh Thần lắc đầu, vậy hạ đối với thần ân trọng như núi, thần cùng võ quốc nữ đế sự tình là cái ngoài ý muốn. Thần chưa hề làm qua, thật xin lỗi bệ hạ, có lỗi với đại huyền sự tình. Một cái ngôn quan lớn tiếng nói, hiện tại chưa làm qua, không có nghĩa là về sau sẽ không làm. Không sai, võ quốc thái tử cha đẻ, đúng là ta đại huyền quan, quỷ mới biết ngươi lợi dụng chức vụ chi tiện. Hướng võ quốc tiết lộ ta đại huyền bao nhiêu tình báo. Bệ hạ, thần khẩn cầu đem Ninh Thần bắt lại, chặt chẽ thẩm vấn. Thần tán thành. Mời bệ hạ nghiêm trị Ninh Thần. Ninh Thần quay đầu, ánh mắt lăng lệ, nhìn chằm chằm những cái kia ngôn quan, các ngươi bọn này sẽ chỉ động một mép người nhiều chuyện người. Chỉ cần các ngươi nói ra một kiện Ninh Mộ có hại bệ hạ, có hại đại huyền lợi ích sự tình, ta Ninh Thần định túi đầu nhận tội. Ninh Thần, ngươi sắp chết đến nơi còn dám tùy tiện. Ngươi luôn miệng nói bệ hạ đối với ngươi ân trọng như núi, lại cùng địch quốc nữ đế có hài tử, đây chính là ngươi báo đáp bệ hạ phương thức. Bệ hạ đối với ngươi ân sủng có thừa, thậm chí đem cựu công chúa gả cho ngươi, ngươi lại cùng võ quốc nữ đế cấu kết, khi quân đại tội, làm lăng trì xử tử. Lý Hán Nho đứng ra nói, bệ hạ, lão thần coi là vương gia chiến công hiển hách, mấy lần cứu bệ hạ tại nguy nan, tuy có tội khi quân, nhưng tội không đáng chết. Lệ Chí Hành ra khỏi hàng, túi người nói, bệ hạ, vương gia chưa hề làm qua một kiện thật xin lỗi bệ hạ, có lỗi với đại huyền sự tình, dốc hết sức thúc đẩy đại huyền cùng võ quốc hòa đàm, bảo đảm đại huyền biên hải 10 năm thái bình, công lớn hơn tội, mời bệ hạ nghĩ lại. Đều cho chấm ngậm miệng. Huyền đế phát ra một tiếng giống giận trầm thấp. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Thần, đột nhiên đứng người lên, đoạt lấy Toàn Công Công trong tay phất trần, bước nhanh đi xuống, đi tới Ninh Thần trước mặt, vung lên phất trần hướng về thân thể hắn rút.
hô trướng, đồ hô trướng. Ngươi thẹn với chấm tín nhiệm, ngươi thẹn với Hoài An, ta đánh chết ngươi cái cẩu vật. Văn võ bá quan đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Đế như thế không để ý hình tượng. Linh Thần cúi thấp đầu, không nhúc nhích, tùy ý Huyền Đế quật. Hắn nhìn thấy Huyền Đế con mắt đỏ, lóe ra nước mắt. Huyền Đế không biết võ công, cái kia phất trần quất vào trên thân, cùng gãi ngứa không sai biệt lắm. Bệ hạ bất giận, long thể quan trọng. Toàn công công đội vàng chạy xuống ngăn cản. Bệ hạ bất giận, chúng thần có tội. Văn võ ba quan quỳ đầy đất. Huyền Đế đánh mệt mỏi, có lẽ là không bỏ được lại đánh, ngừng lại. Hắn đem phất trần ném cho toàn công công, thật sâu liếc nhìn Linh Thần. Sau đó, quay người mười bậc mà lên, bước chân có chút lảo đảo đi hướng Long ỷ đột nhiên, Huyền Đế đứng vững, đưa lưng về phía Linh Thần, nói: "Linh Thần, ngươi ta quân thần chi nghĩa, hôm nay liền kết thúc, ngươi đi đi." Huyền Đế thanh âm đang run rẩy. Linh Thần thân thể khẽ run lên. "Bệ hạ, tuyệt đối không thể, Linh Thần phạm phải khi quân đại tội, há có thể tùy tiện tha thứ." Linh Thần thiện binh phạt nhu, há có thể tùy tiện thả hắn rời đi, cái này không khác thả cọp về núi, mời bệ hạ nghĩ lại. Mời bệ hạ đem Linh Thần bắt giam, chặt chẽ thẩm vấn về sau lập tức xử tử, chấm dứt hậu hoạn. Luôn quan chết cắn Linh Thần không thả. Bất quá cũng thế, Linh Thần thiện binh phạt nhu, nếu là đầu nhập võ quốc, đối với đại huyền đến nói chính là tai họa ngập đầu. Huyền Đế đưa lưng về phía quần thần, nghiêm nghị nói: "Đà La quốc thần phục, đánh lui Nam Việt bảo đảm Nam cảnh mấy năm thái bình, đây đều là Linh Thần chi công." Hắn hai lần đem chấm tử trong tay Diêm Vương cướp về, bảo đảm chấm tính mệnh cũng là Linh Thần. Các ngươi là đang ép chấm làm một cái bạc tình bạc nghĩa bạo quân sao? Chấm ý đã quyết, không cần lại bàn. Linh Thần nhìn xem Huyền Đế bóng lưng, chậm rãi cởi trên thân áo mãng bảo, giao ra binh phủ. Hắn quỳ xuống đến, cung cung kính kính dập đầu lễ ba cái. "Bệ hạ, thần thề, chỉ cần bệ hạ tại, thần vĩnh viễn sẽ không làm ra nguy hại đại huyền sự tình. Thần chúc bệ hạ về sau quãng đời còn lại, ấm lạnh có hiểu nhau, vui vẻ có phần hưởng, cùng lượng tiên địa rộng, cùng chung nhật nguyệt dài. Thần đi, bệ hạ bảo trọng." Linh Thần đứng người lên, hốc mắt mỏi như, thần sâu liếc mắt nhìn Huyền Đế bóng lưng, quay người hướng đi ra ngoài điện. Lần này không giống với lần trước bị giáng trước, lần này từ biệt gặp lại rất khó. Toàn công công mắt đỏ với mắt nhìn xem Linh Thần cô đơn bóng lưng, hắn nhìn thấy bệ hạ khóc. Lúc trước sinh mệnh hấp hối, bệ hạ đều không có rơi một giọt nước mắt. Lần này bệ hạ là thật thương tâm. Huyền Đế đưa tay lau một chút nước mắt, cuối cùng vẫn là nhịn không được, quay đầu nhìn về phía Linh Thần. Hắn biết cái này từ biệt gặp lại xa xa khó đợi. Linh Thần là võ quốc thái tử cha đẻ, không có khả năng lại trở thành đại huyền quan. Bọn hắn quân thần duyên phận tận, tiểu tử túi bảo trọng. Huyền Đế ở trong lòng yên lặng nói. Chương 525, mời tiên sinh chịu chết. Chương 525, mời tiên sinh chịu chết. Linh Thần dẫn ngựa xuất cung, không trung bay lên bông tuyết. Rốt cục tuyết rơi, sớm nên tuyết rơi. Vương gia, ngươi cái này, mau tới người, cho vương gia lấy kiện áo giày váy. Cửa cung thị vệ nhìn thấy Linh Thần chỉ mặc áo lót của lót, giật nảy cả mình, mau để cho người cho Linh Thần lấy kiện quần áo giày. Linh Thần khoát khoát tay, đừng lấy, ta hiện tại đã không phải là vương gia, ta hiện tại là không quan một thân nhẹ, thảo dân một cái. Thị vệ kinh ngạc nhìn Linh Thần. Vương gia bị bãi quan rồi. Linh Thần cười gật gật đầu. Tiểu nhân mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vương gia chính là ta đại huyền anh hùng, khẳng định sẽ quay về triều đình. Sẽ không. Linh Thần nhìn xem cửa cung, nói khẽ, hôm nay bước ra cửa cung, mãi mãi cũng không có khả năng lại trở về. Chư vị bảo trọng, hữu duyên gặp lại. Linh Thần trở mình lên ngựa. Thị vệ cùng nhau hành lễ, vương gia đi thong thả. Đều nói, ta không phải vương gia. Nhưng ở trong lòng chúng ta, vương gia vĩnh viễn là vương gia. Không nói trước Linh Thần thường xuyên sẽ cho bọn hắn một chút bạc, mời bọn họ uống rượu. Chỉ là Linh Thần chiến tích, thân là quân nhân, ai không sùng bái. Ai nói ông trời không háo khách, gió tuyết đẩy trời đưa một người. Giá. Linh Thần phóng ngựa, biến mất tại gió tuyết đẩy trời bên trong. Khi thấy Linh Thần chỉ mặc một thân áo lót quần lót trở về, sai thúc bọn người cả kinh trợn mắt hốt mồm. Linh Lang, ngươi đây là? Vũ Điệp tranh thủ thời gian lấy ra một kiện áo khoác cho Linh Thần phụ thêm, đầy mắt đau lòng. Bên ngoài như thế lạnh, xuyên như thế đơn bạc, đông lạnh xấu làm sao bây giờ? Ta bị bãi quan, các ngươi không thể lại lưu tại đại viện, nhanh lên thu thập, ta phái người đưa các ngươi rời đi. Vũ Điệp mấy người cả kinh trợn mắt hốt mồm. Thử Tô đội vàng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không để ý tới nói tỉ mỉ, các ngươi nhanh lên thu thập, một nén hương về sau xuất phát, đem có thể mang đều mang lên. Tử Tô còn muốn hỏi, Vũ Điệp nói, Tử Tô tỉ tỉ, đừng hỏi, theo Ninh Lang nói xử lý. Hắn để người mang tới bút mực giấy nghiên, vung bút viết nhanh. Không bao lâu, vài con khoái mã chạy vội xuất phủ. Một nén hương về sau, mấy lượng xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Linh Thần nói, đi nhanh đi. Ninh Lang, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Vũ Điệp mặt mũi tràn đầy lo âu. Linh Thần mặc dù không nói, nhưng nàng có thể đoán được, khẳng định ra cái đại sự gì rồi. Đi nhanh đi, ta quay đầu đi tìm các ngươi. Linh Lang, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Linh Thần cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, trừ bệ hạ, đương kim đại huyền còn không có người có thể đụng đến ta. Cổ Nghĩa Xuân, bảo vệ tốt mọi người. Cổ Nghĩa Xuân túi người, vương gia yên tâm, ta nhất định sẽ đem mọi người an toàn đưa đạt. Lên đường đi, ra khỏi thành về sau có người tiếp ứng. Mấy chiếc xe ngựa theo vương phủ cửa sau lặng lẽ rời đi. Linh Thần trở về chủ sảnh, lặng lặng chờ lấy. Một canh giờ sau, đại lượng thành phòng quân nhân mã vây vương phủ. Ngoài cửa, tiểu đội rơi xuống. Thái tử vén rèm lên, đóng chặt Linh phủ đại môn, trầm giọng nói, tiến lên gõ cửa. Một người thị vệ đang muốn tiến lên gõ cửa, cửa đột nhiên mở ra. Điền Giang đi ra. Tường Đại Nưu cùng Điền Giang lưu lại. Điền Giang cúi người cúi đầu, thái tử điện hạ, công tử nhà ta mời thái tử đi vào uống chén trà. Thái tử ánh mắt co rụt lại, xem ra Ninh Thần sớm đoán được hắn sẽ đến. "Dìu ta đi vào." Hai cái cận vệ mang lấy thái tử đi vào bên trong đi. Hắn lúc đầu chỉ là mắt cá chân nứt xương, không nghiêm trọng lắm, nhưng bây giờ rất nghiêm trọng, Ninh Thần một cước kia giẫm đến quá ác. Chủ sảnh, Ninh Thần ngồi tại chậu than trước, bưng một chén trà, mỉm cười nhìn xem tiến đến thái tử. "Đến rồi, mời ngồi." Thái tử ngồi xuống, Ninh Thần để người cho hắn lọ pha trà. "Tiên sinh biết ta một đời." Ninh Thần gật đầu, ừ một tiếng. Thái tử đột nhiên túi người, hướng Ninh Thần thật sâu cúi đầu, "Là ta thật xin lỗi tiên sinh." Ninh Thần cười nhạt nói, "Không sao, không quan một thân nhẹ, rất tốt." Thái tử thở dài, nói, "Hạ tiên sinh rơi vào bây giờ tình cảnh như vậy, cũng không phải là ta mong muốn, chỉ là ta không thể không làm như thế." Ninh Thần nhìn hắn một cái, lý giải. "Tiên sinh biết ta vì sao làm như thế?" Ninh Thần cười nói, "Bởi vì kiên kỵ." Thái tử gật đầu, "Tiên sinh thâm thụ phụ hoàng ân sủng, quyền nghiêng triều chính, nhưng ta cũng không đố kỵ, bởi vì tiên sinh đáng giá ân sủng, ngươi vì đại viện, vi phụ hoàng làm." Nhìn chung toàn bộ đại viện, đều không ai so tiên sinh làm tốt hơn. "Nhưng tiên sinh hiệu trùng, chỉ có phụ hoàng một người. Ta làm sao có thể không kiêng kỵ? Phụ hoàng tại, đại viện không việc gì, giang sơn xã tắc vững chắc. Nhưng phụ hoàng luôn có đi về coi tiên một ngày, lúc kia ai có thể hiệu lệnh tiên sinh đâu? Ta cũng nghĩ qua, như phụ hoàng đối với ngươi ân sủng, lấy thực tình đổi thực tình, nhưng ta chung quy không phải phụ hoàng, tiên sinh cũng không có khả năng như đối đãi phụ hoàng như vậy lời ta. Đại viện bởi vì tiên sinh mà giang sơn vững chắc, nhưng cũng sẽ bởi vì tiên sinh mà loạn." Ninh Thần cười cười, đột nhiên hỏi, "Sau lưng ngươi người là ai?" Thái tử biểu lộ có chút cứng đờ. Ninh Thần nuốt chén trà, lạnh nhạt nói, "Ta mặc kệ sau lưng ngươi người là ai, nhưng chuyển cáo hắn, chớ làm tổn thương bệ hạ. Không phải, các ngươi đều sẽ chết rất thảm. Bệ hạ an, các ngươi tài năng cẩm y ngọc thực còn sống. Bệ hạ như xảy ra chuyện, những ngày an nhàn của các ngươi cũng đến cùng. Các ngươi đụng đến ta, là bởi vì sợ ta. Nếu các ngươi động bệ hạ, ta cam đoan các ngươi sẽ sợ hơn. Cũng đừng ý đồ đi đụng đến ta người bên cạnh, bằng không hậu quả các ngươi đảm đường không nổi." Thái tử nhìn xem Ninh Thần, "Tiên sinh biết ta sẽ đến, nhưng lại không có rời đi, lấy tiên sinh năng lực, muốn rời khỏi đại viện dễ như trở bàn tay. Tiên sinh sở dĩ không có rời đi, chính là lo lắng Phan Ngọc Thành bọn hắn a." Ninh Thần nhìn xem hắn, không nói chuyện. Thái tử ôm quyền cúi người, "Ta hôm nay đến đây, là có chuyện cầu tiên sinh." "Nói nghe một chút." Thái tử do dự một chút, sau đó gần từng chữ nói, "Mời tiên sinh chịu chết." Ninh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn. Thái tử nói, "Tiên sinh thủ đoạn, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tiên sinh còn sống, ta tâm bất an, đại viện cũng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tiên sinh chết, người bên cạnh mới có thể sống." Ninh Thần cười lạnh, "Ngươi đang uy hiếp ta?" Thái tử nhìn xem Ninh Thần, nói lần nữa, "Mời tiên sinh chịu chết." Ninh Thần đột nhiên lên tiếng nở nụ cười, "Ta có tiền tiêu không hết, có mỹ nhân làm bạn, này nhân gian đáng giá ta lưu luyến." Thái tử điện hạ có thương tích trong người, cái này trời đông giá rét, còn là trở về nghỉ cho khỏe đi. Thái tử có quyền điều động 5,000 trở xuống binh mã, nhưng ngươi điều binh vây phủ đệ ta, vậy hạ không biết ta. Vậy hạ thả ta, ngươi muốn giết ta, ngươi cũng biết đây là ngỗ nghịch chi tội. Thừa dịp bệ hạ còn không biết, trở về đi. Thái tử giết không được ta, cũng đừng mưu toan đụng đến ta người bên cạnh. Không phải, cái này người kế vị chi vị liền nên đổi chủ. Thái tử sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ta đã đến, liền không khả năng tay không mà về. Tiên sinh không chịu chịu chết, vậy ta chỉ có thể cưỡng ép đưa tiên sinh lên đường. Ta biết tiên sinh dũng mãnh, nhưng bên ngoài phủ 2,000 thành phòng quân, tiên sinh chống đỡ được sao? Chương 526, Thái tử điện hạ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chương 526, Thái tử điện hạ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ninh Thần lạnh nhạt nói một câu, Thái tử điện hạ có thể thử nhìn một chút. Thái tử nhìn chằm chằm Ninh Thần. Ninh Thần mỉm cười, nói, Thái tử điện hạ, đi theo ta. Dứt lời, Ninh Thần hướng bên ngoài đi ra ngoài. Thái tử không rõ ràng cho lắm, để hộ vệ mang lấy hắn đi theo. Ninh Thần đi tới ngoài cửa lớn. Bên ngoài phủ, người người nhốn nháo, đều là thành phòng quân. Ninh Thần chắp tay sau lưng, đi xuống hai mảnh thềm đá, đứng vững về sau quay đầu nhìn về phía Thái tử. Thái tử điện hạ, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể thử một chút, nhìn bọn hắn có dám giết ta hay không. Tường Đại Nhu cùng Điền Giang hồi hộp nắm chặt chuôi đao. Thái tử sắc mặt khó coi, Ninh Thần cái này hoàn toàn là trần trụi khiêu khích. Thành phòng quân nghe lệnh, giết hắn cho ta. Thái tử chỉ vào Ninh Thần hô to. Thành phòng quân tướng sĩ người đều ngốc, hai mặt nhìn nhau. Đây chính là Ninh Thần, chiến vô bất thắng đại huyền chiến thần. Thái tử đây là điên rồi sao? Thái tử sắc mặt càng thêm khó coi, cả giận nói, Ninh Thần đã bị giáng thành tứ dân, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Giết hắn cho ta. Ninh Thần trở thành thứ dân tin tức còn không có truyền ra. Thành phòng quân tướng sĩ nghe tới tin tức này đều là trợn mắt hốt mồm. Một cái vóc người cao lớn mặt đen tướng lĩnh tiến lên một bước, nói: Thái tử điện hạ, mặt tướng cả gan hỏi một câu, giết vương gia thế nhưng là bệ hạ ý chỉ. Thái tử sắc mặt cứng đờ. Ta lặp lại lần nữa, Ninh Thần đã bị giáng thành thứ dân, sớm đã không phải cái gì vương gia. Bản thái tử để các ngươi giết hắn, ngươi dám chống lại mệnh lệnh? Mặt đen tướng lĩnh cúi người nói: Xin hỏi thái tử điện hạ lấy gì nguyên do muốn giết vương? Muốn giết Ninh công tử? Hắn thông đồng với địch phản quốc, nhưng có chứng cứ. Thái tử giận không kèm được, làm càn. Ngươi một cái nho nhỏ tướng lĩnh, dám chất vấn bản thái tử. Để ngươi giết liền giết, chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Mời thái tử điện hạ mời ra thánh chỉ, mặt tướng lập tức độc thủ. Ngươi, ngươi. Thái tử khí sắc mặt tái xanh, ngón tay run rẩy. Ninh Thần cười nhạt một tiếng. Ninh Mỗ hiện tại tuy không chức quan mang theo, nhưng bệ hạ vẫn chưa hạ chỉ giết ta. Thái tử điện hạ tự mình điều binh, ngỗ nghịch bệ hạ, đúng là không ổn. Ninh Thần nói, ánh mắt rơi tại mặt đen tướng lĩnh trên thân, mang ngươi người về doanh đi thôi.
Vâng.
Mặt đen túi người hành lễ, sau đó trở mình lên ngựa, nghiêm nghị nói, về doanh.
Thành phòng quân rút đi.
Linh thần khẽ miệng khẽ nhếch, cái này mặt đen tướng lĩnh gọi Hạ Quân, vốn là thành phòng quân báo chữa doanh bách hộ, hiện tại là thiên hộ. Hắn phụng chỉ thống lĩnh vệ long quân cùng thành phòng quân, thật sự cho rằng hắn cái gì cũng không làm sao. Không có điểm lực lượng, hắn làm sao dám một mình lưu lại? Coi như hắn hiện tại không quan không có chức, toàn bộ đại huyền trừ bệ hạ, không ai có thể động được hắn. Chớ nói chi là một cái căn cơ bất ổn thái tử. Linh thần quay đầu nhìn xem thái tử. Thái tử sắc mặt khó coi cùng án phân. Hắn không nghĩ tới, Linh thần mặc dù không quan không có chức, nhưng một câu liền để thành phòng quân rút. Hắn cái này thái tử, ở trước mặt Linh thần cùng bài trí không sai biệt lắm. Thái tử điện hạ, đến tận đây một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đừng có lại khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Phế thái tử mặc dù mất đi người kế vị chi vị, nhưng bảo vệ tính mệnh. Ngươi, coi như không nhất định. Cái này trời đông giá rét, thái tử sớm đi trở về nghỉ ngơi, đừng làm vượt qua bản thân phạm vi năng lực sự tình. Linh thần chắp tay sau lưng, đi ngang qua thái tử thời điểm bước chân trì trệ, mà không thay đổi nhìn hắn một cái, sau đó đi vào trong phủ. Bang lang một tiếng, tiếng đóng cửa bừng tỉnh thái tử. Thái tử song quyền nắm chặt, tức giận đến toàn thân run rẩy. Phu hoàng hồ đồ, nuôi hổ gây họa. Thái tử ánh mắt tấm lãnh, thấp giọng thì thầm. Chủ sảnh bên trong, Tưởng Đại Nhu mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem ngồi tại chậu than trước Linh thần. Công tử thật lợi hại, mặc dù không có chức quan, nhưng uy phong không giảm. Điền Giang lại khẽ nhíu mày, công tử không có chức quan, còn có thể hiệu lệnh thành phòng quân, việc này nếu là truyền đến bệ hạ trong lỗ tai, sợ là đối với công tử bất lợi. Công tử, chúng ta còn là nhanh chóng rời đi kinh thành a. Tưởng Đại Nhu liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, đến đi nhanh lên. Công tử một điểm mặt mũi không cho thái tử lưu, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Linh thần mỉm cười, là muốn đi, nhưng không phải hiện tại. Hắn không rời đi, là cố kỵ quá nhiều. Hắn muốn đi, Phan Ngọc Thành bọn người làm sao bây giờ? Thái tử là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Muốn đi, cũng muốn mang lên bọn hắn cùng đi. Linh thần, Linh thần. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên Phùng Kỳ Chính lớn giọng. Không đợi Linh thần đáp lại, Phùng Kỳ Chính mấy người đã vào. Linh thần, thật giả? Ta nghe nói ngươi đem võ quốc nữ đế làm lớn bụng, còn sinh đứa bé. Tường Đại Nhu cùng Điện Giang người đều ngốc, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Linh thần. Bọn hắn chỉ biết Linh thần bị bãi quan, cũng không biết nguyên nhân gì. Linh thần gật gật đầu. Ta đi. Vậy mà là thật. Phùng Kỳ Chính hai cái con ngươi tử trừng đến cùng châu trứng. Huynh đệ, châu à, võ quốc nữ đế đều bị ngươi làm lên, ta thật sự là quá bội phục ngươi. Linh thần trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi có thể đổi từ sao? Cái gì gọi là làm a? Quá khó nghe. Trần Trung nhìn chằm chằm Linh thần, ngươi thật đem võ quốc nữ đế ngủ rồi. Linh thần một mặt im lặng. Phan Ngọc Thành nhìn xem Linh thần, chuyện này tiết lộ là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không nghĩ đến đột nhiên như vậy. Phùng Kỳ Chính cùng Trần Trung nhìn xem Phan Ngọc Thành. Thủ lĩnh, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết rồi? Phan Ngọc Thành khẽ gật đầu. Thủ lĩnh, ngươi đã sớm biết không nói cho chúng ta, quá không có suy nghĩ. Phan Ngọc Thành trừng mắt liếc hắn một cái, liền ngươi cái này miệng rộng, nói cho ngươi không phải là nói cho tất cả mọi người. Linh thần thở dài, nói, mọi người tọa hạ trò chuyện đi. Mấy người ngồi xuống. Linh thần mặt mũi tràn đầy hãy náy, thật có lỗi, liên lụy các ngươi. Phùng Kỳ Chính reo lên, đều là huynh đệ, nói như vậy liền khách khí, ta nghe nói bệ hạ không có làm có ngươi, chỉ là bãi miễn ngươi chức quan. Không có việc gì, về sau huynh đệ chúng ta bảo bọc ngươi. Linh thần do dự một chút, nói, ta ở kinh thành đợi không được quá lâu, ta muốn mang các ngươi cùng rời đi. Chân chúng mấy người sửng sốt. Linh thần cười khổ nói, bệ hạ có thể khoan dung ta, nhưng thái tử đối với ta quá mức kiêng kỵ. Hắn vừa rồi đã tới qua, mời ta chịu chết. Mấy người sắc mặt đại biến. Phan Ngọc Thành ánh mắt chớp lên, hắn dùng chúng ta uy hiếp ngươi rồi. Linh thần hơi gật đầu. Vũ Điệp các nàng ta đã phái người đưa tiễn. Sở dĩ lưu lại, chính là lo lắng thái tử sẽ đối với các ngươi độc thủ. Vừa mới thái tử muốn để thành phòng quân người giết ta, kết quả thành phòng quân bị ta một câu quên lui. Thái tử khẳng định sẽ đối với ta càng thêm kiêng kỵ, hắn không động đậy ta, khẳng định sẽ động các ngươi. Phan Ngọc Thành mấy người trầm mặc. Bọn hắn sinh ở Đại Huyền, sinh trưởng ở Đại Huyền, bây giờ muốn rời xa cố thổ, trong lòng vẫn là có rất nhiều không bỏ. Linh thần, chúng ta muốn đi đâu? Võ quốc sao? Trần Trung hỏi. Linh thần hơi gật đầu. Trần Trung lắc đầu. Linh thần, thật có lỗi. Lần này ta không thể đáp ứng ngươi. Nếu ta đi võ quốc, chính là phản quốc, vợ con của ta về sau đều không ngẩng đầu được lên. Ta bây giờ là giám sát Sở Kim Y Lệ, thái tử muốn động ta, cũng không phải kiện dễ dàng đến sự tình. Phùng Kỳ Chính cười lạnh, cái gì phản quốc? Là Đại Huyền dung không được chúng ta, đến võ quốc, chúng ta cũng sẽ không làm tổn thương Đại Huyền sự tình. Ngươi không đi là không nỡ Kim Ý vị trí a. Trần Trung giận dữ, ngươi đánh giám. Chương 527, hữu duyên vô phận. Chương 527, hữu duyên vô phận. Phùng Kỳ Chính liếc mắt nhìn, cười lạnh nói, ngươi không chịu đi, không phải không nỡ Kim Ý vị trí còn có thể là nguyên nhân gì? Ngươi đừng quên, ngươi cái kia Kim Ý vị trí cũng là Ninh Thần cho ngươi. Ninh Thần không đi, là lo lắng chúng ta, ngươi thật sự cho rằng một cái Kim Ý tên tuổi liền có thể bảo toàn chính mình. Đừng quên, liền Ninh Thần đều bị đấu ngược lại, ngươi không đi lưu lại chính là cái chết. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, lão tử là loại kia tham luyến quyền thế người sao? Trần Trung trừng mắt một đôi mắt trâu, hồng hộc mang thở mà quát, lão tử không giống ngươi, quan côn một cái, ta có người nhà, ta đến vì bọn họ suy nghĩ. Phùng Kỳ Chính không cam lòng yếu thế, vậy thì càng hẳn là đi, ngươi là muốn kéo lên người nhà của mình cũng chết. Chúng ta tại giám sát sở đợi lâu như vậy, quan trưởng có bao nhiêu đèn còn nhìn không đủ rõ ràng sao? Kim Y rất nhu bức sao? tại thành viên hoàng thất trước mặt, cái dám cũng không bằng. Huống chi đối mặt chính là thái tử, tùy tiện tìm lý do liền có thể để ngươi cả nhà không gặp được ngày mai mặt trời. Linh thần thở dài, nói, được rồi, hai người các ngươi chớ quấy rầy. Nói, nhìn về phía Trần Trùng, lão phùng lời nói cậu thả lý không cậu thả, nếu ta tại đại huyền, thái tử không dám động tới ngươi. Nhưng bây giờ loại tình huống này, ta không cách nào tại đại huyền đợi quá lâu. Lão Trần, lưu lại không có kết cục tốt, đi theo ta đi. Chỉ cần không làm bất lợi cho đại huyền sự tình, sao có thể xem như phản quốc đâu. Trần Trung trầm tư một hồi lâu, do dự. Phùng Kỳ chính nói, đồ con lợn, lão tử liền hỏi ngươi. Nếu là chúng ta đều đi, một mình ngươi lưu lại có ý gì? Về sau ngươi muốn gặp cha ngươi ta, coi như khó. Trần Trung ánh mắt khẽ động, nghịch tử, làm sao cùng cha ngươi ta nói chuyện đâu? Ai mẹ hắn nói ta không đi rồi? Phùng Kỳ chính ánh mắt sáng lên, nhi tử, nghĩ thông suốt rồi. Trần Trung nhìn về phía Đinh Thần, chờ ta trở về liền để ngươi chị dâu chuẩn bị, chúng ta cùng đi. Lão Phùng nói đúng, không có các ngươi, cái này đại huyền đợi có ý gì? Đinh Thần cười gật đầu. Lão Phan, lão Trần, việc này không nên chậm trễ, hai người các ngươi lập tức về nhà, đem trong nhà người đều tiếp vào nơi này đến. Phan Ngọc Thành ánh mắt co rụt lại, ngươi là lo lắng có người xuống tay với bọn họ. Đinh Thần ừ một tiếng. Ta đến nhanh đi về, Nam Chi ở nhà một mình, trong nhà mấy cái kia hạ nhân tay trói gà không chặt. Phan Ngọc Thành đứng dậy, xài bước rời đi. Trần Trung thấy thế, lập tức thẳng xuống lưng, gọi là một cái đắc ý các ngươi nói cưới những cái kia nũng nịu được nữ tử có cái gì tốt. Cưới vợ còn phải cưới tẩu tử ngươi dạng này. Ta cho tới bây giờ liền không có lo lắng qua nàng, liền xem như nhất lưu cao thủ tiến vào nhà ta, cũng phải quẻ một cái chân đi ra. Linh Thần cười nói, vậy ngươi còn mỗi ngày hướng giáo phường sở chạy. Trần Trung biểu lộ cứng đờ, ta kia là đi thăm dò án. Đừng mạnh miệng, nhanh đi về. Lão Phùng đi cùng hỗ trợ. Phùng Kỳ chính gật đầu, được rồi. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt cô nương đâu? Linh Thần nói, hộ tống Vũ Điệp các nàng rời đi. Phùng Kỳ chính ồ một tiếng, vỗ vỗ Trần Trung bả vai, nhi tử, đi nhanh lên, về nhà đem mẹ ngươi tới đến. Trần Trung khí cái mũi đều lệnh. Hai người vừa lôi vừa kéo chạy. Linh Thần nhìn về phía Cao Tử Bình, lão Cao, ngươi làm sao cân nhắc? Cao Tử Bình cười nói, ta lẻ loi một mình, ngươi đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó. Linh Thần cười gật gật đầu. Ngay vào lúc này, phía dưới người bẩm báo, nói là đương triều Tả tướng đến. Mau mời. Lý Hán Nho, Kỷ Minh Thần, mấy người đều đến. Mấy người sau khi ngồi xuống, ánh mắt phức tạp nhìn xem Linh Thần. Linh Thần để người lo pha trà. Đương triều Tả tướng, lục bộ thượng thư. Các ngươi cứ như vậy tìm ta nơi này đến, không sợ bị người ghi hận sao? Lý Hán Nho nói, bệ hạ vẫn chưa cho ngươi định bất luận cái gì tội danh, ngươi vẫn như cũng là đại huyền con dân. Chúng ta gặp mặt có vấn đề gì sao? Linh Thần mỉm cười. Bệ hạ mặc dù không có cho ta định bất luận cái gì tội danh, nhưng chúng ta quân thần chi tình đã hết. Mà ta hiện tại một giới bạch thân, nhưng vẫn như cũ có người không cho phép ta, cái này kinh thành ta là đợi không được bao lâu. Lệ Chí Hành nhíu mày, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Linh Thần nhấp một miếng trà, vừa cười vừa nói, không có tính toán gì, đi một bước nhìn một bước. Du lịch tốt đẹp non sông, gửi gắm tình cảm tại sơn thủy ở giữa cũng chưa hẳn không thể. Kỷ Minh Thần thở dài, ta cho là ngươi sẽ đi võ quốc. Linh Thần nhìn hắn một cái, cũng khó nói. Kỷ Minh Thần đột nhiên hướng Linh Thần thật sâu cúi đầu. Linh Thần nghi hoặc, Kỷ đại nhân, ta hiện tại một giới bạch thân, ngươi đi này đại lễ không thích hợp. Kỷ Minh Thần nói, ta có một chuyện muốn nhờ, khẩn cầu công tử đáp ứng. Kỷ đại nhân tỉnh giảng. Kỷ Minh Thần một mặt nghiêm túc, ngươi năng lực rõ như ban ngày, nếu ngươi đi võ quốc, mong rằng không muốn cùng đại huyền là địch. Đại huyền trung quy là ngươi cố thổ, cũng là chúng ta cố thổ. Linh Thần mỉm cười, nguyên lai ngươi lo lắng ta lại trợ giúp võ quốc đối phó đại huyền. Các ngươi yên tâm, chỉ cần có bệ hạ tại, ta vĩnh viễn sẽ không làm ra bất luận cái gì bất lợi cho đại huyền sự tình. Lại nói, đại huyền cùng võ quốc ký 10 năm không xâm phạm lẫn nhau điều ước, đây chính là hai nước hoàng đế ký, sẽ không bởi vì ta liền không giữ lời. Lý Hán Nho mấy người trong lòng treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, bọn hắn thực tế không dám tưởng tượng, nếu là Ninh Thần giúp võ quốc đối phó đại huyền, cái này to lớn đại huyền, có ai có thể tại quân sự trên năng lực cùng Ninh Thần ganh đua cao thấp? Mấy người trò chuyện hồi lâu, lúc này mới cáo từ rời đi. Ninh Thần để Tưởng Đại Nhu phân phó phòng bếp chuẩn bị tiệc rượu. Nam Chi cùng Trần Trùng người trong nhà đều sẽ tới, nhưng không đợi đến Nam Chi cùng Trần Trùng bọn người, lại đợi đến một cái để hắn người không tưởng được, cải trang trang điểm cựu công chúa. Cựu công chúa chỉ mang lá sen, liền thị vệ đều không mang. Nàng là lặng lẽ chuẩn ra cung. Nhìn xem cựu công chúa trắng bệ khuôn mặt nhỏ, khóc đến hai mắt sưng đỏ, Linh Thần trong lòng ấy nay cực. Hắn lúc trước liền không nên mềm lòng, đáp ứng huyền đế ban hôn. Bằng không thì cũng sẽ không chờ cựu công chúa tình hệ cùng hắn thời điểm, lần lượt để nàng thương tâm. Ai? Chỉ có thể nói bọn hắn hữu duyên vô phận, tạo hóa trêu ngươi. Thảo dân Linh Thần, tham kiến công chúa điện hạ. Cựu công chúa đỏ hướng mắt, nhìn chằm chằm Linh Thần, mang theo tiếng khóc nức nở, vì sao lại dạng này? Linh Thần thật sâu thở dài, chỉ có thể nói thảo dân cùng công chúa ở giữa, hữu duyên vô phận. Cựu công chúa mặt mũi tràn đầy thất vọng, nước nở tố cáo, đại huyền nữ tử nhiều như vậy, ngươi tìm ai không tốt? Hết lần này tới lần khác tìm địch quốc nữ đế, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không biết, một khi sự tình tiết lộ, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Ta có thể tha thứ ngươi tìm Vũ Điệp, tìm Tử Tô, ta có thể tiếp nhận các nàng. Nhưng ta tha thứ không được ngươi vậy mà cùng địch quốc nữ đế cấu kết, còn sinh hạ một đứa bé. Phụ hoàng như vậy ân sủng ngươi, ta như vậy thích ngươi. Ngươi quá mức, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Cựu công chúa càng nói càng thương tâm, nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất ồ ồ khóc lên. Công chúa, chúng ta trở về, vì loại này không tự ái người thương tâm, căn bản không đáng giá. Lá sen trừng mắt Linh Thần, lòng đầy căm phẫn. Hiện tại Ninh Thần không phải vương gia, không có quyền lợi đem nàng gả cho ngoại thành Trương Đồ Tệ. Nàng trừng mắt Ninh Thần, dùng ánh mắt nói cho hắn, ta không sợ ngươi. Chương 528, muốn chết. Ta tác thành cho bọn hắn chương 528, muốn chết. Ta tác thành cho bọn hắn Ninh Thần thấy cựu công chúa khóc đến thương tâm, đau lòng không thôi, muốn tiến lên an ủi. Kết quả lá sen vươn ra hai tay, ngăn đón không để Ninh Thần tới gần. Ninh Thần nhìn xem cựu công chúa, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là bắt cóc cựu công chúa sẽ có hậu quả gì không? Huyền đế có thể hay không hạ lệnh chặt hắn? Nhưng hắn cuối cùng là phải rời đi Đại Huyền, đi lần này, trở lại không biết năm nào tháng nào. Đến lúc đó cựu công chúa sợ là đã sớm lấy chồng, hai tử đều có thể đánh xì dầu. Nghĩ đến đây, Ninh Thần trong lòng liền một trận không thoải mái, có loại lao bà bị người đoạt đi cảm giác. Kỳ thật, Ninh Thần thật sâu thở dài, yên lặng bụng mà nói, ta là bị võ quốc nữ đế hạ độc, mạnh lên. Đang khóc thút thít cựu công chúa lập tức sử sốt. Lá Sen một mặt kinh ngạc nhìn xem Ninh Thần. Bên cạnh Tưởng Đại Nhu cùng Điền Gia người đều đốc. Ninh Thần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, võ quốc nữ đế cho ta hạ độc, trộm ta một viên hạt giống. Chờ ta biết, nàng đã mang thai. Cựu công chúa ngơ ngác nhìn Ninh Thần, ngươi, cái này, đây là thật sao? Ninh Thần gật đầu, ngươi cảm thấy ta sẽ biên ra như thế không hợp thói thường sự tình lừa gạt ngươi sao? Cựu công chúa lắc đầu, không đúng, ngươi thông minh như vậy, làm sao có thể mắc lừa? Ninh Thần cười khổ, công chúa, hổ cũng có lúc ngủ gật thời điểm, người thông minh đến đâu cũng có cẩn thận mấy cũng có sơ suất thời điểm. Chỉ có chuyên gia cùng bàn phím hiệp mới cả một đời sẽ không phạm sai, ta không đạt được bọn hắn loại kia vô sinh lại con cháu đầy đàn cảnh giới. Cựu công chúa một mặt nghi hoặc, chuyên gia, bàn phím hiệp, ngươi đang nói gì đấy? Ê, cái này không trọng yếu, bọn hắn đều không phải nguyên tố cặn bọn sinh vật. Ninh Thần khoát khoát tay, nói, công chúa, ta thật sự là bị tính kế, ta thừa nhận ta lúc ấy chủ quan, không có tránh. Đều do vô quốc nữ đế không giảng võ đức, ta sao có thể nghĩ đến đường đường vua của một nước, vậy mà lại cho một cái nam nhân hạ dược. Cựu công chúa một mặt hồ nghi nhìn xem hắn, nàng luôn cảm thấy việc này không giống thật. Nhưng Ninh Thần thông minh như vậy, muốn gạt nàng không cần thiết biên một cái như thế không hợp thói thường lý do. Ừ, võ quốc nữ đế quá không muốn mặt, sao có thể làm ra loại sự tình này đâu. Ninh Thần khỏe miệng giật một cái, hắn không có thay Vũ Tinh Trường giải thích. Cho hắn hạ dược, trộm hắn hạt giống việc này, Vũ Tinh Trường đích xác làm thật không muốn mặt. Đường đường nữ đế, sao có thể làm ra loại sự tình này đâu. Nữ nhân chết bầm này, đem hắn hại thảm. Bất quá bây giờ nói cái gì đều muộn, hai tử lập tức đều có thể đầy đất chạy. Cựu công chúa đã quên khóc, nàng lúc này như cái hiếu kỳ của cưng, nguyên lai ngươi là bất đắc dĩ, vậy ngươi trên triều đình vì cái gì không hướng phụ hoàng giải thích đâu? Ninh Thần bất đắc dĩ thở dài, ta là Đại Huyền Trấn Quốc Vương, ta không muốn mặt mũi à? Mất mặt như vậy sự tình ta làm sao có ý tứ nói ra đâu? Ta nói ta bị võ quốc nữ đế hạ dược cơ giống, cũng phải có người tin a. Lại nói, hiện tại giải thích có làm được cái gì? Hai tử đều có, đây là sự thật không thể chối cãi. Cựu công chúa ánh mắt ảm đạm, đúng vậy a, các ngươi hải tử đều có. Hiện tại nói cái gì đều muộn, giải thích thì có ích lợi gì? Lá Sen ở một bên nói, công chúa, thời gian không còn sớm, chậm thêm cửa cung liền muốn quan, chúng ta nên trở về. Cựu công chúa nhìn về phía Ninh Thần, ngươi sẽ rời đi lại lần sau? Không biết, nhưng rời đi kinh thành là khẳng định. Cựu công chúa xoa xoa nước mắt, rời đi thời điểm có thể nói cho ta một tiếng sao? Ta nghĩ tặng tặng ngươi. Ninh Thần do dự một chút, vẫn là không nhịn được nói, công chúa nếu là nguyện ý, ta có thể mang ngươi cùng đi. Chúng ta có thể nhìn lượn Đại Huyền tốt đẹp non sông, gửi gắm tình cảm tại sơn thủy ở giữa. Cựu công chúa ánh mắt sáng lên, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, chưa từng nói nước mắt trước lưu, khóc run nói, Ninh Thần, thật xin lỗi, ta không thể đi theo ngươi. Ta là hoàng thất công chúa, nếu là cùng ngươi bỏ trốn, hoàng thất uy nghiêm ở đâu? Kỳ thật những này đều không phải trọng yếu nhất chính là, phụ hoàng đã mất đi ngươi, hắn không thể lại mất đi ta. Chúng ta dù sao cũng phải có một người bồi tiếp phụ hoàng. Ninh Thần nhìn xem cựu công chúa, nàng giống như đột nhiên lớn lên. Ngươi nói đúng, là ta nghĩ quá tự tư. Bệ hạ mặc dù là cao quý cựu ngũ chí tôn, nhưng hắn kỳ thật rất cô độc, ta không thể lại hầu ở bên cạnh bệ hạ tận hiếu. Cho nên, bệ hạ bên kia liền giao cho ngươi. Cựu công chúa nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem Ninh Thần, loạn xạ xoa xoa nước mắt, đột nhiên tiến lên, quăng vào Ninh Thần trong ngực, hai tay chăm chú ôm lấy eo của hắn. Nhắm mắt lại, cảm thụ được Ninh Thần trên thân nhiệt độ. Một lát sau, nàng buông ra Ninh Thần, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng, lần thứ nhất như thế chủ động, có chút xấu hổ. Nàng xoa xoa nước mắt, Ninh Thần, ngươi hiện tại một giới bạch thân, ta là Đại Huyền công chúa, ngươi không xứng với ta, là ta không cần ngươi nữa. Ninh Thần mỉm cười bật cười. Bản công chúa đi. Cựu công chúa quay người, hướng bên ngoài đi đến, Ninh Thần, ngươi rời đi kinh thành thời điểm, nhất định phải nói cho ta, mặc dù ta không cần ngươi nữa, nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu nha. Ninh Thần nhìn xem hắn bóng lưng, nhẹ nhàng gật đầu, tốt. Cựu công chúa cùng Lá Sen đi ra Ninh phủ, lên xe ngựa. Lá Sen mang lấy xe ngựa chậm rãi tiến lên. Nàng lúc đầu sẽ không kéo xe ngựa, lần trước Ninh Thần cùng cựu công chúa ở trong xe riêng tư gặp, để nàng kéo xe ngựa, kết quả va vào ven đường kém chút lật xe. Hồi cung về sau, cựu công chúa chuyên môn tìm người giáo Lá Sen kéo xe ngựa. Lá Sen học xong, đáng tiếc về sau không có tác dụng gì võ chi điểm. Ninh Thần rời đi kinh thành về sau, chắc hẳn cựu công chúa cũng sẽ không xảy ra cung. Trong xe, chuyển ra kiềm chế tiếng khóc. Công chúa, ngươi không sao chứ? Lá Sen lo lắng hỏi. Lá Sen, vừa nghĩ tới Ninh Thần muốn đi, lòng ta liền đau quá, ô ô ô. Ta về sau sẽ không còn được gặp lại hắn. Lá Sen đang muốn an ủi cựu công chúa, đột nhiên một đạo hàn mang mang bén nhọn tiếng xé gió bắn về phía xe ngựa. Ninh Thần thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trên nóc xe ngựa. Ken, Hàn mang bị Linh Thần trong tay thép vân tay nhẹ nhõm ngăn lại, bắn bay ra ngoài, kia là một cây dài bằng chiếc đũa ngắn mũi tên, là cung nỏ bắn ra. "Lá Sen, thanh âm gì?" Ngồi ở trong xe cựu công chúa căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được một tiếng kim loại giao minh âm thanh. Nàng xốc lên cửa xe ngựa hộ bên trên rèm ra bên ngoài nhìn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nước mắt. Linh Thần liền đứng tại trên mũi xe, nàng cái gì cũng không thấy, một mặt mờ mịt. Lá Sen cũng nghiêng đầu nhìn một chút, không hề phát hiện thứ gì. "Công chúa, có thể là vừa mới bánh xe không cẩn thận ép đến thứ gì rồi." Linh Thần nhìn về phía nơi xa nóc phòng, ánh mắt sắc bén như chim ưng. "Dám động cựu công chúa, sống được không kiên nhẫn." Cựu công chúa lặng lẽ chuồn ra cung đến tìm hắn, nếu là xảy ra chuyện, hắn khó mà thoát tội. Nhưng đối phương không tiếp tục xuất thủ. Có lẽ là kiêng kỵ Linh Thần, có lẽ là sợ bại lộ thân phận. Linh Thần một đường âm thầm đi theo, hộ tống cựu công chúa xe ngựa an toàn đến cửa cung. Cái này ngốc hữu, lá gan cũng quá lớn, mang Lá Sen liền dám xuất cung. Thật sự cho rằng kinh thành rất an toàn sao? Đưa mắt nhìn xe ngựa tiến vào cửa cung, Linh Thần lúc này mới quay người rời đi. Hắn đi tới một cái đầu ngõ, trầm giọng nói, đuổi theo sao? Sư đệ yên tâm, hắn chạy không thoát. Trong ngõ nhỏ, một thân ảnh gầy gò nam tử áo đen nói. Linh Thần con mắt nhắm lại, ánh mắt sát cơ nghiêm nghị, tìm tới bọn hắn cứ điểm, lập tức nói cho ta. Ta sẽ để cho bọn hắn biết, cái này kinh thành đến cùng người nào định đoạt. Muốn chết, ta tác thành cho bọn hắn. Chương 529, Nguyệt Ảnh Quân chương 529, Nguyệt Ảnh Quân màn đêm nặng nề, gió tuyết đan xen. Linh Thần xuất hiện tại một tòa trạch viện trước. Sư đệ, mấy người kia tiến vào ngôi viện này. Dáng người thon dài, mặt mũi lanh khốc Tạ Tư Vũ thấp giọng nói. Tạ Tư Vũ hồi kinh có đoạn thời gian. Vũ hoàng tử mưu quyền xoắn bị, bên người có cái Quách Vô Tướng, siêu phẩm cao thủ. Linh Thần cùng hắn giao thủ thời điểm, Quách Vô Tướng dùng chính là Quỷ Ảnh môn chuẩn chuẩn bước. Sau đó, Linh Thần thư hỏi thăm Đào Tu Vũ. Đào Tu Vũ sợ trong thư giải thích không rõ ràng, liền phái Tạ Tư Vũ vào kinh ở trước mặt giải thích. Bất quá Tạ Tư Vũ đến kinh thành thời điểm, Linh Thần đi Tây Lương giúp Huyền Đế lấy vô cấu băng liên, liền một mực chờ đến Linh Thần trở về. Nguyên lai Quách Vô Tướng cùng Đào Tu Vũ là đồng môn, thân sư huynh đệ. Bởi vì lão môn chủ đem Quỷ Ảnh môn môn chủ chi vị chuyển cho Đào Tu Vũ, Quách Vô Tướng dưới cơn nóng giận liền rời đi Quỷ Ảnh môn. Về sau không biết làm sao kết bạn Ngũ hoàng tử, tại Ngũ hoàng tử cùng tiền nhiệm Hữu tướng dưới sự duy trì, sáng tạo Ám Nguyệt lâu. Quách Vô Tướng chính là Ám Nguyệt lâu lâu chủ, cuối cùng bị Linh Thần một viên lựu đạn ám toán chết rồi. Linh Thần mặt không biểu tình nhìn trước mắt trại viện, lạnh nhạt nói, các ngươi canh giữ ở bên ngoài, ta một người đi vào. Tạ Tư Vũ giật mình, ta cùng ngươi đi vào chung a. Linh Thần lắc đầu, mũi chân điểm nhẹ, thân như du long, trực tiếp theo đầu tường lướt tới. Đi vào trong sân nhỏ, rơi xuống đất im ắng. Đây là một tòa nhị tiến trại viện, cũng không lớn. Keng, keng, keng. Thép vân tay cùng gạch va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hai bên cửa phòng mở ra, lần lượt từng thân ảnh hiện thân. Linh Thần nheo mắt lại đánh giá bọn hắn. Những người này mặc dù đều mặc thường phục, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Những người này khí tức, rõ ràng là đi lên chiến trường quân nhân. Làm một cái chiến trường sát phạt người, hắn cảm giác sẽ không phạm sai lầm. Các ngươi là ai? Linh Thần nhàn nhạt hỏi. Những người này rõ ràng nhận biết Linh Thần, ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Một cái trên mặt có mặt sẹo, khí tức hung hãn trung niên, đưa tay vung lên, đồng thời một cái tay khác nâng lên cung nỏ. Siêu. Một đạo tên nỏ mang tiếng xé gió hướng Linh Thần phóng tới. Những người khác nhao nhao động thủ. Vô số chỉ tên nỏ bắn về phía Linh Thần. Linh Thần thân như quỷ mị. Ken ken ken. Tia lửa tung tóe. Tất cả tên nỏ đều bị đánh rớt trên mặt đất. Linh Thần cũng không lời vô ích, đất bằng lưng ngang, xuất hiện ở trước mặt một người, trong tay thép vân tay trực tiếp đập tới. Cái sau rút đao đón đỡ. Linh Thần chú ý tới đao của bọn hắn rất kỳ quái, càng giống là một thanh đại khảm đao. Phanh. Đao hủy người bong. Linh Thần nhẹ nhõm tránh đi bên cạnh bổ tới trường đao, thép vân tay như thiểm điện đâm ra, xuyên thủng đối phương huyết hầu. Trong lúc đưa tay, truy thủ tại không trung lóe lên liền biến mất. Một cái xông lại sát thủ bị truy thủ đâm trúng mi tâm, đáng sợ lực đạo để cả người hắn đều bay ngược ra ngoài. Máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất huyết động. Không ngừng có thi thể đổ xuống. Phanh. Cái kia trên mặt có vết đao chém nam tử, thân thủ đến. Kết quả bị Linh Thần một thép vân tay đạp nát đầu. Linh Thần giống như quỷ mị, thu hoạch tính mệnh. Nửa chén trà nhỏ thời gian, trong sân nhỏ lộn ngang lộn xộn, nằm mười mấy bộ thi thể. Máu tươi hòa tan tuyết động, tại mặt đất chảy xuôi, nhìn thấy mà giật mình. Không đến nửa canh giờ, Linh Thần theo đầu tường lướt đi. Hắn tìm kiếm tất cả gian phòng, không có tra ra có quan hệ những người này manh mối. Bất quá, hắn có thể đoán được những sát thủ này là người nào. Sở dĩ dùng thép vân tay, chính là vì cảnh cáo đối phương, bởi vì thép vân tay tạo thành thương tích rất dễ phân biệt. Đi thôi. Linh Thần lạnh nhạt nói. Hắn cùng Tạ Tư Vũ biến mất ở trong gió tuyết. Quỷ Ảnh môn những người khác cũng lặng yên tán đi. Trên đường, Linh Thần hỏi, đại sư huynh, ngươi biết phương nào tướng sĩ sẽ tại cổ tay bên trong hình xăm sao? Tướng sĩ? Hình xăm? Tạ Tư Vũ suy tư một chút, hỏi, cái gì đồ án? Linh Thần lắc đầu, không rõ ràng. Những người kia thủ đoạn bên trong tất cả đều có một khối bị phỏng, hẳn là vì che lớp hình xăm. Tạ Tư Vũ nói, ta sẽ phái người giúp ngươi điều tra. Linh Thần hơi gật đầu. Về đến nhà, Phùng Kỳ chính mấy người còn đang uống rượu. Linh Thần, ngươi chạy đến nơi lâu rồi? Linh Thần cười nói, ra ngoài làm ít chuyện. Mau tới đây uống rượu. Linh Thần gật đầu, nhìn về phía Tạ Tư Vũ, đại sư minh, cùng một chỗ đi. Không cần, các ngươi uống, ta liền tại phụ cận. Linh Thần bất đắc dĩ cười cười. Tạ Tư Vũ cùng Thẩm Mặc là cùng một loại người, lời nói thiếu, đáng tin. Bất quá Tạ Tư Vũ so Thẩm Mặc thích trăm bước. Tỷ như hiện tại, Tạ Tư Vũ xoay người lên nóc phòng, chống kiếm ngồi tại nóc nhà bên trên. Linh Thần nắm lên một vò rượu đi tới bên ngoài, nhìn xem nóc nhà bên trên Tạ Tư Vũ, "Đại sư huynh, gió tuyết này đàn sen, ngươi không lạnh sao?" Tạ Tư Vũ lạnh lùng nói, "Không lạnh." Linh Thần vung tay đem bình rượu ném lên nóc phòng. Tạ Tư Vũ rũi ra vỏ kiếm, bình rượu vững vàng rơi ở trên vỏ kiếm. Linh Thần cười nói, "Thật là đẹp trai." Tạ Tư Vũ đẩy ra bùn phòng, mang theo cái bình rót mấy ngụm. "Hoa, đẹp trai hơn." Tạ Tư Vũ lạnh lùng nói, "Có ta ở đây, chi bằng an tâm." Linh Thần ồ một tiếng, đi vào tìm Phan Ngọc Thành mấy người đi uống rượu. Phan Ngọc Thành ngẩng đầu nhìn liếc mắt mái vòm, vị huynh đệ kia thật không lạnh. Linh Thần nhún nhún vai, hắn nói không lạnh. "Nam chi cô nương cùng chị dâu bọn hắn đâu?" Phan Ngọc Thành nói, "Các nàng đều nghỉ ngơi." Linh Thần ừ một tiếng. "Đúng rồi, hỏi các ngươi một sự kiện, các ngươi biết phương nào tướng sĩ sẽ tại cổ tay bên trong lưu lại hình xăm sao?" Phùng Kỳ chính hỏi, "Cái gì đồ án?" Linh Thần lắc đầu, "Không rõ ràng. Ta gặp được một nhóm sát thủ, cổ tay của bọn hắn bên trong có gai xanh, nhưng đều bị phòng che giấu. Khí tức của bọn hắn ta rất quen thuộc, giống như là đi lên chiến trường quân nhân." Phùng Kỳ chính nhíu mày, "Quân nhân biến sát thủ? Hiện tại đại huyền quân nhân, có ai không biết ngươi? Dám ra tay với ngươi?" Linh Thần nói, "Bọn hắn nhận biết ta, ta cảm giác được." Phùng Kỳ chính đang muốn mở miệng, Phan Ngọc Thành lại đột nhiên nói, "Bọn hắn dùng cái gì binh khí?" "Đao, so bình thường đao muốn rộng, thân đao không có đường cong, thân đao rất dài." "Đúng rồi, chôi đao mang theo gai nhọn, nhưng ám sát đả thương địch thủ." Phan Ngọc Thành ánh mắt co rụt lại, nghe ngươi miêu tả, tựa như là chạm âm đao. "Chạm âm đao?" Phan Ngọc Thành gật đầu, "Chạm âm đao là Nguyệt Ảnh Quân chuyên dụng bội đao, cũng không hẳn là a, Nguyệt Ảnh Quân đã sớm hủy diệt." Linh Thần hiếu kỳ, "Nguyệt Ảnh Quân?" "Chưa từng nghe nói qua." Phan Ngọc Thành nói, "Kia là tiên hoàng tại vị lúc sự tình. Tiên hoàng năm đó dưới trướng có một chi quân đội, tên là Nguyệt Ảnh Quân, nhân số không nhiều, nhưng từng cái dũng mãnh thiện chiến, liền như là Nguyên Linh An Quân. Tiên hoàng lúc trước chính là bằng vào Nguyệt Ảnh Quân leo lên hoàng vị. Tiên hoàng kế vị về sau, Nguyệt Ảnh Quân liền thành tiên hoàng trong tay sắc bén nhất đao, khi đó giám sát sở mặc dù đã thành lập, nhưng cũng không thực quyền. Lúc ấy Nguyệt Ảnh Quân quyền lực lớn, có tiền trạm hậu tấu chi quyền. Mặc kệ là quan to hiển quý, còn là phổ thông bách tính, đối với Nguyệt Ảnh Quân nghe đến đã biến sắc. Nguyệt Ảnh Quân đổ cửa diệt thôn sự tình, thường có phát sinh. Thời gian dần qua, Nguyệt Ảnh Quân bắt đầu mất khống chế, không có chứng cứ, chỉ là hoài nghi, liền có thể đổ sắt toàn bộ thôn trang. Chương 530, mau dừng tay, người một nhà. Chương 530, mau dừng tay, người một nhà. Phùng Kỳ chính tò mò hỏi, "Chúng ta làm sao chưa nghe nói qua Nguyệt Ảnh Quân?" Phan Ngọc Thành nói, "Đây là tuyệt đối cơ mật, lấy các ngươi thân phận, còn không đủ để tìm đọc những tài liệu này." Phùng Kỳ chính có phục, "Ta hiện tại cũng là kim ý có được hay không?" Linh Thần im lặng, "Lão Phùng, ngươi đừng ngắt lời, ngươi mới làm mấy ngày kim ý a?" "Lão Phan, ngươi nói." Phan Ngọc Thành hơi gật đầu, nói tiếp, "Nguyệt Ảnh Quân thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn, lúc ấy bệ hạ vẫn chỉ là hoàng tử, bệ hạ nhân tử, thực tế nhìn bất quá Nguyệt Ảnh Quân tàn nhẫn. Hắn liều chết gián luôn, để tiên hoàng giải tán Nguyệt Ảnh Quân. Nhưng lúc đó tiên hoàng tuổi tác đã cao, nơi này..." Phan Ngọc Thành chỉ đầu của mình, ý tứ là tiên hoàng khi đó đã có chút hồ đồ. "Thẳng đến về sau, Nguyệt Ảnh Quân tại không có chứng cứ dưới tình huống, lấy mưu phản chi tội đồ lúc ấy Văn Quốc công một nhà, lúc ấy bệ hạ cùng Văn Quốc công chi nữ đã có hôn nước, mà bệ hạ lúc ấy ngay tại Văn Quốc công phủ. Nguyệt Ảnh Quân giết đỏ cả mắt, trọng thương hiện nay bệ hạ, kém chút không cứu về được. Mặc dù như thế, tiên hoàng cũng không có giải tán Nguyệt Ảnh Quân, thẳng đến lúc ấy thái tử cùng Nguyệt Ảnh Quân cấu kết phản loạn. Bệ hạ cùng thành vương xuất quân cần vương hộ giá, đêm hôm đó hoàng cung chồng thi như núi, máu chảy thành sông." Linh Thần khẽ miệng co giật một chút, xem ra thái tử mưu phản loạn là gia truyền. A Phan Ngọc Thành tiếp tục nói, "Sau đó, tiên hoàng Long Nhan giận dữ, ban thưởng trong cửu, ban chết lúc ấy thái tử cùng Nguyệt Ảnh Quân. Theo đạo lý nói, Nguyệt Ảnh Quân lúc ấy hẳn là toàn quân bị diệt mới đúng. Nhưng lại tại bệ hạ đăng cơ đêm trước, Nguyệt Ảnh Quân lại xuất hiện, thứ vương giết giá, thành vương vì bảo hộ bệ hạ, chết tại Nguyệt Ảnh Quân dưới đao. Bệ hạ đăng cơ về sau, hạ chỉ triệt để thanh trừ Nguyệt Ảnh Quân dư nghiệt. Cái này đã hơn 10 năm không có Nguyệt Ảnh Quân tin tức, tài liệu đều đã phong tồn, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện." Trần Trung thầm nói, "Ta liền không rõ, thái tử tại sao muốn mưu phản? Thân là người kế vị, chỉ cần chờ lấy là được, hoàng vị sớm muộn là hắn." Linh Thần cũng rất tò mò, hắn cũng không hiểu điểm này. Phan Ngọc Thành nói, "Người kế vị không có nghĩa là hoàng vị chính là vật trong bàn tay, nghe nói tại thái tổ hoàng đế thời kỳ, từng có 2 tháng đổi qua 3 vị người kế vị tiền lệ. Hoàng đế tuổi già, tuổi tác đã cao, nơi này không rõ lắm." Một ngày một cái ý nghĩ. Phan Ngọc Thành chỉ đầu của mình, tiếp tục nói, "Cũng tỉ như tiên hoàng, lúc ấy thái tử mưu phản được ban cho sau khi chết, đứng thành vương vì người kế vị. Nhưng đột nhiên có một ngày, tiên hoàng trực tiếp đem hoàng vị chuyển cho bây giờ bệ hạ." Linh Thần mấy người một chán dây đen. "Khó trách thái tử muốn làm phản, rõ ràng tay đều đụng phải hoàng vị, người đem hoàng vị cho dọn đi, cái này ai có thể chịu? Đùa tiểu tử ngốc chơi đâu?" Linh Thần đột nhiên hỏi, "Ngươi nói lúc ấy người kế vị là thành vương?" Phan Ngọc Thành gật đầu, "Không sai. Lúc đầu tiên hoàng đều viết xong nhường ngôi chiếu thư, nhưng mà ai biết lâm thời lật lọng, đem hoàng vị chuyển cho hiện nay bệ hạ." "Vì cái gì?" "Cái này ai biết? Đế tâm sâu như biển, lại nói ai dám hỏi nguyên nhân a?" Phan Ngọc Thành dừng một chút, tiếp tục nói, "May mắn thành vương cùng bệ hạ tình cảm thâm hậu, cái này nếu là đổi lại người khác, sợ lại là một trận gió tanh mưa máu." Linh Thần khẽ gật đầu, nói, "Còn là nói về Nguyệt Ảnh Quân a. Bọn hắn thủ đoạn bên trong hình xăm là cái gì?" Phan Ngọc Thành nói, "Là Nguyệt Nha, huyết sát Nguyệt Nha, là Nguyệt Ảnh Quân độc lưu đánh dấu. Còn có chạm âm đao, nghe nói có thể chạm nhân thần hồn, chết tại chạm âm dưới đao, hồn phi phách tán, liền bị đều không làm được. Lúc ấy Nguyệt Ảnh Quân, hung danh hiển hách, đừng nói thường nhân, dọa đến tiểu nhi không dám khóc đêm. Phùng Kỳ chính chẳng thèm ngó tới, kia là bọn hắn không có đụng tới ta lão phủng, nếu là để cho ta đụng tới, lão tử ngược lại muốn xem, là bọn hắn chạm âm đao lợi hại, còn là trong tay của ta thép vân tay càng hơn một bậc. Linh Thần cười nói, thép vân tay lợi hại, ta vừa rồi giết 10 cái, một thép vân tay đập xuống, bọn hắn chạm âm đao như thường đứt gãy. Thép vân tay ở thời đại này, tuyệt đối thần binh lợi khí. Phan Ngọc Thành mấy người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Linh Thần. Người giết 10 cái? Linh Thần gật đầu. Ở nơi nào? Linh Thần nói, một tòa trong nhà. Các ngươi về nhà tiếp Nam Chi cô nương cùng chị dâu thời điểm, cựu công chúa tới qua. Nàng là lặng lẽ chuồn ra cùng, chỉ mang bên người thiếp thân thị nữ lá sen, ta không yên lòng, âm thầm tùy hành bảo hộ. Vừa vặn gặp được Nguyệt Ảnh Quân ám sát, về sau bị ta toàn diệt. Linh Thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành, như lời ngươi nói, Nguyệt Ảnh Quân hủy diệt cùng bệ hạ có rất lớn quan hệ. Nguyệt Ảnh Quân khẳng định đối với bệ hạ hận thấu xương. Bây giờ Nguyệt Ảnh Quân cho tàn lại cháy, có thể sẽ đối với bệ hạ bất lợi. Ta hiện tại không có quan chức mang theo, lão Phan ngươi ngày mai tiến vào một chuyến cung, đem chuyện này cáo chi bệ hạ. Phan Ngọc Thành gật đầu. Linh Thần nheo mắt lại, Nguyệt Ảnh Quân có thể tiềm ẩn lâu như vậy, không có khả năng không ai che chở. Sẽ là thái tử sao? Không đúng, khi đó thái tử còn tuổi nhỏ, này sẽ là ai đây? Phanh. Đột nhiên trên nóc nhà truyền đến một tiếng vang thật lớn, đánh gãy Linh Thần suy nghĩ. Mái vòm phía trên, bùn đất rơi lã chã. Mấy người nhìn nhau. Có địch nhân. Tạ Tư Vũ ngay tại trên nóc nhà, khẳng định có địch đột kích, bị Tạ Tư Vũ phát hiện. Phanh. Một cái vỏ rượu ngã tại trong sân nhỏ, chia năm xẻ bảy. Mấy người vội vàng xông ra ngoài. Vừa lao ra, liền nhìn thấy một thân ảnh theo trên nóc nhà ngã xuống đến, quằn xuống đất, thuận đất tuyết trượt ra đi đến mấy mét. Một thân ảnh theo trên nóc nhà bay nào xuống tới. Tạ Tư Vũ giận dữ, nhảy lên một cái, đưa tay rút kiếm. Nhưng kiếm mới rút ra một nửa, theo trên nóc nhà bay nhào xuống tới người đã đến trước mặt hắn, xuất thủ như điện, một trường đem rút ra một nửa kiếm đập trở về. Tạ Tư Vũ kinh hãi, lăng lệ đá ngang quét ngang mà ra. Ai ngờ đối phương thân thể ngửa ra sau, né tránh đá ngang, sau đó một phát bắt được cổ chân của hắn, mượn lực đem hắn ném ra ngoài. Phanh! Tạ Tư Vũ phía sau lưng va vào trên tường, lại đạn đến trên đất, lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Hắn sát mặt thường hồng, khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Mắt thấy đối phương vội xông mà đến, Tạ Tư Vũ giận tím mặt, đưa tay lần nữa rút kiếm. Nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, một cước đá vào trên chuôi kiếm, lần nữa đem kiếm đạp tiến vào vỏ kiếm. "Chị dâu, mau dừng tay, người một nhà." Linh Thần hô to. Nắm đấm mang kinh phòng, đột nhiên ngừng tại Tạ Tư Vũ mặt ba tấc xứ, quyền phong cào đến Tạ Tư Vũ bên thai sợi tóc đồng bền. Tạ Tư Vũ bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Một quyền này nếu là rơi ở trên mặt hắn, hắn anh tuấn khuôn mặt liền triệt để hủy. Lâm Anh lui lại mấy bước, quay đầu nhìn về phía Linh Thần, người một nhà. Linh Thần gật đầu. Đầu óc có bệnh a? Người một nhà khuya khoắt không ngủ, chạy đến nóc nhà bên trên làm gì? Muốn lên trời ạ? Linh Thần khỏe miệng co giật. Tạ Tư Vũ sắc mặt đỏ lên, trong lòng giận mắng, vô chi phu nhân, phong phạm cao thủ biết hay không? Một người một kiếm một bầu rượu, thủ một trạch bình an, chẳng lẽ không đẹp trai sao? Chương 531, chị dâu siêu dũng chương 531, chị dâu siêu dũng Tạ Tư Vũ nhìn xem Lâm Anh, trong lòng cái kia khi a. Cái này thô tục phu nhân từ chỗ nào xuất hiện? Hắn ngay tại trên nóc nhà uống rượu, cái này vô chi phu nhân vậy mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Một thanh đánh bay vỏ rượu của hắn tử, một cước đem hắn theo trên nóc nhà đạp xuống tới. Hắn hai lần rút kiếm, vậy mà đều không có rút ra. Tạ Tư Vũ rất phiền muộn, rất tức giận. Linh Thần tiến lên giải thích, "Chị dâu, hắn gọi Tạ Tư Vũ, là Quỷ Ảnh môn đại sư mình, tạm thời lưu trong phủ bảo hộ mọi người an toàn." "Quỷ Ảnh môn người?" Lâm Anh quay đầu nhìn xem Tạ Tư Vũ, khó trách lén lén lút lút tránh ở trên nóc nhà, ta còn tưởng rằng là thích khách đâu. Ta lúc nào lén lén lút lút rồi? Ta cái này vai hùng dáng người, gương mặt đẹp trai, quang minh chính đại ngồi tại nóc nhà bên trên, nơi nào lén lén lút lút rồi? Tạ Tư Vũ trong lòng điên cuồng chửi bậy. "Đại sư mình, ngươi không sao chứ?" Tạ Tư Vũ phủi phủi trên thân dấu chân cùng tuyết động, lạnh lùng nói, chỉ bằng nàng, còn không đả thương được ta. Linh Thần khỏe miệng co giật một chút, đều bị người đánh thành cái này tính tình, còn chăng đâu. Lâm Anh nhìn xem Tạ Tư Vũ, a một tiếng. Tạ Tư Vũ trợn mắt nhìn. Linh Thần tranh thủ thời gian hòa giải, nói, đại sư minh, vị này là lão Trần thê tử Lâm Anh, chúng ta đều hô chị dâu. Bên ngoài gió lớn, đi vào trò chuyện a. Tạ Tư Vũ ngẩng đầu, các ngươi trò chuyện, ta tiếp tục gác đêm. Nói xong, một cái xoay người lại lên nóc nhà. Lâm Anh một mặt ghét bỏ, đầu óc có bệnh, tam lưu thân thủ, nhất lưu tư thế. Tạ Tư Vũ giả vờ như không nghe thấy, ngồi tại nóc nhà bên trên, chống kiếm. Bước cách mắt điểm. Linh Thần bật cười, Tạ Tư Vũ thân thủ cũng nhanh đuổi kịp nhất lưu, nói tam lưu liền quá phận. Bất quá đêm nay hắn xem như kiến thức Lâm Anh cường hãn. Khó trách Cao Tử Bình cùng Phùng Kỳ chính nhìn thấy Lâm Anh cùng chuột gặp phải mèo. Lâm Anh tuyệt đối là nhất lưu cao thủ. Lâm Anh nhìn xem Linh Thần, vẻ mặt tươi cười, tiểu thần, đã lâu không gặp, lại cao lớn, thân thể cũng khỏe mạnh không ít, chính là đen một chút. Linh Thần cười nói, dám đen, qua trận liền tốt. Nghe nói ngươi bị bãi quan rồi. Linh Thần gật đầu. Hoàng đế này đầu óc là có bị bệnh không? Ngươi đánh nhau tốt như vậy cầm, hắn vậy mà thôi ngươi quan, thật là một cái hôn quân. Lời này nhưng làm người ở chỗ này dọa cho phát sợ. Khá lắm, liền hoàng đế đều dám mắng. Chị dâu, nói cẩn thận. Sợ cái gì? Hắn vốn chính là cái kẻ hồ đồ. Muốn không chị dâu ẩn vào trong cung đi, tìm hồ đồ này hoàng đế nói một chút. Linh Thần người đều đốc. Nhà ta chị dâu siêu dũng. Linh Thần trong lòng tự đủ. Chị dâu, cái này không trách bệ hạ, là ta đã làm sai chuyện. Ngươi đứng nhiều như vậy lại công, làm sai sự tình liền bãi quan, không trách hắn trách ai. Trần Trung đội vàng nói, ngươi nhanh đừng nói, Linh Thần đem võ quốc nữ đến ngủ, còn sinh đứa bé. Bệ hạ không có chặt hắn, đã rất nhân tử.
A, Lâm Anh một mặt khiếp sợ nhìn xem Linh Thần, không hổ là nhà ta tiểu thần, chính là lợi hại, liền võ quốc nữ đế đều giải quyết, thật cho chị dâu tăng thể diện.
Linh Thần một chán dây đen,
cái này,
ha ha, hắn nên nói chút gì đâu. Lâm Anh quay đầu, trừng mắt Cao Tử Bình cùng Phùng Kỳ Chính, ngươi nhìn một cái người ta tiểu thần, lại nhìn một cái các ngươi, không có tiền đồ đồ chơi, liền biết đi giáo phường sở loại kia yên hoa liếu hạng chi địa, còn làm hư nhà ta láo trận. Chị dâu dạy phải, chúng ta đã cải tà quy chính, về sau không còn đi. Phùng Kỳ Chính cùng Trần Trùng cười theo. Cục Cưng trong lòng bị khuất, nhưng Cục Cưng không dám nói ai. Trần Trùng đội bằng nói, ngươi tại sao còn chưa ngủ?
Hài tử đâu?
Hài tử ngủ. Cái này đổi cái địa phương mới, có chút ngủ không được, đi ra nhìn xem, kết quả liền phát hiện người này lén lén lút lút tránh ở trên nóc nhà. Vậy ngươi nhanh đi về chăm sóc hài tử, bọn hắn tỉnh lại tìm không thấy ngươi nên khóc, ta cùng Ninh Thần còn có chút sự tình cần nói. Lâm Anh gật đầu, nhìn về phía Ninh Thần, tiểu thần, cái kia hồ đồ hoàng đế thôi ngươi quan, là hắn không có ánh mắt, ta còn không hầu hạ nữa nha. Ngươi yên tâm, về sau có chị dâu ăn một miếng, liền thiếu đi không được ngươi, đừng quá khó chịu.
Ê! Chị dâu nói đúng. Minh Tiên Tẩu tử nấu cơm cho ngươi ăn.
Cảm ơn chị dâu. Lâm Anh đi, trở về chăm sóc hài tử đi.
Trần Trung ngượng cười, Ninh Thần, tẩu tử ngươi không giữ mồm giữ miệng, ngươi chớ để ở trong lòng.
Ninh Thần cười nói, chị dâu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, chính là nữ trung hào kiệt.
Lao Trần, ngươi thật có phúc khí.
Ê! Ta cảm giác ngươi đang cười nhạo ta.
Ninh Thần trợn mắt, không phân tốt xấu lời nói.
Bất quá chị dâu thân thủ thật rất lợi hại.
Trần Trung nói, sư phụ ta đã từng nói, đương kim trên đời nhất lưu cao thủ, trước 10 tẩu tử ngươi tuyệt đối có một chỗ cắm rủi.
Cũng chính là gả cho ta về sau sinh hài tử, không có quá nhiều thời gian luyện công, không phải sẽ chỉ càng mạnh.
Linh Thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành, lão Phan, ngươi cùng chị dâu ai lợi hại?
Phan Ngọc Thành nói, nàng cùng Lao Trần Thành cưới thời điểm chúng ta giao thủ qua, ta không phải là đối thủ của nàng.
Nhưng là hiện tại, nàng thân thủ lạnh nhạt không ít, không phải là đối thủ của ta.
Linh Thần sợ hãi thán phục, chị dâu võ học thiên phú, thật sự là khủng bố a.
Đáng tiếc gả sai người, lãng phí cái này võ học thiên phú.
Bì bì bì.
Trần Trung lập tức không nguyện ý, lời này của ngươi ta liền không vui lòng nghe, ta lại có thể kiếm tiền, lại có thể cho nàng làm nơi chút giận, ta tốt như vậy nam nhân đi chỗ nào tìm đi.
Linh Thần cười xấu xa, thật đúng là, cái này nếu là đổi lại nam nhân, bị mang theo chân hướng trên mặt đất nệ, người đã sớm không còn.
Còn phải là lão Trần, chủ đánh một cái bền chắc nhẫn nhịn.
Trần Trung mặt đỏ lên, la hét về sau ai nhắc lại việc này, hắn liền với ai tuyệt giao.
Linh Thần nhịn không được phá lên cười.
Chợt đi vào gian phòng, một lần nữa lấy một vỏ rượu vứt cho Tạ Tư Vũ. Tạ Tư Vũ đẩy ra bùn phong thời điểm, vô ý thức hướng sau lưng nhìn một chút. Hắn tuyệt đối không phải sợ cái kia thô tục phu nhân, chỉ là đơn thuần đau lòng rượu.
Đây chính là tiết lộ, thật đắt đâu.
Hôm sau, Linh Thần sớm liền tỉnh. Quen thuộc Vũ Điệp cùng Tử Tô buổi tiếp, một người thời điểm gối đầu một mình khó ngủ. Hắn đi tới Phan Ngọc Thành gian phòng, nghĩ thúc giục Phan Ngọc Thành tranh thủ thời gian tiến cung, đem nguyện ảnh quân sự tình nói cho bệ hạ. Kết quả Phan Ngọc Thành đã sớm tiến cung đi. Huyền đế xuống triều, đi tới ngự thư phòng, nhìn thấy Phan Ngọc Thành đợi ở trong này, ánh mắt có chút vui mừng. Hắn biết Phan Ngọc Thành cùng Ninh Thần quan hệ rất tốt.
"Thần, tham kiến bệ hạ."
"Đứng lên đi." vào nói. Phan Ngọc Thành đi theo tiến vào ngự thư phòng. Huyền đế đi tới long án giật xuống, giả vờ như tùy ý liếc nhìn tấu chương, hỏi: "Ngươi thấy chẳng có việc?"
Phan Ngọc Thành đội vàng túi người, nói: "Thủ Ninh Thần nhờ, gặp mặt bệ hạ, có chuyện trọng yếu bẩm tấu."
Huyền đế lật xem tấu chương động tác cương một chút, sau đó hừ một tiếng, nói: "Hắn cùng chấm quân thần chi tình đã hết, có thể có chuyện trọng yếu gì?"
Phan Ngọc Thành liếc mắt nhìn Toàn Công Công, muốn nói lại thôi.
"Nói đi, Toàn Thịnh chấm tin được."
"Thần tuân chỉ."
Phan Ngọc Thành cúi người, nói: "Vậy hạ, Linh Thần hôm qua giết 10 cái nguyện ảnh quân."
Huyền đế sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Toàn Công Công cũng là giật nảy cả mình.
Chương 532, mời thái tử chịu chết. Chương 532, mời thái tử chịu chết. Huyền đế đối với nguyện ảnh quân có thể nói là căm thù đến tận xương thủy.
Nghe tới ba chữ này, đầu tiên là chấn kinh, sau đó liền vô tận phẫn nộ.
"Ngươi nói cái gì?"
Phan Ngọc Thành tự nhiên nghe được huyền đế trong thanh âm ẩn chứa phong bạo, thân thể run lên, cúi đầu nói: "Bệ hạ, nguyện ảnh quân cho tàn lại cháy, muốn đánh lén cựu công chúa, bị Linh Thần chém giết. Làm sao lại cùng Hoài An dính líu quan hệ rồi?"
Phan Ngọc Thành đem sự tình nói rõ chi tiết một lần.
Huyền đế giận tím mặt, đưa trong tay tấu chương hung hăng ngã tại long án bên trên.
Toàn Công Công cùng Phan Ngọc Thành dọa đến bịch quỷ trên mặt đất.
Cái này nguyện ảnh quân đã mai danh nhận tích hơn 10 năm, chấm cho là bọn họ sớm đã bị trảm thảo trừ căn, không nghĩ tới hôm nay lại cho tàn lại cháy.
"Phan Ngọc Thành, ngươi xác định là nguyện ảnh quân?"
Phan Ngọc Thành nói: "Bẩm bệ hạ, thần không thấy nguyện ảnh quân, nhưng căn cứ Linh Thần miêu tả, tay cầm trảm âm đao, thủ đoạn bên trong có gai xanh, hẳn là nguyện ảnh quân không thể nghi ngờ."
Huyền đế sắc mặt tái xanh, hắn tuy là hoàng đế, nhưng cũng không thị sát, đối với bách tính đối với quan viên từ trước đến nay đều rất khoan dung. Nhưng vừa nói đến nguyện ảnh quân, liền để hắn sát tâm nổi lên.
Chớ muốn cho rằng nguyện ảnh quân đều đã hủy diệt, không nghĩ tới côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa.
Toàn Thịnh lập tức truyền cảnh kinh tiến cung diện thánh.
Đông cung,
ngự y vừa cho thái tử trên mắt cá chân đổi thuốc.
Thái tử đau đến sắc mặt trắng bệch.
Hắn vốn là vết thương nhẹ, kết quả bị Linh Thần một cước giẫm thành trọng thương.
Ngự y vừa nói không có 2-3 tháng đều tốt không được.
Hắn dựa vào tại đầu giường, cầm trong tay một phong thư.
Phong thư này đột nhiên xuất hiện tại hắn đầu giường, hắn vừa thẩm vấn qua cung nữ cùng thị vệ bên người, vậy mà không ai biết phong thư này là làm sao tới. Trên thư họa một cái huyết sắc nguyệt nha, còn có một cây đao. Mặt khác mặt trên còn có một câu, mời thái tử chịu chết. Hắn biết phong thư này là ai đưa tới. Là Ninh Thần. Hắn mới nói với Ninh Thần qua, mời tiên sinh chịu chết. Nhưng phía trên nguyệt nha cùng đao là có ý gì? Hắn xem không hiểu, đoán không ra. Nhất làm cho hắn sợ hãi chính là, nơi này là đồng cung, phòng thủ nghiêm mật, phong thư này vậy mà liền dạng này xuất hiện tại hắn đầu giường. Cái này chẳng phải là nói Ninh Thần muốn đầu của hắn dễ như trở bàn tay. Thái tử mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Tham kiến quý phi nương nương. Ngoài viện trong nội viện cung nữ thị vệ quỳ đầy đất. Người mặc màu xanh sẫm y phục, đầu đội rườm rà kim sức đức quý phi đi đến. Các ngươi lui ra đi. Vâng. Lui tả hữu về sau, đức quý phi đi qua ngồi xuống ghế dựa, sắc mặt tâm trầm. Thái tử dựa vào tại đầu giường, nhìn xem đức quý phi, khẽ nhíu mày, ai lại đắc tội mẫu phi rồi? Tiên hoàng về sau được ban cho chết, huyền đế vẫn chưa lại đứng về sau. Nguyên lai đức phi mẫu bằng tử quý, bằng vào thái tử, được phong làm hoàng quý phi, bây giờ tại hậu cung cũng coi là một nhà độc đại. Đức quý phi quay đầu nhìn xem thái tử, thương thế như thế nào rồi? Tạ mẫu hậu quan tâm, không có gì đáng ngại. Nhưng sắc mặt của ngươi rất khó nhìn, không giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Thái tử do dự một chút, nói, mẫu phi, nhi thần thu được một phong thư. Trên thư nói, mời nhi thần chịu chết. Đức quý phi ánh mắt co rụt lại, Ninh Thần phái người đưa tới tin. Thái tử gật đầu, tin hẳn là Ninh Thần thủ bút, nhưng lại không phải hắn phái người đưa tới. Nhi thần buổi sáng tỉnh lại, phong thư này liền xuất hiện tại nhi thần đầu giường. Đức quý phi quá sợ hãi. Xem ra Ninh Thần quyền thế không chỉ ở trong quân, trong cung này cũng không ít hắn người. Đông cung người không đáng tin, đến mau chóng đổi. Thái tử gật đầu, nhi thần cũng đang có ý này. Đức quý phi trầm giọng nói, Ninh Thần hắn thật to gan, dám viết thư uy hiếp ngươi. Thư này làm hiện ra cho ngươi phụ hoàng, để hắn nhìn xem Ninh Thần đến cùng có bao nhiêu không kiêng nể gì cả. Thái tử khẽ gật đầu, nhi thần là dự định chỉnh cho phụ hoàng, nhưng trong thư này, trừ câu nói này, còn có một vòng huyết nguyệt cùng một cây đao, nhi thần đoán không ra là có ý gì. Huyết nguyệt cùng đao. Đức quý phi giật nảy cả mình, tin đâu? Thái tử đưa thư tới. Đức quý phi nhận lấy xem xét, sắc mặt tâm trầm. Mẫu phi cũng biết đây là ý gì. Đức quý phi đang muốn mở miệng, nàng tiếp thân thái giám cúi đầu không người đi đến, muốn nói lại thôi. Đức quý phi đi tới cửa, hạ giọng, chuyện gì? Lao thái giám nói nhỏ vài câu. Đức quý phi sắc mặt khó coi cùng chết cha mẹ như. Bản cung biết, ngươi trước tại cửa ra vào chờ lấy, không có bản cung mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần. Vâng. Đức quý phi trở lại bên giường, sau đó đưa trong tay tin xé thành mảnh nhỏ. Thái tử giật mình, mẫu phi, ngươi đây là? Phong thư này không thể để cho ngươi phụ hoàng nhìn thấy, không muốn đối với bất kỳ người nào lộ ra chuyện này, nếu không sẽ mang cho ngươi đến họa sát thân. Ninh thần đã hoài nghi đến trên người ngươi, cũng không thể để ngươi phụ hoàng lại hoài nghi ngươi. Thái tử một mặt không hiểu, mẫu phi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đức quý phi biểu lộ âm trầm, chiều hôm qua ta được đến tin tức. Hoài An lặng lẽ xuất cung đi tìm Ninh Thần, ta phái người đi ám sát nàng, kết quả thất thủ, những người kia ngược lại để Ninh Thần tàn sát hầu như không còn. Thái tử trợn mắt hốt mồm, mẫu phi, ngươi sao có thể phái người ám sát Hoài An đâu? Nàng là công chúa, là muội muội ta. Đức quý phi hừ lạnh một tiếng, thân là thái tử, há có thể lòng dạ đàn bà? Hoài An thâm thụ ngươi phụ hoàng sủng ái, nàng lặng lẽ đi tìm Ninh Thần, chết ở trên đường, ngươi phụ hoàng chắc chắn long nhan giận dữ, cảm thấy là Ninh Thần hại chết Hoài An, chắc chắn giận chó đánh mèo Ninh Thần. Tóm lại, Hoài An chết, trăm lợi mà không có một hại. Đám phế vật này, bản cung nhiều lần bàn giao, nếu là không có nắm chắc, lập tức rút lui. Không nghĩ tới còn là làm hư hại. Trên người bọn hắn tổn thương đều là thép vân tay tạo thành, xem ra là Ninh Thần hạ độc thủ. Ninh Thần làm chuyện cẩn thận, hắn dùng thép vân tay là cố ý, mục đích là đang cảnh cáo chúng ta. Thái tử cau mày, xem ra Ninh Thần hoài nghi chuyện này là nhi thần làm, cho nên mới sẽ đưa tới phong thư này. Đức quý phi nói, người ta mẹ con đồng lòng, là ai làm lại có quan hệ gì? Ta như biết mẫu phi muốn ám sát Hoài An, quả quyết sẽ không đáp ứng. Đức quý phi trầm giọng nói, lòng dạ đàn bà, khó thành đại sự. Ngươi ghi nhớ, đối với người nào đều không cần nhắc lên phong thư này, nhất là phía trên huyết nguyệt cùng đao. Thái tử tràn đầy hiếu kỳ, mẫu phi, cái này huyết nguyệt cùng đao đến cùng đại biểu cho cái gì? Đức quý phi hạ giọng trầm giọng nói, đại biểu cho Nguyệt Ảnh Quân. Nguyệt Ảnh Quân, ngươi lúc đó tuổi nhỏ, hồ đồ vô tri, Nguyệt Ảnh Quân. Đức quý phi đem Nguyệt Ảnh Quân lai lịch nói một lần. Thái tử nghe xong, trợn mắt hốt mồm. Mẫu phi, như lời ngươi nói, phụ hoàng đối với Nguyệt Ảnh Quân căm thù đến tận xương thủy, ai dính vào Nguyệt Ảnh Quân, nếu là bị phụ hoàng biết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi sao có thể cùng bọn hắn dính líu quan hệ đâu? Đức quý phi cười lạnh nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Năm đó, tiên hoàng chính là bằng vào Nguyệt Ảnh Quân leo lên hoàng vị. Mặc dù bây giờ Nguyệt Ảnh Quân không lớn bằng lúc trước, nhưng vẫn như cũ đáng sợ. Ngươi tuy có người kế vị chi vị, nhưng cũng không đại biểu hoàng vị liền khẳng định là ngươi. Ngươi chỉ cần ghi nhớ, được làm vua thua làm giặc, thế nhân chỉ nhìn kết quả, không ai quan tâm quá trình, muốn leo lên hoàng vị, liền phải không từ thủ đoạn. Thái tử nhìn xem thần sắc điên cuồng giữ tận mẫu phi, trong lòng đúng là sinh ra từng cơn ớn lạnh. Chương 533, cha được một cái giết một cái. Chương 533, cha được một cái giết một cái. Cảnh Kinh bị khẩn cấp triệu tiến cung tại ngự thư phòng kiến giá. Khi thấy Phan Ngọc Thành cũng tại, không khỏi ngơ ngác một chút. Khi thấy Huyền Đế sắc mặt tâm trầm, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thần tham kiến bệ hạ. Huyền Đế nói, Phan Ngọc Thành, ngươi đem sự tình lặp lại lần nữa. Thần tuân chỉ. Phan Ngọc Thành đem Nguyệt Ảnh Quân sự tình lại nói một lần. Cảnh Kinh nghe xong sắc mặt đại biến. Nguyệt Ảnh Quân Mai danh nhận tích hơn 10 năm, tài liệu đều đã phong tồn, này làm sao lại xuất hiện rồi? Khó trách bệ hạ sắc mặt khó coi như vậy. Cảnh Kinh, nghe rõ ràng sao?
Thần, nghe rõ ràng.
Huyền Đế âm thanh lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, giám sát sở chỉ có một cái nhiệm vụ, không tiếc bất cứ giá nào truy tra Nguyệt Ảnh Quân. Tra được một cái giết một cái. Cảnh Kinh trong lòng run lên, thần tuân chỉ. Huyền Đế trầm mặc hồi lâu, mở miệng lần nữa, nếu là tra được có người cùng Nguyệt Ảnh Quân có liên lụy, tam phẩm trở xuống, chấm cho phép ngươi tiền trạm hậu tấu. Tam phẩm trở lên, hết thảy giam giữ, chờ chấm ý chỉ. Chấm sẽ hạ chỉ, để Vệ Long Quân, Thành Phong Quân, Cấm Quân hiệp trợ giám sát sở. Cảnh Kinh vội vàng nói, thần lĩnh chỉ. Các ngươi lui ra đi, Nguyệt Ảnh Quân sự tình sẽ nghiêm trị nhanh chóng. Cảnh Kinh cùng Phan Ngọc Thành lĩnh chỉ. Thần cáo lui. Phan Ngọc Thành rời đi thời điểm, hướng Toàn Công Công liếc mắt ra hiệu. Toàn Công Công suy tư một chút, nhìn về phía Huyền Đế, nói, bệ hạ, lao nô đi ra ngoài một chút. Đi thôi. Toàn Công Công đi tới bên ngoài, Phan Ngọc Thành đang chờ hắn. Phan Ngọc Thành nói, Toàn Công Công, Linh Thần để ta chuyển cáo, phải tăng cường bên cạnh bệ hạ bảo hộ. Thời kỳ phi thường, Linh Thần nói Công Công biết nên làm như thế nào. Toàn Công Công suy nghĩ một chút liền rõ ràng Linh Thần ý tứ, khẽ gật đầu. Linh công tử còn tốt chứ? Phan Ngọc Thành gật đầu, rất tốt. Vậy là tốt rồi. Toàn Công Công theo trong tay áo lấy ra một sấp ngân phiếu, làm phiền Phan Kim Y giúp ta đem cái này chuyển giao cho Linh Thần. Phan Ngọc Thành khẽ giật mình, cái này, hắn không có chức quan, không có bổng lộc, còn nuôi bảo dục đường, tiêu xài lớn. Những này là hắn trước kia hiếu kính ta đều cho hắn tổ lấy, giúp ta chuyển giao cho hắn. Phan Ngọc Thành gật đầu, tốt, ta nhất định tự tay giao cho Linh Thần. Vậy ta trước cáo tử. Phan Ngọc Thành rời đi về sau, Toàn Công Công đột nhiên vỗ trán một cái, thầm nói, nhìn ta cái này đầu óc, làm sao quên tiểu tử này còn có tiên lộ quán rượu. Căn bản không thiếu bạc, chủ quan a. Toàn Công Công trở lại ngự thư phòng. Huyền Đế nhìn hắn một cái, ánh mắt lại lần nữa trở lại tấu chương bên trên. Một lát sau, Huyền Đế liếc qua Toàn Công Công, trả lệnh, đổi một chén.
Vâng.
Toàn Công Công cho Huyền Đế đổi chén trà. Huyền Đế bưng lên đến nhấp một miếng, cao mày nói, quá bỏng, đổi chén ấm.
Vâng, lão nô cái này liền đổi.
Toàn Công Công lại đổi một chén ấm. Huyền Đế uống một ngụm, cái này trà nóng không có hương vị, còn là đổi về nóng a.
Toàn Công Công,
bệ hạ, ngài có phải là có lời gì muốn hỏi nô tài? Huyền Đế nhìn hắn một cái, chớ có cái gì muốn hỏi ngươi.
Lão nô cả gan, bệ hạ có phải là muốn hỏi Ninh công tử?
Huyền Đế mặt nghiêm, hắn cô phụ chấm tín nhiệm, cô phụ hỏi an. Bây giờ cùng chấm quân thần chi tình đã hết, chấm hỏi hắn làm cái gì?
Toàn Công Công trong lòng tự đủ, không muốn hỏi Ninh thần, ngài dạy vỏ ta làm gì?
Cái kia nô tài cho ngài đổi chén trà nóng đi.
Huyền Đế ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói, Toàn Thịnh, cái này giám sát sở có phải là chấm giám sát sở?
Toàn Công Công nao nao, kia là tự nhiên.
Huyền Đế trầm giọng nói, giám sát sở giám sát bách quan, không thể cùng bách quan đi được quá gần, là như vậy đi.
Vâng.
Nhưng chấm nhìn ngươi cùng Phan Ngọc Thành đi rất gần a.
Các ngươi có phải hay không đang lưu đồ cái gì?
Toàn Công Công giật nảy mình, trong lòng tự đủ ngài muốn hỏi Ninh thần tình huống hỏi liền tốt, làm gì hù dọa ta a?
Bệ hạ, lão nô không dám.
Vừa rồi lão nô đích xác cùng Phan Kim Ý trò chuyện vài câu, chỉ là Ninh thần nhờ Phan Kim Ý cho lão nô mang mấy câu.
Huyền Đế không có lên tiếng.
Toàn Công Công tiếp tục nói, Ninh thần để Phan Kim Ý chuyển cáo lão nô, để lão nô tăng lên ngài bên người phòng vệ bảo hộ. Hắn lo lắng Nguyệt Ảnh Quân đối với bệ hạ bất lợi.
Huyền Đế khẽ miệng khẽ nhếch, nhưng rất nhanh liền thu liễm, hừ lạnh một tiếng, chấm cùng hắn quân thần chi tình đã hết, chấm sự tình không cần hắn nhọc lòng.
Toàn Công Công con ngươi đảo một vòng, nói, bệ hạ, Ninh thần hiện tại không có quyền chức gì, hắn ở cái kia nhà cửa tử muốn hay không thu hồi lại?
Muốn, đương nhiên muốn thu hồi lại.
Huyền Đế nhìn xem tấu chương, nói, chờ chấm làm xong trong tay sự tình liền thu hồi lại.
Đi, đổi chén trà nóng đến.
Toàn Công Công trong lòng cười trộm, còn làm xong trong tay sự tình, xem ra cái này trong tay sự tình là bận bịu không xong.
Một bên khác, Phan Ngọc Thành cùng Cảnh Kinh đi tới ngoài cung.
Cảnh Kinh nhìn xem Phan Ngọc Thành, ngươi Ảnh Quân chuyện lớn như vậy, ngươi cũng dám không nói cho ta biết trước, trực tiếp diện thánh.
Ngươi đây là đi qua giới hạn.
Phan Ngọc Thành nún nún vai, cái này không trách ta, muốn trách quái Ninh thần đi.
Cảnh Kinh mặt nghiêm, hắn hiện tại không quan không có chức, ta mới là cấp trên của ngươi.
Phan Ngọc Thành cười nói, khả năng lập tức cũng không phải là.
Cảnh Kinh biến sắc, có ý tứ gì?
Ta từ chức không làm.
Cảnh Kinh nhíu mày, ngươi muốn đi theo Ninh thần rời đi.
Phan Ngọc Thành gật đầu.
Ngươi là lo lắng có người trả thù a?
Phan Ngọc Thành nhừ một tiếng.
Cảnh Kinh nói, lão Phan, ngươi ta đồng liêu lâu như vậy, chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối có thể bảo chứng ngươi không có việc gì.
Phan Ngọc Thành cười cười, lo lắng có người trả thù chỉ là thứ nhất.
Kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất là, cái này kinh thành không có Ninh thần, rất không thú vị.
Ta tại giám sát sở lâu như vậy cũng mệt mỏi, đã sớm muốn đi xem một chút tráng lệ tốt đẹp non sông.
Cảnh Kinh một mặt khó chịu, chúng ta đồng thời tiến vào giám sát sở, đồng liêu lâu như vậy. Chẳng lẽ ở trong lòng ngươi, ta so ra kém Ninh thần?
Lão Cảnh, ngươi trong lòng ta cũng giống như Ninh thần trọng yếu.
Chỉ là ngươi không có Ninh thần thú vị.
Cảnh Kinh khỏe miệng giật một cái.
Phan Ngọc Thành vẻ mặt thành thật nói, lão Cảnh, ngươi cùng Ninh thần cũng rất thân cận.
Vậy hạ tại, ngươi sẽ một mực được đến trọng dụng.
Như tân hoàng đăng cơ, cuộc sống của ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tốt qua.
Ngươi thân là tử y, những năm này đắc tội nhân số chi không hết, cũng nên vì chính mình nghĩ kỹ đường lui.
Nếu là ngày nào đó nghĩ thông suốt, có thể tới tìm chúng ta.
Cảnh Kinh thở dài, khẽ gật đầu.
Đi thôi, dẫn ta đi gặp Ninh thần.
Hắn cùng Nguyệt Ảnh Quân giao thủ qua, hiểu rõ nhất tình huống.
Phan Ngọc Thành nói, Ninh thần tình cảnh hiện tại cũng không quá diệu, cùng hắn đi được quá gần, có khả năng sẽ bị nhầm vào. Cảnh Kinh cười nói, ngươi còn là không hiểu rõ lắm bệ hạ à, bệ hạ câu kia không tiếc bất cứ giá nào, chính là đang nhắc nhở ta đi tìm Linh Thần, để Linh Thần hỗ trợ. Mà lúc này Linh Thần ngay tại bị đánh đâu. Trần Lao tướng quân một tay chống quả trượng, một tay mang theo chổi lông gà, đuổi đến Linh Thần đầy sân chạy. Linh Thần một bên chạy một bên quay đầu nhìn, sợ Lao tướng quân té. Hắn thật quá khó. Người cái hôn trướng tiểu tử, thấy sắc liền mở mắt, thân là đại huyền trấn quốc vương, nhất phẩm tướng quân, lại chạy tới cùng võ quốc nữ đế sinh con. Chúng ta đại huyền không có nữ tử sao? Người cô phụ bệ hạ, cô phụ cựu công chúa, lão phu hôm nay không phải đem người cái mông mở ra hoa. Ba người các ngươi, đem tiểu tử thúi này cho lão phu ấn xuống. Ngay tại bên cạnh xem kịch Đan Dưa Phùng Kỳ Chính, Cao Tử Bình, Trần Trung nhìn nhau, đồng nói, tuân lệnh. Lão tướng quân yên tâm, tuyệt đối sẽ không để hắn chạy. Chương 534, xem ra dáng dấp đẹp trai cũng không phải chuyện gì tốt. Chương 534, xem ra dáng dấp đẹp trai cũng không phải chuyện gì tốt. Phùng Kỳ Chính ba người bắt đầu đối với Linh Thần bao vây chặt đánh. Linh Thần không có chạy mất, bị bắt lại, bắt giữ lấy Trần lão tướng quân trước mặt. Ba người các ngươi chờ đó cho ta. Phùng Kỳ Chính trừng mắt, ư a. Tại lão tướng quân trước mặt còn dám uy hiếp chúng ta. Ta nhìn ngươi là ngứa ra. Ba. Trần lão tướng quân vung lên chổi lông gà, cho Linh Thần trên mông đến một chút. Tiểu tử thối, ngươi lại chạy a. Linh Thần bật cười, không chạy không chạy. Trần lão tướng quân rút Linh Thần cái mông đến mấy lần, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, ngươi tiểu tử thối này, ngươi ngủ ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi ngủ võ quốc nữ đế, ngươi làm sao liền quản không nổi phía dưới của mình món đồ kia đâu. Bệ hạ đem tất cả ân sủng đều cho ngươi, còn đem cựu công chúa gả cho ngươi, ngươi xứng đáng bệ hạ sao? Linh Thần cười khổ, lão tướng quân, ta là bất đắc dĩ, ta lúc ấy bị hạ dược. Ừm. Lão tướng quân sửng sốt, võ quốc nữ đế cho ngươi hạ dược. Linh Thần gật đầu. Lão tướng quân, hắn lừa gạt ngài. Võ quốc nữ đế cái gì nhân vật? Võ quốc lại không phải không có nam nhân, dựa vào cái gì cho hắn hạ dược? Linh Thần trừng mắt liếc hắn một cái, võ quốc là không thiếu nam nhân, nhưng thiếu khuyết ta đàn ông ưu tú như vậy. Phi, chớ cho mình trên mặt tiếp vàng, cái kia võ quốc nữ đế thế nào không cho ta hạ dược? Linh Thần, ngươi làm võ quốc nữ đế không có phẩm vị đúng không? Phẩm vị? Ngươi là muốn nói chính mình lớn lên so ta đẹp trai không? Ngươi đen thui cùng thú kim than, còn không có ta xoáy đâu. Linh Thần im lặng, xoáy không chỉ là biểu tượng, xoáy là một loại thái độ, một loại cảm giác. Nóc nhà bên trên, Trang Khốc đùa nghịch Tạ Tư Vũ nghe nói như thế, như có chút suy nghĩ. Lão tướng quân, hắn căn bản chính là tại nói bậy, gia hỏa này liền háo sắc, không quản được chính mình nửa người dưới. Linh Thần trừng mắt liếc hắn một cái, lão tướng quân, ta nói đều là thật, Phan Ngọc Thành có thể làm chứng. Đang nói, Phan Ngọc Thành cùng Cảnh Kinh đến. Lão Phan, ngươi nhanh giúp ta chứng minh, là võ quốc nữ đế hạ dược cấp giống. Phan Ngọc Thành nhìn xem tình huống trước mắt, cái gì hạ dược cấp giống? Võ quốc nữ đế cho ngươi hạ dược. Nàng điên rồi. Linh Thần khẽ miệng co giật. Trần lão tướng quân vung lên chổi lông gà lại cho Linh Thần trên mông đến mấy lần, tiểu tử thối, ngươi còn dám gạt ta. Linh Thần trừng mắt Phan Ngọc Thành, gia hỏa này học cái xấu. Nhìn xem Linh Thần lại chịu đến mấy lần, Phan Ngọc Thành lúc này mới cho Linh Thần chứng minh, đích thật là võ quốc nữ đế cho Linh Thần hạ độc. Trần lão tướng quân giật mình, để Phùng Kỳ Chính ba người bung ra Linh Thần. Linh Thần xoa cái mông, lão Phan cái này nam biến thái, hại hắn bạch bạch chịu đến mấy lần. Trần lão tướng quân lắc đầu thở dài, xem ra dáng dấp đẹp trai cũng không phải chuyện gì tốt. Linh Thần liên tục gật đầu, cũng không phải sao thế. Ta thường xuyên bởi vì chính mình quá tuấn tú mà buồn rầu. Mỗi lần trước khi ra cửa, ta đều muốn dùng mặt đụng tường, cố gắng để chính mình biến dạng điểm. Thật ao ước các ngươi a, dáng dấp heo không ngậm chó không gặm, chủ đánh một cái an toàn. Mọi người đầy vẻ khinh bỉ. Muốn nói trước kia, Linh Thần dáng dấp trắng tinh, ngũ quan tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, đích xác được sừng tụng soái. Nhưng bây giờ, đen thui, cùng thú kim than không kém cạnh, soái cái dám á Trần lão tướng có nói, được rồi, đi vào nói đi. Mấy người đi tới chủ sảnh ngồi xuống. Linh Thần nhìn về phía Cảnh Kinh, nói, Cảnh Tử ý đi, ngươi tìm đến ta là vì Nguyệt Ảnh quân sự tình a? Cảnh Kinh khẽ gật đầu. Trần lão tướng quân giật mình, Nguyệt Ảnh quân? Làm sao nhắc lên Nguyệt Ảnh quân rồi? Cảnh Kinh nói, lão tướng quân, Nguyệt Ảnh quân lại xuất hiện. Tối hôm qua Ninh Thần giết 10 cái. Trần lão tướng quân đầu tiên là chấn kinh, trợn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, giết đến tốt. Ninh Thần tò mò hỏi, lão tướng quân cũng cùng Nguyệt Ảnh quân đã từng quen biết? Trần lão tướng quân lắc đầu, lão phu năm đó mang binh tại bên ngoài, đuổi không trở lại. Không phải há có thể để bọn hắn ở kinh thành làm loạn. Tiểu tử đuối, lão phu hiện tại là một phế nhân, cái này Nguyệt Ảnh quân liền giao cho ngươi, nhất định phải đem bọn hắn trảm thảo trừ căn. Linh Thần một mặt không hiểu, lão tướng quân cùng Nguyệt Ảnh quân có thù. Trần lão tướng quân gật đầu, Văn Quốc Công là lão phu bạn tri kỷ, năm đó bị Nguyệt Ảnh quân lấy có lẽ có tội danh đổ cả nhà. Linh Thần hơi gật đầu, nguyên lai là chuyện như vậy. Cảnh Kinh nói, vậy hạ chỉ tra rõ, mặc kệ là Nguyệt Ảnh quân còn là cùng Nguyệt Ảnh quân có liên lụy người, tra được một cái giết một cái, tuyệt không nhân lượng. Linh Thần trong lòng giật mình, lần thứ nhất thấy Huyền Đế sát khí nặng như vậy. Xem ra hắn đối với Nguyệt Ảnh quân là hận thấu xương, cam thủ đến tận xương thủy. Linh Thần, ngươi giết những cái kia Nguyệt Ảnh quân ở đâu? Linh Thần nói, vui vẻ lâu dài trên đường một tòa nhị tiến trạch viện, quay đầu ta để Tạ sư minh dẫn ngươi đi. Cảnh Kinh gật đầu, chợt lời nói xoay chuyển, ta hiện tại một điểm mặt mày đều không có, ngươi cảm thấy từ nơi nào vào tay tương đối phù hợp? Linh Thần do dự một chút, nói, Cảnh Tử Yiye, mượn một bước nói chuyện. Cảnh Kinh gật đầu. Hai người tới bên ngoài. Cảnh Tử Yiye muốn truy tra Nguyệt Ảnh quân, nhìn chằm chằm thái tử. Cảnh Kinh con ngươi phóng đại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tự dưng hoài nghi thái tử, đây chính là đại tội. Hắn một mặt hồ nghi nhìn xem Linh Thần, ngươi sẽ không phải là trả đũa a? Linh Thần rơi xuống bây giờ tình cảnh như vậy, cùng thái tử thoát không được quan hệ. Hắn biết Linh Thần trả thù tâm vẫn luôn rất mạnh. Linh Thần chớp mắt, đem sự tình đại khái phân tích một lần. Cảnh Kinh nghe xong, khẽ gật đầu. Hai người trở lại chủ sảnh, đám người trò chuyện một hồi. Cảnh Kinh vội vã đi thăm dò nhìn Nguyệt Ảnh quân thi thể, liền đứng dậy cáo từ. Linh Thần đi tới bên ngoài, lúc đầu muốn để Tạ Tư Vũ mang Cảnh Kinh đi, kết quả Tạ Tư Vũ không tại nóc nhà bên trên. Đoán chừng là lạnh đến chịu không được. Linh Thần đem cái kia nhà cửa tử đại khái tình huống nói một lần, Cảnh Kinh chính mình đi tìm. Trần Lão tướng quân vẫn đợi đến ăn xong cơm tối mới rời khỏi. Linh Thần để Cao Từ Bình, Trần Trùng, Phùng Kỳ chính ba người âm thầm tùy hành bảo hộ. Nguyên Ảnh quân bọn này chó dại, khó đảm bảo sẽ không đối với Trần Lão tướng quân động thủ. Mặc dù Trần Lão tướng quân bên người có hộ vệ, đều là xa trưởng lão binh, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Mà chính hắn thì là đi vô ưu tiêu cục. Linh công tử dự định lúc nào đi võ quốc? Linh Thần ngơ ngác một chút, nheo mắt lại nhìn xem Thẩm Mặc, đây là ngươi hỏi còn là giúp nữ đế hỏi? Thẩm Mặc nói, ta. Linh Thần nhìn xem hắn, như có điều suy nghĩ, Thẩm Mặc, cái kia nhũ mẫu là làm sao đến Đại Huyền? Thẩm Mặc lắc đầu. Thái tử nhũ mẫu về nhà thăm viếng, trên đường bị Đại Huyền thám tử bắt đi. Sau đó xem võ quốc cùng Đại Huyền biên cảnh phòng tuyến như không, dễ như trở bàn tay xuất hiện tại Đại Huyền trên Kim Loan điện, ngươi giải thích cho ta một chút, bọn hắn là làm sao làm được? Trọng yếu nhất chính là, thái tử nhũ mẫu buông xuống gào khóc đòi ăn thái tử, về nhà thăm viếng đi. Cái này hợp lý sao? Thẩm Mặc nói, thái tử nhũ mẫu không chỉ một, cái kia nhũ mẫu trong nhà có thân nhân cũng chết, về nhà thăm viếng rất hợp lý. Linh Thần nhíu mày, ta thế nào cảm giác sự kiện lần này, ngươi gia chủ tử ở trong đó cũng đóng vai cái nào đó nhân vật. Thẩm Mặc nói, chủ nhân sẽ không. Linh Thần hừ một tiếng, nàng liền hạ dược cấp giống loại sự tình này đều làm được, còn có cái gì sẽ không? Cái này không trách chủ nhân, Linh công tử hẳn là theo tự thân tìm nguyên nhân. Chương 535, chị dâu thật sự là tên hán tử. Chương 535, chị dâu thật sự là tên hán tử. Linh Thần nao nao, theo tự thân tìm nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai? Ai ngờ Thẩm Mặc lại vẻ mặt thành thật gật đầu, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Linh Thần khẽ miệng co giật một chút, thiếu nói nhảm. Thẩm Mặc nói, Linh công tử tài hoa hơn người, thiện binh phạm mưu, lại có không tệ dung mạo, huyết mạch của ngươi tự nhiên sẽ không kém. Linh Thần giật mình, nói thật giống như rất có đạo lý. Cỏ. Hắn kém chút mê thất tại tán dương bên trong. Ngươi thiếu nói nhảm. Ta hỏi ngươi, lần này ta bị bãi miễn, ngươi gia chủ tử có hay không tham dự trong đó? Trầm Mặc nói, không biết. Chủ nhân không nói, ngươi có thể tự mình đi võ quốc hỏi chủ nhân. Linh Thần nheo mắt lại, ngươi thật giống như rất nhớ ta đi võ quốc a. Công tử loại này thế gian hiếm thấy ngút trời kỳ tài, chỉ cần không phải quá ngu, bất kỳ một quốc gia nào đều sẽ xem như tôi bảo, Đại Huyền ngoại trừ. Linh Thần chớp mắt, được rồi, chớ khen ta, giúp ta điều tra một sự kiện. Thẩm Mặc gật đầu, công tử xin phân phó. Biết Nguyệt Ảnh quân sao? Thẩm Mặc gật đầu, hơi có nghe thấy. Những người này lại cho tàn lại cháy, giúp ta tìm ra bọn hắn. Tốt. Linh Thần nhìn chằm chằm hắn, đừng từ đó quấy rối, ta biết ngươi là võ quốc người, hy vọng Đại Huyền loạn. Nhưng lần này cho ta thu hồi ngươi tiểu tâm tư, dám từ đó mưu đồ cái gì? Đừng trách ta trở mặt. Thẩm Mặc nói, ta tận lực. Linh Thần một chán dây đen, đột nhiên phát hiện chính mình đến tìm Thẩm Mặc chính là cái sai lầm. Tuyệt đối đừng lên ý đồ xấu, không phải ta thật sẽ trở mặt. Linh Thần có chút không yên lòng, lại dặn dò một lần. Theo bố ưu tiêu cục đi ra. Trên đường trở về, Linh Thần một mực đang suy tư, Nguyên Ảnh quân giấu ở nơi nào? Hắn giết chỉ là một tiểu ba người. Hắn suy đoán, Nguyên Ảnh quân nhân số không ít. Nguyên Ảnh quân mai danh nhận tích hơn 10 năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện, khẳng định không phải bình thường tiểu đà tiểu nháo, tất nhiên toan tính quá lớn. Nguyên Ảnh quân có thể tiềm ẩn hơn 10 năm không bị phát hiện, khẳng định có tay cầm quyền cao, thân phận quý giá người che chở. Nhưng Nguyên Ảnh quân được ban cho thời điểm chết, bây giờ thái tử còn tuổi nhỏ, khẳng định không phải hiện tại thái tử. Chẳng lẽ mình suy đoán sai rồi? Nguyên Ảnh quân cùng thái tử không quan hệ. Linh Thần lắc đầu, được rồi, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là Huyền Đế đối với Nguyệt Ảnh quân hận thấu xương, hiện tại là cha một cái giết một cái, phải nghĩ biện pháp đem Nguyệt Ảnh quân tìm ra. Đến nơi thái tử, mặc kệ hắn cùng Nguyệt Ảnh quân có quan hệ hay không, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn dính líu quan hệ. Dám mời hắn chịu chết, kia liền nhìn xem cuối cùng chết sẽ là ai. Về đến nhà, Linh Thần đi tới chủ sảnh, đang muốn đi vào, đột nhiên bước chân chỉ trệ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên nóc nhà Tạ Tư Vũ, thử dò xét nói, đại sư huynh, là ta. Tạ Tư Vũ lạnh lùng nói. Linh Thần biểu lộ cổ quái, ngươi mang mặt nạ làm cái gì? Tạ Tư Vũ trên mặt mang cái tạo hình tinh mỹ mặt nạ màu bạc, chỉ che khuất trên nửa khuôn mặt. Tạ Tư Vũ nói, che xoái. Ừm. Linh Thần có chút ngộng, nghe nói qua che đậy, còn là lần đầu tiên nghe nói che xoái cái từ này. Vì cái gì che xoái? Tạ Tư Vũ nói, quá nguy hiểm. Linh Thần một chán dấu chấm hỏi. Ai quá nguy hiểm? Ta. Linh Thần hiếu kỳ, ngươi làm sao nguy hiểm rồi? Tạ Tư Vũ nói, quá tuấn tú, sợ bị hạ dược. Linh Thần khoe miệng hung hăng co lại, trong lòng nhịn không được chửi bậy. Ngươi coi ngươi là ta nha. Hắn im lặng lắc đầu, lại sư minh, vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng đeo lên mặt nạ chị dâu không biết, lại đem ngươi xem như thích khách đánh một trận. Tạ Tư Vũ vô ý thức về sau liếc mắt nhìn, sau đó hừ lạnh một tiếng. Linh Thần bật cười, Tạ sư minh muốn rượu sao? Muốn. Tốt ta, ta đi cho ngươi lấy. Linh Thần đi vào lấy một vò rượu vứt cho Tạ Tư Vũ, nhìn thấy Lao Phan bọn hắn sao? Tạ Tư Vũ tiếp được bình rượu, lắc đầu, không có trở về. Linh Thần trong lòng giật mình, một mực không có trở về. Tạ Tư Vũ gật đầu. Linh Thần trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, bọn hắn âm thầm hộ tống Trần Lão tướng quân, sẽ không phải là xảy ra chuyện à? Tạ sư minh, bảo vệ tốt nhà, ta đi ra ngoài một chuyến.
Tạ Tư Vũ đang muốn gật đầu, đột nhiên đem bình rượu thả tại nóc nhà bên trên, đột nhiên đứng dậy, muốn chết.
Dứt lời, người đã lướt đi, rơi xuống đối diện trên nóc nhà, nhảy mấy cái liền không thấy.
Linh Thần ngơ ngác một chút, tranh thủ thời gian đi theo.
Hơn 10 đạo thân ảnh từ hậu viện đầu tường lật vào. Những người này thân thủ không tệ, rơi xuống đất im ắng.
Một người trong đó làm thủ thế, một đám người thẳng đến trung đình viện phương hướng.
Ngay vào lúc này, Tạ Tư Vũ theo trên nóc nhà bay nào mà xuống, động tác phiêu giật mà tiêu sái.
Sát thủ cũng phát hiện Tạ Tư Vũ, dừng bước.
Trong đó một cái vải đen che mặt người hỏi, Linh Thần.
Tạ Tư Vũ nói, ta là Linh Thần sư minh.
Cầm đầu sát thủ đánh ra một thủ thế, giết hắn.
Hai cái sát thủ rút đao, hướng Tạ Tư Vũ lao đến.
Tạ Tư Vũ rút kiếm, chậm chế ta uống rượu, đáng chết.
Dưới chân đạp một cái, người như mũi tên, phóng tới hai cái sát thủ.
Kiếm như rắn độc lẻ lưỡi, mang tê tê tiếng xé gió đâm ra.
Ken ken ken.
Trong chớp mắt, ba người giao thủ hơn 10 chiêu.
Tạ Tư Vũ lại bị bất lui.
Hắn khẽ ồ lên một tiếng, những sát thủ này không đơn giản, hai người này thả ở trên giang hồ cũng coi là nhị lưu cao thủ.
Tạ Tư Vũ tiện tay hất lên, vỏ kiếm bay ra nghiêng cắm vào nơi xa mặt đất.
Chợt, kiếm chỉ tất cả sát thủ, các ngươi cùng lên đi.
Dứt lời, người đã xông ra ngoài.
Tạ Tư Vũ người rất sức tưởng tượng, nhưng kiếm pháp rất thiết thực.
Hắn là sát thủ xuất thân, kiếm pháp lăng lệ tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng.
Tạ Tư Vũ thân pháp cũng rất tinh diệu, chính là chuẩn chuẩn bước, chợt trái chợt phải, một người một kiếm, độc chiến hơn 10 cái sát thủ mà.
Hơi có vẻ chật vật.
Linh Thần đang chuẩn bị đi lên hỗ trợ, kết quả có người còn nhanh hơn hắn.
Là Lâm Anh.
Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chạy đến trong nhà người khác làm ầm ĩ cái gì?
Nếu là đánh thức hải tử nhà ta, lão nương đem các ngươi đầu vặn xuống tới.
Lâm Anh bước đi như bay, người còn chưa tới, đưa tay đem thứ gì đập ra ngoài.
Một sát thủ một đao bổ ra.
Phanh.
Đá vụn bắn bay.
Lâm Anh ném ra chính là một mảnh đất gạch.
Không đợi sát thủ kịp phản ứng, Lâm Anh đã đến trước mặt, đệm bước xoay eo, một quyền đánh vào đối phương trên cằm.
Cách rất xa, Linh Thần cũng nghe được chói tai tiếng sương nước.
Sát thủ cái cằm trực tiếp bị một quyền đánh nát, người đều bị đánh cho bay lên cao hơn 1 mét.
Lâm Anh một phát bắt được cổ chân của hắn, trực tiếp đem hắn đánh tới hướng một cái khác sát thủ.
Sát thủ nghiêng người né tránh, đột nhiên cảm thấy đao trong tay chầm xuống.
Lâm Anh tay trái bắt hắn lại sống đao nâng lên, tay phải một trường đập tại trên sống đao, lưới đao trực tiếp khảm tiến vào cổ của sát thủ, đầu kém chút bị đao của mình cắt đi.
Khá lắm, Linh Thần nhìn thẳng tắt lưỡi, trong lòng từ đáy lòng nói một câu, chị dâu thật sự là tên hắn tử.
Tạ Tư Vũ rất tức giận, phi thường tức giận.
Nửa ngày hắn một cái đều không giết đến, cái này thô tục phu nhân vừa ra tay liền giết 2 cái.
Sinh khí Tạ Tư Vũ còn là rất khủng bố, kiếm pháp càng thêm độc ác lăng lệ.